Chương 141, mời. Đối với ta đưa mắt tới, ngày vạn sáu cầu khen ngợi, chương 141, mời. Đối với ta đưa mắt tới, ngày vạn sáu cầu khen ngợi, trong bầu trời xuất hiện một màn này, trực tiếp thấy choáng trong chấn nhỏ người. Trong chấn nhỏ bách tính, trước đó vẫn còn ở quỳ lệ này một tòa huyết ma đại tiên, vẫn còn ở khẩn cầu huyết ma đại tiên tha thứ. Nhưng kèm theo huyết ma đại tiên thân thể bị phế mở, hơn 20 bên trong thân thể như là bị xé ra vài rách cái túi trong nháy mắt. Chấn nhỏ dân chúng, nguyên bản hồn hồn ngạc ngạc trong mắt trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều thanh minh. Bọn hắn đần độn nhìn lên bầu trời bên trong, để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc khoa trương chẳng cảnh. Thời gian ngắn thị giác chấn động, để bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp vào lúc này phục hồi tinh thần lại. Bọn ngẩng đầu, những người lớn ngẩng đầu, tông môn các đệ tử đã ở ngẩng đầu. Mặc kệ thời khắc này chấn nhỏ bách tính vốn là đang làm cái gì, hiện tại thống nhất lâm vào một loại cổ quái đại mộng mới thức tỉnh. Đây là một cơn ác mộng. Một hồi thời gian kéo dài không lâu, nhưng để cho người ta ký ức hãy còn mới mẻ khoa trương ác mộng, mà một lát ác mộng trùng quy thức tỉnh. Này, đây là chấn nhỏ dân chúng, chấn nhỏ các đệ tử, đương nhiên là không hiểu rõ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thiên sách vương triều mấy người cũng đã định trước không hiểu rõ. Vốn nên là tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Kết quả hoàng lương nhất mộng, đại mộng mới thức tỉnh sao? Mà đại lôi âm tự các cao tăng thì là trong nháy mắt này tháo xuống quá nhiều gánh nặng. Trước đó một cái này huyết ma đại tiên thi triển ra tinh thần uy áp thật sự quá lớn. Từng cái cao tăng trên vai đều giống như đè nặng nghìn cân gánh nặng, vào giờ khắc này này nghìn cân gánh nặng trong nháy mắt tiêu thất. Vốn đang tại tiến công lấy chấn nhỏ máy tính, không chế được chấn nhỏ máy tính, thoái hóa thành thê thảm thì tạm. Bây giờ lại hoàn toàn tiêu thất. Mà hết thể này phát sinh thật sự là quá nhanh, nhanh đến hiện trường bất luận kẻ nào tại phục hồi tinh thần lại sau đó, tuyệt đại đa số cũng là hai mắt đờ ra. Nguyên Minh đại sư một đôi mắt ngưng mắt nhìn bầu trời. Là Lục tiên tử. Cái khác các cao tăng cũng rốt cục nhận ra, đứng ở nơi này trên bầu trời vị kia nữ tử rốt cuộc là ai? Còn không phải là Lục Vũ Lâm. Linh diệu các chủ, rất nhiều tông môn đệ tử đều sẽ tôn xưng hắn là tiên tử. Đúng vậy a. Lục Vũ Lâm trước đó cũng đã đi tới Đại Lôi Âm tự, bất quá bởi vì một sự tình tạm thời ly khai, hiện tại rốt cục xuất hiện. Lục Vũ Lâm thực lực cư nhiên như thế cường đại, một cái này yêu ma có thể cực kỳ hữu hiệu đi áp chế xung quanh người khác. Càng đem phía trước hai cái tà đạo tu sĩ nói giết liền giết. Nhưng mà loại này kinh khủng yêu ma, thực sự đặt ở nơi này một vị tiên tử trước mắt, cư nhiên bị một kiếm chặt thành hai nửa. Lục Vũ Lâm làm linh diệu các chủ, bản thân thực lực cư nhiên như thế khủng bố, thật không hổ là linh diệu các chủ. Linh diệu các cũng không hổ vì Nam Giang Châu nhất rộng lớn tồn tại. Thật mạnh. Đồng Lai Tiên Đảo mặc dù là một cái lãnh đời đại tông môn, Thượng Nguyên Vũ cũng là này một cái đại tông môn bên trong đại trưởng lão. Nhưng này một vị đại trưởng lão, lúc này ở nhìn thấy trước mắt lặng lặng đứng ở trong gió này một vị cô gái tuyệt mỹ lúc, đây cũng là phát ra từ nội tâm kính phục. Đối phương cũng không phải là Bình Hoa, mặc kệ đứng ở cái gì góc độ phía trên đến xem, đều tuyệt đối cùng Bình Hoa kéo không lên bất kỳ quan hệ gì. Cũng là linh diệu các chủ, tại sao có thể là dựa vào đơn thuần dung mạo từng bước một đi lên đâu? Nghĩ vậy, Thượng Nguyên Vũ càng đem ánh mắt thật sâu rơi vào Đại Lôi Âm tự đỉnh núi. Hắn lúc này mới rốt cục phát hiện này một vị nam tử, mới rốt cục có thể lấy một cái cực kỳ nghiêm túc thị giác đi xem kỹ đối phương. Đây không phải là lần thứ nhất nhìn thấy qua nam tử này. Vừa rồi tại đỉnh núi cũng nhìn thấy qua đối phương, bất quá đối phương cũng không có quá nhiều. Lúc đó mình cũng bản thân bị trọng thương, bây giờ không có chú ý xem tình huống xung quanh. Hiện tại vừa nhìn, rồi lại não như đánh trống, vang một tiếng vang. Là hắn? Là hắn sao? Thượng Nguyên Vũ lập tức nghĩ tới tại 1-2 năm trước đó, Võ Lâm Minh bầu trời ở giữa xuất hiện vị kia đeo mặt nạ thần bí nhân. Vị kia thần bí nhân tại lúc đó trực tiếp nuốt thiên sát, kinh hãi mọi người. Lúc đó cái tin này truyền tới Bồng Lai Tiên Đạo, liền Bồng Lai Tiên Đạo đạo chủ nghe thấy sau đó, cái này cũng tái diễn hỏi hai lần. Nguyên bản còn đang suy nghĩ lúc này đây khẳng định không có khả năng gặp lại này một vị thần bí tiên bối. Hiện tại vừa nhìn này một vị lặng lặng mà đứng sừng ở trong cuồng phong nam tử, cùng vị kia thần bí nhân rồi lại có 9 phần tương tự a tình huống trước mắt ba quỷ vân quyệt, đủ loại ác chiến khắp nơi bạo phát. Này một vị nam tử rồi lại phong khinh vân đạm, xem thiên hạ ai chủ chỉ nổi, hoàn toàn không quan tâm này ánh mắt cực độ thản nhiên. Một mạc quần áo lại hoàn toàn ức chế không được hắn dung nhập tự nhiên bình thường cảm giác. Loại này kinh khủng lớn bình thường, nếu như chỉ là nhìn sơ một chút không thâm nhập lý giải đến sau lưng hàm nghĩa, còn tưởng rằng xem núi chính là núi. Có thể đi qua đi sâu vào giải sau đó, lúc này mới chợt minh bạch này núi thì không phải là núi. Rồi đến hiện tại, này núi thực sự chính là núi a, thực sự chính là thiên địa tự nhiên. Bình thường là bình thường không tầm thường. Bình thường là lớn nhất bình thường, như là thiên địa này vạn vật quan cảnh, thu thiện vừa nhìn, không thấy mánh khỏe, không biết kỳ ý tinh tế phẩm độc. Nhìn thoáng qua, kinh vi thiên nhân. Thật mạnh. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, này một vị nam tử là Lục Vũ Lâm sư minh đại nhân, hán. Thật mạnh. Mạnh khiến người sợ hãi. Thượng Nguyên Vũ đồng tử thu nhỏ lại, tâm thần chấn động. Lưu Phong Ngai mặc dù không có Thượng Nguyên Vũ, trước đó tại Võ Lâm Minh hồi ức. Nhưng bây giờ chính hắn, nhìn Lục Vũ Lâm sợi tóc nhẹ nhàng bay múa bóng lưng, trong đầu ông một tiếng. Lục Vũ Lâm cư nhiên mạnh như vậy sao? Mà một vị Thẩm Hàn Linh Diệu tôn chủ, lại có bao nhiêu cường? Lưu Phong Ngai nghĩ tới đây cười khổ không thôi, hầu như phát ra từ linh hồn ở trên trời bên trong phiền muộn. Hắn vẫn cảm thấy chính mình hậu thiên chi tam thực lực hay là rất mạnh, coi như vẫn là không có biện pháp đánh thắng được hậu thiên chi tứ này một vị tiên tử. Nhưng này một vị tiên tử cũng bất quá chính là mới vừa tiến vào hậu thiên chi tứ, cùng mình hẳn không có khoa trương như vậy chênh lệch. Mà bây giờ lại trực tiếp chứng minh rồi, loại này chênh lệch đã là lớn đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Huyết ma lão tổ bị chặt thành hai nửa, chỉ là ở một cái đối mặt cũng đã bị thương a. Càng chưa nói cái kia một mực không có xuất thủ, chỉ là lặng lặng đứng ở đằng xa xem cuộc chiến sư huynh đại nhân. Nếu như là chính mình tại xa xa quan chiến, đã sớm chịu không giới tính khí, đã sớm lo lắng xông ra giúp vội vàng, nơi nào sẽ có cái loại này thản nhiên xử chi tâm tư a, không có. Hoàn toàn không có. Cũng may mà này một vị tiền bối, không có đem ta phía trước mở miệng đặt ở trên cái cân. Bằng không ta để cho này một vị tiền bối đi ta tông môn bên trong làm việc vặt. Đây quả thực là đại bất kính a. Bất quá này một vị tiền bối cũng đích xác sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, ta cũng không thể đứng ở góc độ của ta đi soi mói a. Mấy phương ngôn, mấy phương nghĩ. Mỗi người ý nghĩ, vào giờ khắc này đều là không giống nhau. Mỗi người nhìn lên bầu trời bị thiêu bị huyết ma đại tiên, vậy cũng là miệng hà to. Lục Vũ Lâm loại này cử động, hoàn toàn chính xác đối với một cái này huyết ma đại tiên tạo thành thống khổ cực lớn. Huyết ma đại tiên thực lực đã bước vào đến hậu thiên chi tứ, giết hậu thiên chi tam cảnh giới người như là lấy đồ trong túi. Nhưng mà Lục Vũ Lâm không phải bình thường hậu thiên chi tứ. Mặc dù trong cơ thể nàng vẫn là thủng trăm ngàn lỗ, cần phải có rất nhiều thời gian dùng để bù đắp trước kia tu luyện khuyết điểm. Cùng Thẩm Hàn không có cách nào đánh đồng, nhưng cùng những địch nhân này so sánh rồi lại đúng vậy độ hoàn thiện. Hậu thiên chi tứ cùng hậu thiên chi tứ chênh lệch, so với người cùng thần ở giữa chênh lệch vào giờ khắc này có vẻ cũng phải lớn hơn. Đồng dạng vì hậu thiên chi tứ huyết ma đại tiên, bị Lục Vũ Lâm không chút lưu tình trấn áp. Một khắc trước vẫn còn ở cuồng bạo mừng rỡ huyết ma đại tiên, giờ khắc này như là qua phố con chuột đồng dạng tại bầu trời lung tung bọn. Huyết ma đại tiên muốn chạy trốn. Toàn bộ bầu trời rồi lại bị Lục Vũ Lâm bố trí hạ chọn 98 chồng biến hóa, 98 chồng liên tục không ngừng trận pháp vận chuyển tại bầu trời. Vô số trận pháp đường văn trên không trung ở giữa lẫn nhau chồng lên, rắc rối phức tạp. Lại nhìn thấy Lục Vũ Lâm tay nâng kiếm rơi. Chân trời hiện ra vô số nước gợn rung động bên trong sinh trưởng hoa sen, mà ở này hoa sen lúc xuất hiện, huyết ma đại tiên hoảng sợ gào thét. Nhất là này hoa sen cánh hoa dần dần mở ra. Mấy biên do tâm phòng ngưng tụ ra hạt sen, tràn đầy nổ tung hủy thiên diệt địa khí tức. Hơi thở này chỉ là đơn giản vừa nhìn, liền có thể nhận thấy được đây rốt cuộc là có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Chạy a, chạy mau a, ta không thể chết ở cái địa phương này, ta tuyệt đối không thể chết ở cái địa phương này a. Huyết ma đại tiên trong bầu trời bị chặt vì hai đoạn thân thể, tốc độ cực nhanh mà dung hợp vào một chỗ, ngưng tụ mà thành một đạo màu xám cho sương mù. Đông đụng, phía tây đụng, trên không trung đập ra tới từng đường sáng chói kim ngọc chạm vào nhau tiếng. Mà huyết ma đại tiên thanh âm thì thôi trải qua liều mạng xuất hiện ở Hoắc Viêm trong đầu. Nhanh tới cứu ta, giúp ta thoát đi nơi đây, ta thoát đi sau đó nhất định mang ngươi một chỗ thành tiên. Nhanh tới cứu ta. Bổn tiên pháp bảo nghìn vạn lần, ngươi cứu bổn tiên suốt đời khó quên a. Hoắc Viêm nghe huyết ma đại tiên cái kia thanh âm hoảng sợ. Khi trước cái kia một bộ đắc ý chí đầy dáng dấp đã sớm tìm không thấy. Hắn chán nản đứng ở không trung, trong mắt trực câu câu nhìn chằm chằm, đang bị rất nhanh tiến hóa huyết ma đại tiên. Hắn hoàn toàn không có trả lời huyết ma đại tiên ý tứ. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn này một vị nam tử, trông cậy vào đối phương có thể đối với mình quan tới, dù là một ánh mắt. Kết quả không có. Chính mình cố gắng như vậy ở trong bầu trời trình diễn này vừa ra trò hay, kết quả đối phương nhìn cũng không nhìn chính mình. Kết quả là, ta là hấp thụ sau màn sao? Hoắc Viêm đột nhiên ở giữa cười to, cười đến toàn bộ huyết lệ chảy xuôi, nước mắt đau đớn gương mặt vào giờ khắc này hắn cuồng bạo ở trên trời bên trong vỗ đùi. Ta là hấp thụ sau màn sao? Ta có tư cách sao? Hắn nhắc nhở ta lại hoàn toàn không biết ta bây giờ nhìn cũng không nhìn ta à? Ta ở trên trời bên trong chiến đấu lâu ngày, ta tại cẩn thận thôn phệ thiên hạ này, kết quả hắn nhìn cũng không nhìn ta. Người xem ta liếc mắt ta. Người xem ta liếc mắt ta, ta van cầu ngài, người xem ta liếc mắt ta. Ta không phải con kiến hôi bụi bặm, người xem ta liếc mắt, ta cũng coi như chết có ý nghĩa ngài chứng kiến tử vong của ta à, người xem ta liếc mắt ta. Hoắc Viêm bi vẫn ở trên trời bên trong đối với Thẩm Hàn, hé ra miệng nước mắt lan tràn hô to. Hắn cho là mình phát ra lớn nhất thanh âm. Thực tế lúc này nói liên tục dũng khí cũng không có, những lời này toàn bộ vọng lại tại hắn khoang ngực của mình bên trong. Lên tiếng cũng không dám. Thẩm Hàn thì hoàn toàn không quan tâm đây hết thảy, hắn cũng sẽ không quan sát được này một nhân vật nhỏ ở trên trời bên trong gọi tới gọi lui dáng dấp. Giống như là một ánh mắt nhìn về phía phương xa lữ nhân, hắn nóng nhìn chính là phương xa, ven đường ba lượng hạt bụi như thế nào đi nữa chạy xuống, đây cũng có gì đáng bận tâm đâu. Lúc này Thẩm Hàn, ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn về phía xa xa, thần sắc hơi động, người giật dây. Rốt cục chịu lộ diện sao? Thẩm Hàn một câu nói này nhàn nhạt xuất hiện ở trong lòng. Ngay tại lúc này huyết ma đại tiên thét chói tai khóc giống, sinh mệnh lực bị đè thấp đến cực hạn thời điểm. Ken. Bầu trời cách đó không xa bay tới một thanh nhọn hàng ma sử. Thanh này hàng ma sử trực tiếp đánh vào Lục Vũ Lâm ngưng tụ ra vô số trận pháp phía trên. Kèm theo hàng ma sử vỡ tan, phấn thân phải cốt. Lục Vũ Lâm hơi hơi cau mày, liên tục mấy lần ngăn lại đối phương nương theo mà đến mấy đạo công kích. Thằng đến nhìn xuất hiện ở đây một đầu huyết ma đại tiên bên cạnh thân ảnh. Mà thân ảnh đến chỗ này sau đó, đây cũng là tự mình cảm khái, Lục tiên tử trình độ quả nhiên không được. Ta này hàng ma sử chính là tìm rất đại lực khí mới đến, hiện nay công kích này phòng ngự bình chướng, cư nhiên phấn thân phải cốt. Hàng ma sử có thể cực kỳ ung dung hữu hiệu mà giết chết hậu thiên chi tam người tu luyện. Mặc dù muốn trực tiếp giết chết hậu thiên chi tứ, còn có một chút độ khó, nhưng là không đến mức lại bởi vì phá hư đối phương bình chướng mà rơi vào một cái tan xương nát thịt kết cục. Chỉ có thể nói là Lục Vũ Lâm thực lực so với trước đó cường đại rồi quá nhiều. Không ngờ tới ngươi nhưng cũng là ta kiếp nạn. Tại Lục Vũ Lâm ánh mắt rơi vào trên người nàng lúc, Khương Mi hời hợt nói, bất quá ta sư minh trên một điểm này phán đoán ngược lại là sai lầm. Ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác cùng ta cân sức ngang tài, muốn giết ngươi cũng không phải đơn giản như vậy chuyện. nhưng chỉ cần ta khống chế bên cạnh một cái này huyết ma, ngươi nhưng cũng không phải là đối thủ của ta. Khương Mi nhìn nguyên bản 20 bên trong chiều cao, cuối cùng bị đốt trọi đến bất quá tiện tay cánh tay cao huyết ma. Xách xách. Lục Vũ Lâm ra tay cũng thực sự ác à, toàn diện trấn áp, dư thừa phản kháng cơ hội cũng không cho. Nàng một bên đưa ra một tay, hướng trước người, vô số đạo bình chướng chặn trước mắt Lục Vũ Lâm đánh tới đủ loại kỹ xảo. Loại này đơn thuần ngăn cản, không kiên trì được bao lâu. Bất quá cũng không cần bao lâu. Lục Vũ Lâm không hỏi trước mắt cô gái này rốt cuộc là ai. Khương Mi cũng không có nói mình rốt cuộc là ai. Nàng chỉ là mang theo vô hạn quỷ dị, nhìn chằm chằm cái kia bị đốt cho thấy nguyên bản yêu hình thái huyết ma, ngươi vốn là trộm đại lôi âm tự dấu thắp chuột, được một ít cơ duyên thành yêu. Hiện tại lại rơi vào như vậy ruộng đất. Ta xin hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện trở thành ta tiểu cưng chịu, ta lại mang ngươi bước lên chân chính tìm tiên tri đạo. Nguyên lai một con kia to lớn 20 bên trong quả cầu thịt bản tôn là một đầu thử yêu. Bị đốt thành bốn nên có thiên sát ban đầu tư thái, run sợ trong lòng cây hồng bị chuột. Mà một đầu cây hồng bị chuột vào lúc này đối với Lục Vũ Lâm hận ý đã đạt đến cực hạn. Nó không có cự tuyệt, trực tiếp chui vào đến chính mình sâu trong linh hồn xiềng xích. Ta nguyện ý a. Chỉ ở này khoảnh khắc, huyết ma chính thức trở thành Khương Mi yêu, bầu trời này lại một lần nữa rơi vào đến cực kỳ bi thảm điên. Khương Mi tay phải nắm kiếm, tay phải cầm lấy đao. Bên trái bả vai nằm sắp một đầu cây hồng bị chuột. Nàng liếm liếm đôi môi khô khốc, nhìn trước mắt như tiên tử dung mạo Lục Vũ Lâm, thân ái tiên tử đại nhân. Hừ hừ hừ, ha 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 ha. Vì tu hành, hướng chết mà sinh, ngươi vốn là ta kiếp nạn, ta tự nhiên phá đi, ngươi có thể có cái gì oán hận? Lục Vũ Lâm không nói gì. Nàng không biết trước mắt cô gái này là nói cái gì kiếp nạn. Khương Mi thì xem ra đứng một bên Hoắc Viêm, đến, tình cảnh này, cho ta nói một đầu thơ. Nếu như ngươi nói không sai, bản đạo cũng có thể mang theo ngươi tìm tiền. Nội điên Hoắc Viêm, vào giờ khắc này, rốt cục có thể miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Hắn đầu tiên là chiến chiến nguy nguy nhìn thoáng qua Thẩm Hàn. Vừa liếc nhìn một cái kia tự tin lại vô cùng cường đại Khương Mi. Đây là một cái lựa chọn. Một cái xảy ra trước mắt mình tổng tuyển cử chọn. Mà cái lựa chọn làm sao chọn? Hoắc Viêm, mời. Đối với ta đưa mắt tới. Hắn thanh âm chói tai cuối cùng là từ trong cổ họng ép ra ngoài. Hắn muốn chứng minh cho Thẩm Hàn xem, chứng minh hắn đáng giá cho một cái ánh mắt. Chương 142, Thẩm Hàn thủ đoạn chương 142, Thẩm Hàn thủ đoạn kiếp đỉnh nấu cầu rồng, khô đạo cháy mi, thiên tái một bữa, vạn phong đủ sụt. Người xương đá lởm chởm, bao tuyết xương khôi, ta bậy chỉ tử, lúc ngày thành nghĩa. Đã thực đèn nhang, sợ gì buồn thôi, thoá tháng bị ấn, vạn pháp cùng ế. Hoắc Viêm lúc này đọc ra những thứ này câu thơ thời điểm, mở miệng so với phía trước điên, hiện tại mang theo quá nhiều bình tĩnh. Hắn càng là nhận ra trước mắt này một cái Khương Mi rốt cuộc là ai. Càng là đột nhiên ở giữa minh bạch, hắn bất quá chỉ là này một người nữ nhân một viên nho nhỏ quân cờ mà thôi. Ngự yêu sư. Cùng lúc đó, trong lòng thì đọc ra ba chữ này. Ngự yêu sư, một cái chỉ tồn tại ở trong đồn đãi đặc thù tu luyện phương pháp. Chỉ ở chỗ để cho một cái người tu luyện đi qua yêu quái, đến để cho mình trở nên càng cường đại hơn. Bản thân ăn khớp cũng không phức tạp. Yêu quái có thể cực lớn trình độ mà hấp dẫn chung quanh thiên địa linh khí, dưới vào đến trong cơ thể của mình. Yêu quái mặc dù không có biện pháp loại bỏ thiên địa linh khí giữa ô hế, nhưng loại này rất nhanh thôn vệ thiên địa linh khí hành vi, lại đối với người tu luyện mà nói, không khác nào một loại báo vật. Ngự yêu sư thì là một vị người tu luyện, khai phá ra phương pháp đặc thù, có thể tại yêu quái tu luyện hơn, mang đến cho mình phi thường hữu hiệu linh khí tăng, đem yêu quái trở thành thiên địa linh khí một loại bỏ. Nhân tộc tu sĩ chỉ phải thiên địa linh khí bên trong, kim một thủy hỏa thổ phong lôi bảy loại khác biệt linh lực. Yêu quái tu được thiên sát, đối với tự thân uy hiếp cực lớn, nhưng nhân tộc tu sĩ, nhưng cũng có thể trợ giúp yêu quái trục xuất thiên sát. Rất có một loại cường cường liên hợp cảm giác. Hán chủ cổ tan khớp chính là ở chỗ này. Nhưng thực sự muốn làm được hoàn toàn để cho yêu quái quỳ xuống, hoàn toàn để cho yêu quái trở thành mình một loại tu luyện pháp bảo. Này nhưng bây giờ là quá khó khăn. Ngự yêu sư loại vật này cũng chỉ tồn tại trong đồn đãi, kết quả trước mắt này một cái nữ nhân cư nhiên thực sự sẽ. Lúc tu luyện, nhân tộc cùng yêu quái giữa trợ giúp lẫn nhau, có thể cho giữa hai người thực lực gia tăng đều so với nhanh. Chiến đấu lúc, càng phải như vậy. Nhân tộc cùng yêu tộc giữa hai bên cộng minh sẽ sản sinh càng kinh khủng hơn lực lượng. Đây cũng không phải là đơn thuần 112, mà càng giống như là một loại hoàn toàn chất biến. Tình huống thực tế lại xa xa không chỉ như vậy, trước mắt một cái này cũng không phải là yêu quái, mà là bị thiên sát hoàn toàn khống chế tồn tại. Hắn muốn so với đơn thuần yêu quái có vẻ càng thêm hung tàn, đối với nhân tộc tu sĩ trợ giúp sẽ càng thêm lớn. Này một cái nữ nhân, cư nhiên bắt được một cái này yêu quái bản năng hạch tâm. Sử dụng loại này yêu quái bản năng hạch tâm, tiến một bước đi đã khống chế bị thiên sát cắn nuốt yêu quái. Đây không phải là đơn giản ngự yêu sư, càng giống như là ngự ma sư. Ngự yêu sư vốn là đã cực kỳ mạnh mẽ. Như vậy trước mắt này một vị ngự ma sư, lại có bao nhiêu cường? Hoắc Viêm đã hoàn toàn không dám nghĩ, chỉ là đem một đôi thịt quần quần trong mắt rơi vào tháp cao phía trên, cho nên, ngài phiền phải à. Ha ha. Đồng Lai Tiên Đảo thượng nguyên vụ nhìn thấy đây hết thảy lúc, cũng là có chút kinh ngạc. Ngự yêu sư ba chữ này Đồng Lai Tiên Đảo cũng là biết đến. Đồng Lai Tiên Đảo cũng nhìn thấy qua còn sống ngự yêu sư, bất quá thật sự là quá mức hiếm thấy. Hôm nay nhìn thấy chân chính trên ý nghĩa ngự yêu sư, hiện trường tình huống, sợ rằng so với trước đó trong nháy mắt quay nhanh mà xuống. Trước mắt thực lực yếu nhất chính là hán tượng nguyên vụ cùng dịch kiếm các lưu phong ai. Cho dù là yếu nhất, cái này cũng đạt tới hậu thiên chi tam. Tiến hơn một bước thì là Hoắc Viêm, trong tay người nọ có một chút cực kỳ tà ác pháp bảo, những thứ này pháp bảo chiến đấu cực kỳ khó chơi. Hoắc Viêm phía trên thì là một con kia huyết ma. Huyết ma thực lực trước đó sớm có đoán được, nó hời hợt trực tiếp giết hai cái hậu thiên chi tam tà đạo tu sĩ, trực tiếp đem hai cái này tà đạo tu sĩ nuốt vào đến bổn nguyên bên trong, cường đại kinh khủng. Tại huyết ma trên thực lực thì còn lại là Lục Vũ Lâm. Lục Vũ Lâm chiếm được này một vị sư huynh đại nhân chỉ điểm sau đó, lại có thể trực tiếp một phương diện nghiền ép này huyết ma, để cho một cái này huyết ma từ nguyên bản cái kia cuồng vọng tột cùng, đem bách tính coi là huyết đục kén tầm cao ngạo, trong nháy mắt rơi vào mình đầy thương tích cầu xin tha thứ. Rất mạnh, nhưng bây giờ liền hoàn toàn khác nhau. Này một cái đồng dạng vì hậu thiên chi tứ, thực lực cùng Lục Vũ Lâm hầu như không sai biệt lắm nữ nhân xuất hiện, nữ nhân này lại hoàn toàn cùng một cái này huyết ma ở trong chớp mắt hoàn thành dung hợp. Giữa hai người bổn nguyên, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Tình huống bay nhanh mà xuống, chỉ là đơn thuần Lục Vũ Lâm tiên tử, sợ rằng rất xa không phải này một người nữ nhân đối thủ. Thượng Nguyên Vũ hô hấp vào lúc này đều có hơi run rẩy. Sự tình vượt xa trong tưởng tượng phải nghiêm túc rất nhiều. Đồng Lai Tiên Đạo đạo chủ a, lần tiếp theo đừng để cho ta tới cái địa phương nguy hiểm này a, ta chỉ muốn đợi tại trong tông môn tu luyện. Thượng Nguyên Vũ cười khổ không thôi nghĩ. Sự tình cũng như Hoắc Viêm cùng Thượng Nguyên Vũ suy nghĩ đồng dạng. Ngự yêu sư vốn là đã là vô cùng có lượng, ngự ma sư càng là trước đây trên cơ bản không có thấy rõ qua tồn tại. Lại là có như vậy khoa trương tài hoa, có thể tại vốn là đã phi thường phức tạp ngự yêu sư bên trên, tiến hơn một bước trở thành ngự ma sư. Cho nên muốn hỏi này tòa yêu tháp bên trong có bảo vật sao? Có. Bất quá bảo vật này là đối với này một cái nữ nhân mà nói, mà cái gọi là bảo vật chính là chỗ này một đầu huyết ma a người khác toàn bộ bị gạt. Nhìn ngu như lợn, trên thực tế nhưng là tại tình lý bên trong. Suy tư hơn, Lục Vũ Lâm cũng đã đầu tiên phát động công kích, thiên địa ở giữa nổi lên nhàn nhạt băng lam sắc ánh sáng nhạt, những thứ này phát sáng như là vô số ngồi dậy núi xuất hiện ở trung quanh nàng. Thiên địa dị tượng, tóc dài phất phới, kiếm trong tay lấy buộc vòng quanh trong cơ thể sức mạnh mạnh nhất. Linh diệu kiếm quyết, kèm theo trong miệng nhẹ nhàng nhỉ non bốn chữ, Lục Vũ Lâm trực tiếp thiêu đốt trong cơ thể chân nguyên, lấy cực kỳ vững vàng thái độ thôi phát ra đầy trời linh kiếm. Sợ rằng có hơn vạn thanh phi kiếm phiêu phủ ở Lục Vũ Lâm phía sau. Phi kiếm cùng phi kiếm ở giữa kêu gọi kết nối với nhau, mỗi một thanh phi kiếm, sợ rằng cũng có thể chém đứt nhất tọa sơn mạch. Trong bầu trời ố ố rung động, nguyên bản có thể làm cho rất nhiều phạm nhân cũng cảm giác được tâm thần không yên mây đen bị khuấy thành mà nhỏ. Lục Vũ Lâm đứng ở nơi này trong trời cao, ngưng mắt nhìn trước mắt dương dương đắc ý này một vị nữ tử. Ra, nhẹ giọng một chữ, đầy trời phi kiếm hội tụ thành một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt, bốn phương tám hướng vọt tới, như là thiên quân bắn mã. Thanh thế to lớn, chỉ là một kiếm này đánh ra lúc, nguyên bản tòa yêu tháp bên ngoài cuốn vòng quanh vô số dãy núi toàn bộ vỡ nát. Trong một chớp mắt tan vỡ hiện ra này một tòa tháp cao, lần thứ nhất xuất hiện ở trấn nhỏ bách tính trước mắt. Tháp cao như là tảng đá khóa lại, ảm đạm vô quang. Rồi lại có thể xuyên thấu qua tháp cao này hơi yếu cái bóng, nhìn thấy cái kia thiên không bên trong ban bác sắc bén màu sắc. Kiếm ảnh tốc độ cực nhanh. Thanh thế to lớn kinh người, sắc bén cọ rửa đứng ở trên không bên trong Cương Mi. Cương Mi nhưng ở cười ha ha. Nàng như là sừng sững ở nơi này đại giang đại hà bên trong thạch đá san hô, cho dù là nước sông tốc độ chảy mau nữa, mặc dù này nước sông phi nhanh kéo dài không thôi, nhưng lại thế nào? Thời gian không đủ. Ta sừng sững ở thiên địa này ở giữa, ngươi muốn giết ta sợ rằng cần trăm năm. Đây chính là ngự yêu sư. Cương Mi tiêu ngạo, nàng vốn là dị bẩm thiên phú một vị có 102 thiên tiêu, rơi vào quá nhiều người trong miệng, đều là đỉnh tiêm hạng người. Lại tập luyện được thống ngự yêu ma thuật pháp, cường cường liên hợp, khủng bố kinh người. Lúc trước vẫn có thể cùng mình đối đầu gay gắt này một vị các chủ tiên tử, giờ khắc này trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Muốn vào lúc này thắng chính mình, chỉ có thể nói ngươi người si nói mộng. Khương Mi giơ tay lên vung lên, trong bầu trời, vô số phi kiếm vô căn cứ bỡn nát, như là phiêu bạt ở trên trời ngàn vạn lông lông tao nộ rồi liệt hỏa hừng hực, trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn, một viên phi kiếm đều không thừa dưới. Toàn bộ bị cắn nuốt. Kinh khủng dư ba uy năng kinh thiên động địa. Hoắc Viêm mặc dù không có bị chính diện đánh sát, nhưng toàn lực ứng phó tiến hành đón đỡ, nhưng là cực kỳ gian nan. Trong miệng đổ máu đem hết toàn lực, chỉ có thể cầu được ở trên trời bên trong lưu lại một chút chỗ an thân. Đây chỉ là chiến đấu dư ba a, đây chỉ là sông tới mang tới nhất nhất không đáng chú ý sóng lớn a, khi nào thì bắt đầu chính mình trở nên như vậy yếu đuối. Như là một đầu tiểu trùng đang phi hành trong lúc đó, bị người đi đường mang theo tới gió, cuốn mà trên không trung lượn vòng. Đây chính là ngự yêu sư sao? Loại kia truyền thống ý nghĩa người tu luyện, hoàn toàn không cách nào chống đỡ ngự yêu sư sao? Khương Mi, mặt mày rạng rỡ. Nàng hưởng thụ loại hành hạ này đối thủ cảm thụ, thời khắc này nàng vào lúc này đã đứng ở bất bại chi địa. Nhìn một cái dưới chân này trong chấn lý nhỏ những người dân này nhóm, những người dân này trong mắt phải nhiều ngu xuẩn thì có nhiều ngu xuẩn. Bất quá muốn nói có thể nhận thấy được lúc này nguy hiểm không? Thật vẫn có thể nhận thấy được, từng cái ánh mắt chỗ sâu tất cả đều là đối với tử vong sắp xảy ra lúc loại kia đại hoảng sợ. Bọn ngươi bản năng có thể nhận thấy được tử vong đã tới, cái này đã không sai, đã cùng con kiến hôi có rõ ràng khác biệt phân chia. Nhưng mà cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi. Đối đãi ta giết bầu trời này tiết tử, đối đãi ta diệt đi người chung quanh, ta mượn các ngươi tới đi huyết tế ta vừa mới thu phục yêu. Khương Mi nhàn nhạt nói. Nàng hiển nhiên đã không quan tâm sư huynh trước đó nhắc tới kiếp nạn, loại này kiếp nạn không đáng nhắc tới. Trong đầu một con kia huyết ma đã ở không ngừng chu lên, nó kinh hỉ và phần. Này cây hồng bị chuột nằm ở trên bờ vai, bổn nguyên đã là cùng Khương Mi hợp hai thành một. Giết bọn họ toàn bộ. Giết bọn họ toàn bộ không chờ một ngống. Nó chói hai tê. Khương Mi hoàn toàn không thèm để ý, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía phương xa, nhìn đứng ở trên trời cao, không có bất kỳ thối nhượng Lục Vũ Lâm. Ngươi lại coi như là một vị tiên tử, chỉ tiếp thiên phú bình thường. Cho nên, mời chết đi, được không? Hai tay quanh ở trước người, một đạo hiếm thấy thuật pháp thoáng qua ở giữa bị hắn cô đọng. Bầu trời như là phá một cái lỗ thủng, nàng như là bắt được bầu trời, ngưng tụ ra một thanh cực kỳ ác độc rực rỡ trường kiếm. Trong cơ thể yêu ma lực lượng hòa lẫn, một thanh kiếm này xuất hiện trong nháy mắt, càng làm cho người chung quanh nhìn kinh hãi không thôi. Lưu Phong Ngai, xong đời. Thượng Nguyên Vũ, phiền phái. Nguyên Minh đại sư, rất tà ác lực lượng. Bách Tính lời nói cũng không dám nói, bọn hắn ngẩng đầu nhìn Thương Thiên, trong lòng đã hoàn toàn mất đi cầu nguyện ý tưởng. Đây là một loại nhận mệnh, mà Hoắc Viêm chưa từng có nhìn thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy, đây là trực tiếp đoạt lại thiên sát, trực tiếp mượn yêu ma lực lượng đi khống chế thiên sát. Đây là một loại kinh khủng dường nào, cỡ nào thông tuệ lựa chọn a. Lục Vũ Lâm, hẳn phải chết. Hắn biết do ý này, bất quá lại gắt gao đưa mắt rơi vào lặng lặng đứng ở tòa yêu tháp đỉnh tháp vị trí bị kia nam tử trên người. Ngươi làm Lục Vũ Lâm sư mình, gặp phải tình cảnh này, có hay không lại khinh thường đâu? Chắc là khinh thường. Đương nhiên là khinh thường. Nếu là ngươi sớm đi xuất thủ, còn không đến nỗi cái này, hiện tại đã muộn, kinh tâm động phách lực lượng, vọng lại ở chỗ này. Ngươi cũng muốn chết, ngươi cũng muốn chết ở chỗ này cùng ta cùng nhau chôn cùng. Ha ha ha. Hoắc Viêm trong nội tâm bặm mẹo, phát triển không ngừng. Mà ở một thanh này, hoàn toàn do thiên sát ngưng tụ ra độc ác trường kiếm, gần sẽ rách Lục Vũ Lâm thân thể lúc. Nguyên bản đứng ở đỉnh tháp này một vị nam tử, thoáng qua ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Hoắc Viêm bản năng ở khắp nơi tìm, lập tức tìm được đối phương vị trí, lại phát hiện Đại An Nhiên đứng ở chân trời ở giữa. Thẩm Hàn một tay bắt được quỷ khóc sói chu thanh này kiếm. Tại Khương Mi ánh mắt còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại lúc, thanh này kiếm nhất tức lại một tấc vỡ vụn, tan vỡ quá trình tốc độ cực nhanh, rồi lại cực kỳ an tĩnh. Quả thực giống như là bị cháy hết dơm dạng, chỉ để lại tới bụi. Thuận tay bóp nát, sương mù màu xám, bước chậm ở trước mắt. Sư Minh đại nhân. Lục Vũ Lâm lặng lặng nhìn đứng ở trước mắt mình này một vị nam tử, nàng ánh mắt từ đầu đến giờ cũng chưa có bất kỳ nhượng bộ. Nàng khắc sâu biết mình sư huynh tuyệt đối sẽ xuất thủ, chính mình muốn làm cũng trên cơ bản chính là chỗ này chút. Kế tiếp không dùng chính mình xế bảo. Ân, biểu hiện của ngươi không sai. Ý nghĩ đến tận đây, Thẩm Hàn nhưng cũng đi thẳng tới Khương Mi trước mắt. Khương Mi nổi bật không có minh bạch đây rốt cuộc là tình huống gì, nhưng cũng đột nhiên ở giữa phát hiện mình trước mắt xuất hiện một cái khuôn mặt hiền hòa nam tử. Này một cái nam tử tốc độ kinh khủng, quả thực giống như là cái kia thần xuất quỷ một hồn. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mắt mình. Thẩm Hàn thì thôi trải qua từ đối phương trên vai tháo xuống một cái này chuột nâu bóp cổ bóp tại đầu ngón tay. Chuột nâu căn bản cũng không có phản ứng kịp. Nó vốn đang chuẩn bị nhìn dưới chân chấm nhỏ, chuẩn bị đi yên lành hưởng thụ này đến từ chính ngập trời huyết dịch thịnh yến. Kết quả đột nhiên ở giữa bị người nắm được. Hai cái lớn chừng hạt đậu trong mắt, run rẩy nhìn này một cái hơi có túi đầu nhân tộc nam tử. Nó phát hiện này một cái nhân tộc nam tử, trong ánh mắt không có bất kỳ cảm xúc. Tha tại chuột nâu chợt phục hồi tinh thần lại, chuẩn bị cực độ thét chói tai, hô lên này tha mạng hai chữ thời điểm, Thẩm Hàn bàn tay thoáng dùng sức. Ba. Đơn giản một cái tiểu khí phao bị đâm thủng thanh âm xuất hiện. Một cái này chuột nâu lớn chừng hạt đậu trong mắt, kể cả lấy toàn bộ thân hình, bị trực tiếp bóp vỡ. Trong nháy mắt tràn ra vô số huyết quang, tại Thẩm Hàn khe hở bên trong tiêu đốt, nhưng không có bất kỳ tư cách bỏ chạy. Nhanh chóng bành trướng một vòng lớn, vừa đội tốc độ thu nhỏ lại. Tiếp theo bị Thẩm Hàn ra lòng bàn tay vô số kinh mạch trực tiếp bắt bỏ vào đến trong cơ thể, khoảng cách nốt ở này quý nhất kiếm bên trong. Thẩm Hàn, lần thứ hai thôn phệ thiên sát. Cảnh này, trực tiếp xem ngây người mọi người. Chương 143, Hoắc Viêm chi chết chương 143, Hoắc Viêm chi chết luôn. Khương Mi miệng nhả ra tiên huyết, từng nuốt tiên huyết như là suối phun một dạng từ trong miệng của nàng phun ra, như là bị tà chú một dạng, khuôn mặt dữ tợn khủng bố. Nàng và một cái này huyết ma, hoàn toàn dung hợp bổn nguyên cư nhiên bị trực tiếp mở ra. Trong cơ thể mình thuộc về huyết ma bổn nguyên, trong chớp mắt không thấy. Lớn lao khủng bố trong nháy mắt chi phối Khương Mi tâm thần, nàng chạy như điên tiên huyết, thân thể không nhận khống chế vào lúc này run rẩy. Đây là tình huống gì? Ta làm sao đang hổ máu? Trong cơ thể ta thiên sát bổn nguyên đi nơi nào? Trong cơ thể ta yêu ma bổn nguyên đi nơi nào? Yêu ma đâu? Yêu ma đâu? Đúng vậy, ai trong cơ thể ta yêu ma đến cùng đi nơi nào? Đây là xảy ra chuyện gì? Có người hay không có thể nói cho ta biết rốt cuộc đây là thế nào a? A a a. A a a. Đây là thế nào a? Thẩm Hàn nhìn đối phương loại kia điên cuồng sợ hãi dáng dấp. An tĩnh. Đơn giản hai chữ nói ra, sợ hãi đến cực điểm Khương Mi, trong nháy mắt bị Thẩm Hàn lực lượng trong cơ thể áp chế đến cực độ bình tĩnh trạng thái. Người đi theo ta có một sự tình muốn hỏi ngươi. Thẩm Hàn hướng phía xa xa lấy một cái vững vàng tốc độ ly khai. Khương Mi ngơ ngác đứng tại chỗ. Nàng đần độn nhìn chung quanh một chút một đám tĩnh mịch tràn diện. Sau đó cũng đuổi theo Thẩm Hàn phương hướng ly khai, yên lặng ly khai. Trong đầu hiện tại chỉ có một câu nói, ta là cái gì sẽ như vậy bình tĩnh. Khương Mi hiện tại hận không thể yên lành phát tiết một chút tâm tình của mình, kết quả nội tâm bình tĩnh, để cho nàng mình cũng cảm giác được mở miệng. Như là một nhà già trẻ toàn bộ bị giết, như là bị địch nhân diệt cả nhà, như là mình thanh mai trúc mã, bị người khác sống sờ sờ ném lăn tại chính mình trước mắt. Kết quả chính mình nội tâm bình tĩnh để cho người ta dại ra. Đây là thế nào? Hắn là ai? Lục Vũ Lâm không phải ta kiếp nạn sao? Như vậy hắn là ai? Thanh âm từ từ rơi trầm lại, trong nội tâm tiếng vọng từ từ rơi vào đến vực sâu không đáy. Thẩm Hàn mang theo Khương Mi rời đi. Mấy hơi thở sau đó, kết thúc, kết thúc, kết thúc rồi à? Trận này kiếp nạn cuối cùng kết thúc. An toàn, rốt cục an toàn a. Đồng Lai Tiên Đảo Thượng Nguyên Vũ bắt lại tròm dâu của mình, nhanh chóng bước, không ngừng lắc đầu, sâu đậm hô hấp, thật mạnh. Đây là một loại tuyệt đối cường giả xuất thủ lúc chấn áp, có thể mang trước đó tất cả hỗn loạn toàn bộ chấn áp. ta xa xa không đạt được này một cái đứng đầu cường giả xuất thủ lúc một lần kia khủng bố. Đây chính là này một vị tiên tử sư minh sao? Đây chính là trước đó xuất hiện ở võ lâm minh vị kia thần bí nhân sao? Trước đây chưa bao giờ nghe thấy. Hôm nay gặp mặt, chấn động tâm thần. Thượng Nguyên Vũ cũng thật hiểu rõ đến, cái gì mới là chân chính trên ý nghĩa lực lượng kinh khủng. Trốn ở âm thầm, đối phương có thể làm như không thấy. Thực sự rêu rao khắp nơi, nhưng có thể tại giơ tay lên ở giữa hủy diệt. Này một vị sư minh thực lực, sợ rằng đã tới ta Bồng Lai Tiên Đạo đạo chủ lực lượng. Đây là cái gì một loại cảnh giới? Hậu Thiên chi tứ đại viên mãn sao? Sợ rằng chỉ có hậu thiên này tứ đại viên mãn mới có thể có được lực lượng kinh khủng như vậy à? Cư nhiên trực tiếp hủy diệt Ngự Yêu sư, càng là trực tiếp nuốt thiên sát. Cái trước vốn là đã đủ rất khủng bố, cái sau chiếm đoạt thiên sát, đây càng là để cho người ta giận sôi sợ hãi. Vậy làm sao có thể làm được trực tiếp đem này thiên sát trực tiếp nuốt đâu? Không nên a. Lưu Phong Nhai làm dịch kiếm các chủ, hắn lặng lặng đứng ở nơi này một vị Đồng Lai Tiên Đạo đại trưởng lao bên người, khuôn mặt run rẩy, trong lòng nhỏ bé hoảng sợ. Mặc dù Minh Sắc biết đối phương sẽ không đối với mình xuất thủ, mặc dù Minh Sắc biết được này một vị sư minh đại nhân vĩnh viễn sẽ không để ý trước đó mời tạp dịch sự tình. Nhưng này dạng một cái mấy phe cường giả khủng bố một khi xuất thủ, chính mình cư nhiên đối địch người sinh ra một tia đồng cảm. Khủng bố đến cư nhiên để cho mình đối địch người sản sinh đồng cảm. Loại chuyện như vậy làm sao có thể phát sinh? Sẽ không. Chỉ có thể nói là này một vị sư minh đại nhân cường đại đến trình độ nhất định, địch nhân trước mắt đã không phải là đang cùng thường quy người tu luyện chiến đấu, mà là tại cùng thiên địa chiến đấu. Cùng thiên địa chiến đấu lại bị trong nháy mắt hủy diệt. Như là trong truyền thuyết lôi kiếp, oanh sát dưới gầm trời này vô số, cả gan chống cự thượng thiên người tu luyện. Nguyên Minh đại sư rốt cục có thể cùng những thứ khác cao tăng hoàn toàn tháo xuống đối với này chấn nhỏ phòng ngự. Kèm theo chấn nhỏ phòng ngự hoàn toàn tiêu thất, Nguyên Minh đại sư nặng nề thở dài một hơi. Kiếp nạn đã kết. Nguyên Minh đại sư lại cùng những thứ khác cao tăng đều nhìn về phía Đại Lôi Âm tự vị trí phương hướng. Một cái kia phương hướng đã nhìn không thấy Đại Lôi Âm tự nguyên bản tòa kia núi. Đại Lôi Âm tự cao sơn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cái kia một tòa ảm đạm tòa yêu tháp. Tòa yêu tháp đã bị phá hư, muốn tiến hành tu sửa cũng không biết cần bao nhiêu tuế nguyệt, mà chính là Linh Diệu Tôn chủ lực lượng sao, nhưng cũng không biết đứng ở nơi này một vị tôn chủ thị giác, hắn như thế nào đối đãi trước đó phát sinh đây hết thảy. Nguyên Minh đại sư nghĩ đến chỗ này, lại cùng với hắn một ít cao tăng giữa hai bên gật đầu. Lẫn nhau mặc dù là mệt mỏi, lẫn nhau nhưng cũng có thể nhìn thấy cái kia đáy mắt chấn động. Nguyên Minh đại sư lại mở miệng đối với toàn bộ chấn nhỏ bách tính cùng với khác một ít đệ tử nói ra, kiếp nạn tiêu thất, chúng ta an toàn. Một câu nói này xuất hiện ở mọi người trong đầu. Mọi người mơ mơ hồ hồ run rẩy một chút, sau đó toàn bộ chấn nhỏ gào khóc. Dân chúng trong lòng vô cùng chua xót, bọn hắn cũng không có làm gì, bọn hắn cũng không có làm ra một ít gì chuyện thương thiên hại lý a có ở chân chính thiên đạo xuất hiện, những thứ này nghiêm phạt cứ như vậy phủ ở trước mắt, chính mình bộ dáng gì năng lực chống cự cũng chưa có a nghĩ đến chính mình phía trước loại kia điên, nghĩ đến loại kia hiết tư để lý cuồng vọng, cùng với đối với toàn bộ Đại Lôi Âm tự nhục mạng. Trong lòng chỉ có vô hạn sỉ nhục, còn có sống sót sau tai nạn. Đa tạ cao nhân tương trợ, đa tạ cao nhân tương trợ a. Trên đường phố dân chúng chỉ có thể phủ phục quỳ xuống, chỉ có thể quỳ lạy thương thiên đã sớm biến mất vị kia nam tử. Ngoại trừ quỳ xuống ở ngoài, bọn hắn không có còn lại những thứ khác một ít gì đó, có thể biểu đạt chính mình trong nội tâm cảm tạ. Mà lần này đi tới Đại Lôi Âm tự chấn nhỏ những đệ tử này, cũng chân chính trên ý nghĩa biết được cái gì mới là cao nhân. Cá nhân thực lực tiên tiên chi tam, có cái gì đáng giá kiêu ngạo, tiên tiên chi tứ cũng bất quá như thế. Cho dù là đột phá tiên tiên đại viên mãn đi tới hậu thiên cảnh giới, đây cũng chỉ là tu luyện bắt đầu, tu luyện con đường này dài dòng để cho người ta sợ hãi. Ngẫm lại xem chính mình con đường đi tới này cũng đích xác lớn mật, đích thật là có một loại con ngẽ mới xanh không sợ cọp cảm giác. Là ai cho mình dũng khí để cho mình lại dám tại tu luyện? Thiên Sách Vương triều mấy người thì thôi trải qua hoàn toàn trầm mặc xuống dưới, ở chung quanh toàn bộ trấn nhỏ khóc thành một mảnh thời điểm. Mấy người cũng lặng lặng đợi ở nơi này trấn nhỏ trong quán trọ, lén lén lau nước mắt. Triệu Vương nghĩ đến chính mình hai mặt khổ sở sinh hoạt, lại nghĩ đến vừa mới tánh mạng của mình bị tùy ý bắt chẹt cái chủng loại kia bất lực, cho dù là Triệu Vương nhưng cũng không nhịn được xoa chính mình đỏ bừng biến mắt. Triệu Ý chết làm Triệu Vương chi tử, lần này nhưng cũng minh bạch dưới gầm trời này thế cục rốt cuộc là biết bao để cho người ta chấn động. Lúc này đây ly khai Vương triều đi tới nơi này Đại Lôi Âm tự, nhìn thấy những thứ này chẳng cảnh trọn đời khó quên. Càng là vĩnh viễn không cách nào quên vị kia kinh khủng tiền bối, chăm chú hỏi hắn đây rốt cuộc là cái gì sai lầm cái chủng loại kia thật tình. Triệu Dung Nhi khóc sướt mướt, nàng hoàn toàn không biết đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thậm chí còn chuyện bây giờ giải quyết, cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Đây mới là để cho người khó mà qua. Một vị trưởng công chúa, một vị thiên sách vương triều trưởng công chúa, đặt ở phía trước trong vương triều, đó là biết bao chịu đến người tôn kính. Nhưng bây giờ liền biết được chuyện này nguyên nhân sau lưng cũng không thể. Bị ép buộc nước chảy bèo trôi, đây mới là một loại lớn lao vô tình. Còn như Hoắc Viêm. Cổ của hắn răng rắc vang, hắn quay đầu nhìn đối phương hướng ly khai, nhìn Thẩm Hàn mang theo này một cái nữ nhân phương hướng ly khai. Hắn muốn là muốn xem gặp này một cái nam tử tử vong, muốn là muốn nhìn thấy này một nam tử cùng mình đồng quy vô tận. Kết quả loại chuyện như vậy căn bản cũng không có phát sinh. Đối phương cư nhiên đem một con kia phi thường hung tàn thiên sát trực tiếp bước. So với Ngự Yêu sư đối với thiên sát yêu ma đưa ra hợp tác, này một vị tiền bối cư nhiên như thế bá đạo đem thiên sát trực tiếp thôn vệ. Đây là so với Ngự Yêu sư còn muốn càng thêm hung tàn. Đúng vậy, a phàm nhân không dám nghĩ, đệ tử không dám nghĩ. Tông chủ không dám nghĩ, không có bất kỳ người dám suy nghĩ, có thể đem này thiên sát trực tiếp nuốt vào trong bụng. Mà ở chuyện này lúc kết thúc, kết quả đối phương vẫn là không có đối với mình quan tới, dù là một cái trụ cột nhất ánh mắt. đi. Đối phương cứ như vậy đi, vô tình để cho người ta chấn động. Nay thậm chí còn so với giết hắn đi còn muốn càng thêm để cho người ta khó chịu, đây cũng là một cái bao nhiêu điên cuồng thế đạo. Đây cũng là như thế nào một cái thiên hạ thế của ta. Rõ ràng mình đã vắt hết óc, rõ ràng mình có thể thông qua này loại sự tình đến chân chính đứng hàng tiên ban, kết quả thì ra là như vậy. Kết quả chính mình liền làm cho đối phương liếc mắt nhìn tư cách cũng không có sao. Nực cười thương hại ngang ngược tàn ác. Ta lại là nực cười thương hại ngang ngược tàn ác a, ta rốt cuộc là đang làm gì a? Hoắc Viêm đột nhiên ở giữa đã nhận ra tình huống như vậy không thích hợp. Đột nhiên ở giữa có thể minh bạch vì sao đối phương từ đầu đến giờ cũng chưa có cái gì quá nhiều biểu hiện, tất cả có vẻ cực kỳ bình thản. Cũng là bởi vì ở đối phương trong mắt, đây hết thảy bất quá chỉ là tiểu hài tử thái gia gia. Đây hết thảy bất quá chỉ là tiểu hài tử giữa một ít chơi bùa mà thôi. Mặc dù rơi vào trong mắt của mình, loại này thế cục là vô cùng hỗn loạn, loại này thế cục bốn bề sóng dậy, thế nhưng đối với như vậy một vị nam tử mà nói, tất cả đều là đang nắm trong tay bên trong. Toàn trường bất kỳ hỗn loạn nào đều không thể đúng đúng phương sản sinh dù là một chút lo nghĩ. Sẽ không sốt ruột, sẽ không tức giận, cũng lười vào lúc này nói thêm cái gì lời nói. Thích hợp thời gian, thích hợp tiết điểm xuất thủ giải quyết chấn áp chuyện này, cái này kết thúc. Đây chỉ là này từ từ nhân sinh đường dài bên trong một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ, hà tất đối với việc này tình đầu nhập quá lớn lo nghĩ. Cười một tiếng. Hoắc Viêm lại nhìn lấy chung quanh người khác, nhìn người chung quanh đối với hắn đưa tới ánh mắt. Hắn cười ha ha. Điên mất rồi một dạng cười to không ngừng đấm chân của mình, thân thể ở trên trời bên trong lăn qua lăn lại, tập tên không thôi. Đây là một loại sỉ nhục, đây là một loại tuyệt đối lớn sỉ nhục ca hủ dực kích không ba ngàn trượng, trong lệ chạy ngược thiên hà vỡ tàn kiếm chỉ thiên, ngày ho khan mỏng huy, nứt đồng tự kiếp, kiếp nhả ra hơn đuổi. Huyết triện điên nguyên rủa, chú phượt phong lôi, xương tiêu cái này đêm, đêm sát ta huy. Ha ha, ha ha. Hoắc Viêm cười khóc, từ đầu đến cuối toàn bộ nỗ lực, vào giờ khắc này thất bại trong gang tấc. Sau đó, tay phải của hắn ngưng luyện ra chính mình sức mạnh mạnh nhất, ở chung quanh những người khác yên lặng trong ánh mắt. Tay phải trực tiếp bóp cổ của mình. Cuối cùng Hoắc Viêm thân thể, ở nơi này trên trời cao nổ khắp nơi đều là. Hoắc Viêm tự sát. Đây là một cái ngay từ đầu hắn vĩnh viễn không nghĩ tới kết cục, bất quá thực sự ở nơi này kết cục lúc xuất hiện, nhưng cũng rõ ràng. Liều mạng chuẩn bị cho thiên hạ này khuấy bên trên này một nồi nước đục, kết quả là mới phát hiện chính mình thất bại trong gang tấc. Đem hết toàn lực ở khác người hiện ra chính mình. Kết quả là hai tay vung lên, dấu vết. Ngoại trừ nói rằng hai câu này từ ngữ trao chuốt, nhộn nhạo ở nơi này trên bầu trời, đến cùng không có gì lưu lại. Chương 144, Khương Mi chết, Thẩm Hàn quà tặng. Chương 144, Khương Mi chết, Thẩm Hàn quà tặng. Khoảng cách đại lôi âm tự xa hơn một chút một chỗ bờ sông. Nơi đây bầu trời phiêu bạt lấy một ít mưa phùn, nơi này trên phiến lá trải rộng trong suốt. Một giọt lại một giọt, trong suốt nước mưa từ trên phiến lá chảy xuống, có rơi vào trong nước sông, có dần dần rơi vào địa phương bên trong. Khương Mi bị ép bình tĩnh nhìn đứng ở trước người mình này một vị nam tử. Nàng muốn khóc, muốn gọi, muốn vào lúc này phát tiết ra bản thân trong nội tâm quá nhiều cảm xúc, kết quả không được. Nàng chỉ có thể lựa chọn bị ép buộc các mình. Mà Thẩm Hàn mở miệng hỏi thăm đệ một câu, để cho nàng lâm vào dài đến 10 cái hô hấp tĩnh mịch. Chỉ nghe Thẩm Hàn hỏi, ngươi là người giật dây sao? Thật đơn giản một vấn đề, nhìn phi thường dễ dàng hồi đáp. Lúc này Khương Mi lại đột nhiên ở giữa minh bạch Thẩm Hàn một câu nói này nói bóng gió. Đứng ở nàng Khương Mi trong mắt, lần này là chính mình đã khống chế những thứ này tà đạo tu sĩ vì mình bán mạng. Mình chính là những người này phía sau chân chính trên ý nghĩa hắc ám. Song là sao? Không phải. Mình không phải là này chân chính trên ý nghĩa hắc ám. Chân chính trên ý nghĩa hắc ám là thật sâu nấp trong sau lưng mình chỗ sâu nhất vị kia sư minh. Chính là bởi vì này một vị sư minh báo cho tự sử dụng như thế phương pháp, có thể tăng thực lực, càng là này một vị sư minh báo cho chính mình lần này có một lần kiếp. Nguyên lai mình kiếp nạn không phải vị kia tiên tử, nguyên lai mình kiếp nạn là này trước mắt này một vị cao nhân. Nguyên lai chính mình trên bản chất cùng những cái kia đã tử vong tà đạo tu sĩ không có bất kỳ khác biệt, đều là bị người sau lưng đã khống chế. Cái gọi là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu này một cái đạo lý, mỗi người đều hiểu, mỗi người đều cảm thấy mình là này hoàng tước, mỗi người ý nghĩ cũng đích xác khả năng không có vấn đề, bọn hắn vẫn thật là hoàng tước, nhưng mà hoàng tước cùng thiên tương so với, rồi lại cái gì cũng không phải. Cho nên thoáng suy nghĩ một chút, sư minh của mình là sau lưng hắc ám sao? Cũng không phải. Sư minh của mình cũng không đúng quy cách. Chân chính sau lưng hấp thụ sau màn chính là thương thiên. Thẩm Hàn quay đầu nhìn đối phương ngẩn ngơ rồi lại hiểu ra rằng dấp tu hành sự tình vốn là đang đối kháng với thương thiên, áp dụng đủ loại thủ đoạn, từng bước một chậm rãi đi lên đi leo, đi lại gian khổ. Cho nên ta cũng không đuổi theo hỏi ngươi sư minh đến cùng ở nơi nào, ta cũng không đuổi theo hỏi ngươi đến cùng đến từ chính tòa nào tông môn. Dù sao chúng ta về sau tóm lại sẽ gặp nhau. Thẩm Hàn, ta chỉ hỏi ngươi một câu nói, trước khi chết, ngươi hối hận không? Hối hận không? Khương Mi lồng ngực một hồi lạnh lẽo. Nàng đỗng nhiên nhớ lại chính mình khi còn bé tại bờ sông chơi đùa lúc cái chủng loại kia vui cười, đột nhiên nghĩ tới lần thứ nhất bái nhập tông môn lúc kiêu ngạo. Càng là nghĩ tới, bái nhập tông môn lúc, người chung quanh đối với mình tán thưởng, sư phụ khoe. Qua lại sự tình như là nước sông kéo dài không dứt chảy xuôi tại chính mình trước mắt, tự tay muốn bắt lại lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Hối hận không? Khương Mi nỗ lực bật cười, lại phát hiện chính mình căn bản cười không nổi. Trong trầm mặc rốt cục vẫn phải nói ra hai chữ. Hối hận. Nhưng này hai chữ thực sự sau khi nói ra, nàng lại yên lặng lắc đầu, ta không hối hận. Ngay sau đó, nàng đột nhiên mỉm cười, cảm tạ tiền bối tại ta trước khi chết, lưu cho ta một cái phần thể diện. Thẩm Hàn gật đầu, không khách khí. Khương Mi, mặt khác tiền bối ta còn có một việc nghĩ muốn đối với ngài nói. Thẩm Hàn, mời. Khương Mi, ta cùng với sư huynh của ta có 10 năm ước hẹn, cách nay đã qua 5 năm, còn có 5 năm, 5 năm phía sau ngày mùng ngày 6 tháng 6, chúng ta sẽ ở Nam Cương Thành gặp mặt. Khẩn cầu tiền bối, có thể đem như thế tín vật cho ta sư huynh. Bằng không tan này một vị sư huynh có thể sẽ làm ra một ít phi thường không lý trí hành vi, đến lúc đường sẽ càng đi càng lệ. Nàng đem một viên nho nhỏ ngọc bội đưa cho Thẩm Hàn. Phi thường ngọc thông thường bội, nếu như rơi vào một ít cường giả trong mắt, vậy thì như là Thẩm Hàn mình hồng nhạt vòng tay chối hạt. Thực tế đây cũng tính là người tu luyện, tu hành đến sau cùng cây. Bắt nguồn ở phàm tục, cuối cùng quy về phàm tục. Mà ở Thẩm Hàn nhận ngọc bội kia, biểu thị hắn sẽ đi sau đó. Xin lỗi, ô bế tiền bối tay. Khách khí. Thẩm Hàn ngón tay khẽ nhúc đích, Thương Mi nhắm hai mắt lại, sau cùng hút một ngụm thiên địa này giữa ôn nhuận khí tức, tại trong an tĩnh hồi phi yên diệt. Kết thúc. Thẩm Hàn tiếp nhận đối phương trước khi chết rơi xuống giọt cuối cùng nước mắt, một giọt này nước mắt cứ như vậy phiêu phù ở đầu ngón tay của hắn. Hắn chăm chú nhìn này một phần nước mắt bên trong, loang lổ lấy đủ loại cảm xúc. Mà loại này cảm xúc kèm theo nước mắt tại đầu ngón tay bốc hơi, rất nhanh cũng biến mất không thấy gì nữa. Các đùi trở về với các đùi, tất cả bạn vật quy về tính mình. Lúc này đây đến chỗ này cùng trong dự đoán không sai biệt lắm, là một kiện không lớn chuyện nhỏ. Ta cũng thu được nơi này thiên sát. Lui về phía sau tu hành đối với ta sẽ càng thêm hữu ích. Lúc này đây xuất hiện thiên sát, vừa xa lần trước tại trong võ lâm minh lấy được thiên sát, muốn càng thêm hung ác, càng thêm tinh thuần. Nếu như chỉ là lần thứ nhất thử thôn vệ loại này thiên sát độ khó vẫn là rất cao, nhưng có bản sát linh căn ở trong cơ thể mình, cái này không có gì khó khăn quá lớn. Không được bao lâu liền có thể ngưng tụ ra đến đệ hai cái âm linh căn. Loại tình huống đó phía dưới, thực lực cá nhân sẽ càng thêm khủng bố cường đại, khoảng cách tu hành đệ một tòa núi cao vậy cũng sẽ không thái quá tại xa xôi. Cha, ngươi cư nhiên không có treo a. Tiểu La Lệ từ trong hôn mê thức tỉnh, nhìn trước mắt xuất hiện một cái vẫn là dáng người khôi ngô đại hán lúc, đây cũng là kinh ngạc không thôi. Nàng cha cư nhiên không có treo. Cho nên này xảy ra chuyện gì a? Cha. Thượng Nguyên Vũ một cái quả đấm đánh vào nữ nhi mình trên đầu, tại Tiểu La Lệ ôm đầu cọ sát đầu ngồi xổm xuống đất, nước mắt đều muốn lúc đi ra. Bên ngoài xứng chức vụ Thượng Nguyên Vũ cười. Sau đó đem sự tình chân tướng, đại khái giảng thuật cho này Tiểu La Lệ nghe. Tiểu La Lệ nghe sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại. Oa, cảm tình chúng ta là tại thái kê lẫn nhau mổ a. Tiểu La Lệ một câu nói chúng. Thượng Nguyên Vũ suýt chút nữa phun ra một ngụm lao huyết, nhờ vậy, chúng ta nhưng là hậu thiên chi tam nhân vật cường hãn, đặt ở này trong nước bên ngoài, nơi nào không phải cường giả đứng đầu. Vậy làm sao có thể kêu thái kê? Tiểu La Lệ cười ha ha một tiếng, ai nha, đây không phải là thái kê lẫn nhau mổ sao? Đánh nhau thời điểm đủ loại kinh tâm động phách, đủ loại rất giỏi đủ loại tâm lý hoạt động. Thằng đến cuối cùng bị một vị đại ca trực tiếp giải quyết. Chỉ có thể nói chúng ta nhóm người này thái kê nội tâm hy thật sự là quá mức phong phú. Tiểu La Lệ sau khi nói xong, rồi lập tức ôm đầu chuẩn bị nên tiếp cha mình thiết quyền. Thượng Nguyên Vũ vung ra ngoài quả đấm rồi lại thu vào, ai, hảo một cái lời nói to lý do không to à. Đi tới cửa sổ miệng. Lại đi nhìn trước mắt này một tòa khôi phục nhanh chóng đến sinh hoạt hàng ngày, rồi lại không áp chế được trong ánh mắt đủ loại ngẩn ngơ thần sắc dân chúng. Hoàn toàn chính xác à, vốn cho là chúng ta mới là trận này sự kiện nhân vật chính, nhưng đến cuối cùng chúng ta mới bỗng nhiên ở giữa phát hiện. Thực lực so với trước đó, vẫn là quá kém quá kém. Ta còn có rất nhiều đường muốn đi, này một vị Thẩm Hàn tiền bối cũng đích xác là để cho người ta sanh mục kết thiệt tồn tại. Thượng Nguyên Vũ lại nhìn lấy xa xa cái kia một tòa yêu tháp. Đại Lôi Âm tự tảng đá toàn bộ không thấy. Này một tòa yêu tháp cứ như vậy mang theo một ít tàn phá tuyên cổ khí tức xuất hiện ở trước mắt, ta nghĩ chúng ta cũng không cần ở chỗ này dừng lại. Cần phải trở về, hay là muốn trở về? Lần tiếp theo đi ra, hy vọng ta đã thành công đạt tới hậu tiên chi tứ, bằng không loại thực lực này cũng đích xác là không ra gì. Tiểu La Lệ thì thôi trải qua đứng lên, nằm ở này cửa sổ trên đài. Thúy Xanh Xanh nói ra, không thể nào, cha ta cho ngươi tính qua một mạng, ngươi này cả đời tối cao cũng chính là hậu tiên chi tam. Thượng Nguyên Bụ, Tiểu La Lệ, có tin hay không là tùy ngươi rồi, muốn đạt được vị kia Thẩm đại ca ca trình độ. Ai nha, cha không cần xin nói dối. Thượng Nguyên Vũ cỡ nào thẳng thắn cương nghị một vị hán tử, hai hàng nước mắt giàn mua rơi xuống. Ta cho ngươi một quyền ô hát. Hi hi, cho ta một quyền không lợi hại, ngươi có bản lĩnh cho Thẩm đại ca ca một quyền, vậy ta coi như ngươi lợi hại. Thượng Nguyên Vũ nghĩ tới Thẩm Hàn trong khoảnh khắc luyện hóa hấp thu một con kia thiên sắt chẳng cảnh. Hổ khu chấn động. Cút đi, ta còn muốn sống lâu 2 năm. Đồng Lai Tiên Đảo hai người thanh âm càng lúc càng xa. Dưới trời chiều, hai người cũng là có nói có cười, rời đi này một cái chấn nhỏ. Lúc này đây cũng gặp phải Ngự Yêu Sư, trở về Bồng Lai Tiên Đảo, đây nhất định là muốn nói cho đạo chủ. Dịch Kiếm các chủ Lưu Phong Ai đã cùng Đại Lôi Âm tự các tăng nhân tiến hành đơn giản một chút đối thoại, phân phó xong đến tiếp sau sẽ cung cấp một ít trợ giúp sau đó, hắn cũng chuẩn bị đi đầu trở về. Suy nghĩ một chút, lúc này đây tới cũng đích xác là gặp mặt. Mặc dù cuối cùng vẫn là không có cách nào mặt dày tiếp tục hỏi Linh Diệu Các, đòi một ít có quan hệ với trên tông môn tài nguyên, nhưng vẫn là đi a, tà đạo người tu luyện đã bị giết ba vị này núp trong bóng tối tà đạo người tu luyện, vị nào đều là hậu thiên chi tam nhân vật khủng bố. Lui về phía sau tông môn cấp thiết, chắc là có thể có được thật to giảm bớt. Đứng ở trình độ nhất định đến xem, như thế hoàn toàn chính xác cũng coi là một loại lớn nhất tư nguyên. Các chủ đại nhân, lúc này đây ngài cũng cực khổ. Đúng vậy, ngài thực sự cực khổ. Hai cái thân truyền đệ tử tương đương nghiêm túc đối với sư phụ của mình nói ra. Mặc dù có thời điểm cũng sẽ cảm giác mình sư phụ thật sự là có một chút da mặt quá dày, nhưng thực sự đợi đến thời điểm mấu chốt, chính mình sư phụ cũng không có bất luận cái gì nhắc gan. Ngay lúc đó loại tình huống đó, ai lại sẽ biết vị kia thần bí nhân cường đại như vậy đâu? Ai có thể muốn lấy được vị kia tôn chủ như vậy khủng bố? Đây đều là hướng về tử vong mà đi tiến hành chiến đấu. So với hai người chính mình cái kia gầy yếu không chịu nổi nho nhỏ thực lực, mình này một vị các chủ thực lực nhưng là đến từ không dễ. Như thế tình huống phía dưới lại có thể được ăn cả ngã về không, thật sự là chân chính trên ý nghĩa chính phái nhân sĩ có thể có uy nghiêm. Vì thiên hạ nhân sinh mà sinh, vì thiên hạ người buồn mà buồn. Rất giỏi. Lưu Phong Nhai nghe được trong lòng ấm áp, vừa mới chuẩn bị để cho mình hai cái đồ đệ từ nơi này địa phương rời đi. Gian này trấn nhỏ bên trong tiểu viện nhưng cũng xuất hiện một cái ngoài ý liệu người. Lưu Phong Nhai cùng hai cái đồ đệ đều sửng sốt một chút, sau đó vô cùng rung động. Trước mắt một người này còn không phải là vị kia thần diệu tôn giả. Đối phương không gì sánh được tuổi trẻ, đối phương thần tình thản nhiên, đối phương mặc một mạc quần áo. Một lần nữa tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng xưa đâu bằng nay. Ở đâu có nửa phần phàm tục thả câu người của hướng, chỉ có một phần nhiều lần trải qua tang thương tiền bối cảm giác. Dĩ nhiên chính là Thẩm Hàn. Hai cái đồ đệ phục hồi tinh thần lại sau, lập tức nhất để mà đối với Thẩm Hàn hành lễ, tiếp lấy mau nhanh từ nơi này trong sân ly khai. Lưu lại Lưu Phong Ngai, hai ba bước tiêu sái đến Thẩm Hàn trước mắt, trung điệp không lưng, trung điệp cúi đầu, gặp qua tôn giả đại nhân. Thẩm Hàn ý bảo đối phương không cần khẩn trương, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Hộp gỗ nhỏ đưa cho đối phương. Tại Lưu Phong Nhai có chút không quá có thể hiểu được thời điểm, Thẩm Hàn nói ta không có quá nhiều phàm tục tiền tài, đây là ta tư nhân đưa cho ngươi một ít có quan hệ với tu luyện đan dược, hẳn là đối với ngươi hữu dụng. Lưu Phong Nhai càng là khiếp sợ. Thẩm Hàn phất tay lần nữa ý bảo đối phương, không cần nhiều lời, tu hành sự tình đều là tại dưới chân. Hắn xoay người ly khai. Lưu Phong Nhai sâu đậm hấp khí, cảm khái mờ mịt, sau đó lập tức tiến vào sau lưng trong nhà, mở ra này một cái cũng không tính lớn hộp gỗ nhỏ. Kết quả hộp gỗ vừa mới mở ra, bên trong đan dược cũng đã là đầy tràn lan, trên mặt bàn khắp nơi đều là giống như là nước giống nhau. Chỉ là này một cái khoảnh khắc, Lưu Phong Ngai làm linh diệu các tôn chủ, rốt cục phát ra trong cuộc sống, nhất phát ra từ nội tâm một tràng tốt lên. Ta, cỏ, a, này đầy bàn bên trên đan dược, bất kỳ một khỏa lấy ra đều là mình khó có thể tưởng tượng tồn tại. Những đan dược này bên trong mỗi một khỏa đơn thuần nói ra, càng làm cho người trong lòng run sợ. A Phi Sơ Đan, Linh Hải Hoàn, Vạn Phù Thánh Tâm Liên, những đan dược này không người nào là quái nướng dân tồn tại. Những đan dược này cái nào lấy ra không phải làm người ta kinh ngạc đột chiến. Lúc đầu cho rằng này một vị tông chủ cho mình đồ vật mặc dù là hữu dụng, nhưng không nghĩ tới hữu dụng như vậy, a giống như là một cái tiểu a nhi, tại ngày lễ ngày Tết lúc từ trưởng bối trong tay chiếm được một cái tiểu phúc túi, lúc đầu cho rằng này một cái tiểu phúc túi có thể cho mình đổi rất nhiều mức quả. Kết quả phúc túi mở ra, này không phải mức quả a, cái này có thể đổi nghiêm chỉnh cái thiên hạ vương triều. Điên rồi, đây tuyệt đối là điên rồi. Trước đây bên trong bất kỳ một khỏa đan dược đều là mình cầu còn không được, chính mình như thế nào đi nữa đem hết toàn lực đều là vô pháp lấy được. Kết quả một hơi thở thu được nhiều như vậy, đây chính là một cái tiền bối nhàn nhạt khen thường sao? Bực nào tiền bối, bực nào tôn chủ. Lưu Mỗ đầu giảm xuống đất bội phục, cảm tạ tôn chủ, cảm tạ tôn chủ, thực sự quá cảm kích ngài a. Ngài không chê. Này dịch kiếm các chủ, ngài đảm đương a. Chương 145, Vấn sư huynh lấy tìm Ô Mai. Chương 145, Vấn sư huynh lấy tìm Ô Mai. Lưu Phong Nhai sự tình giải quyết, dịch kiếm các sau này phát triển hẳn không phải là vấn đề gì. Về phần bọn hắn tông môn đại hoang có hay không có thể một lần nữa trở về đến trên đời này, không biết. Đây là bọn hắn cần suy tính vấn đề. Thẩm Hàn giải quyết dịch kiếm các sự tình sau, còn có ba lượng món tục sự xử lý xong hết sau đó, liền sẽ chính thức ly khai nơi đây. Nhìn nữa Thẩm Hàn đã xuất hiện ở Nguyên Minh đại sư trước mắt. Nguyên Minh đại sư cùng những thứ khác một đám cao tăng tại nhìn thấy Thẩm Hàn xuất hiện sau đó, lập tức đối với Thẩm Hàn nghiêm túc hành lễ. Trong miệng kêu to là tôn chủ đại nhân. Thẩm Hàn ý bảo đối phương không dùng câu nệ, đi cùng người khác một chỗ tiến vào một gian phòng ốc, hắn chăm chú hỏi, tòa yêu tháp hiện nay đã bị này huyết ma phá hư, nếu như các ngươi cần, ta có thể giúp các ngươi chữa trị này tòa yêu tháp. Tòa yêu tháp có thể trấn áp loại này yêu ma, bản thân cũng coi như được là một cái khá vô cùng pháp bảo. Mặc dù Thẩm Hàn đối với cái này không có gì hứng thú quá lớn, nhưng nếu như có thể đem loại pháp bảo này chữa trị hoàn tất, khả năng đối với Đại Lôi Âm Tự cũng sẽ có một ít diệu dụng. Thì nhìn Đại Lôi Âm Tự SH không hy vọng này tòa yêu tháp tiếp tục tồn tại, SH không hy vọng tiếp tục đi gánh vác trước đây có một ít trách nhiệm. Nguyên Minh đại sư kinh hãi hơn, không cần nghĩ ngợi, trả lời ngay, khẩn cầu tôn chủ đại nhân trợ giúp ta các loại chữa trị tòa yêu tháp. Tòa yêu tháp đối với Đại Lôi Âm Tự mà nói, đã là một loại chân chính trên ý nghĩa tín niệm. Đại Lôi Âm Tự rất nhiều tăng nhân mặc dù cũng không biết tòa yêu tháp tồn tại, nhưng đối với một ít cao tăng mà nói, có thể đi qua tòa yêu tháp phù hộ một phương mạch tính, có thể gián tiếp để cho này một cái thế đạo người bình thường sinh hoạt được càng thêm an bình, đây chính là một loại lớn lao may mắn. Mà trước đó còn đang suy nghĩ tòa yêu tháp cơ hội là không có cách nào tiến hành tu bổ, bây giờ lại nghe thấy này một vị tôn chủ đại nhân có thể tiến hành tu bổ, trong lúc nhất thời kinh hỉ rồi lại khó có thể tin. Thẩm Hàn gật đầu, hắn mang theo Nguyên Minh đại sư đám người cùng đi đến tòa yêu tháp đáy tháp. Nơi này có một cái to lớn lỗ thủng, thông qua này cái cự đại cao ba trượng lỗ thủng, có thể rõ ràng nhìn thấy tháp này bên trong một mảnh hỗn độn thảm liệt dáng dấp. Nhưng mà đối với Thẩm Hàn mà nói, tu bổ cái này vô cùng đơn giản. Chỉ thấy Thẩm Hàn đi tới tòa yêu tháp biên giới, tự tay đè ở tòa yêu tháp thân tháp. Lực lượng trong cơ thể nối đuôi nhau ra, trong chớp mắt này đem trọn cái cao ngàn trượng tòa yêu tháp trong nháy mắt bao vây. Hàng loạt linh nguyên, lấy kinh thiên giật mình địa chi thế, nhanh chóng tu bổ tòa yêu tháp bị tổn thương, trước sau cộng lại, cũng bất quá chính là ngắn ngủn ba cái hô hấp. Nhìn như thủng trăm ngàn lỗ tòa yêu tháp, lần nữa khôi phục ngày xưa nên có cái kia một chút ánh sáng. Tòa yêu tháp mặt trên còn có rất nhiều nhãn cầu màu đỏ ngỏm, rách nát không chịu nổi, Thẩm Hàn tu bổ sau đó, hết thảy đều khôi phục được tòa yêu tháp nguyên bản mới bắt đầu răng rớp. Này một tòa tháp cao vẫn là uy phong lẫm lẫm, này một tòa tháp cao càng là có thể phù hộ một phương dân chúng an khang. Giải quyết. Tại hiện trường mọi người kinh hãi lúc, Thẩm Hàn nghiêm túc nói, các vị tâm hệ thiên hạ, Thẩm Mộ thực sự bội phục. Như vậy, xin cáo lui. Thẩm Hàn tới cũng mau, đi cũng nhanh. Trước sau cùng Đại Lôi Âm tự gặp nhau, cũng bất quá chính là ngắn ngủn nửa nén hương, giải quyết nên giải quyết sự tình sau đó, người đã biến mất ở nơi đây. Nguyên Minh đại sư đám người nhìn này một tòa Phật quang phổ chiếu tháp cao. Trong lúc nhất thời kinh tâm động phách, muốn chữa trị loại này tháp cao, bản thân cần phải có cực cao Phật tính mới là. Kết quả này một vị trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua tôn chủ, dĩ nhiên tại trong thời gian ngắn ngủi này, trực tiếp đem tháp cao chữa trị. Như vậy này một vị tiền bối vừa có bực nào kinh tâm động phách lực lượng này lại hẳn là tiểu thuần túy. Thật không hổ là linh diệu các tôn chủ. Chân nhân bất lộ tướng. Nguyên Minh đại sư cảm khái không thôi nói, những thứ khác các cao tăng cũng là nhao nhao gật đầu. A hiện tại Đại Lôi Âm tự mặc dù trên mặt nội bị hủy diệt, nhưng thực tế trùng kiến nhưng cũng căn bản không cần một năm hai năm. Đã không có cái kia một tòa ngọn núi cao vút xuất hiện ở đây sông lớn bên cạnh Đại Lôi Âm tự, bản thân kiến thiết càng không tồn tại có bất kỳ độ khó. Trong nháy mắt liền trở nên tốt đẹp. Đối với cái này mọi người ngoại trừ cảm kích ở ngoài, thật sự là không nghĩ tới có cái gì đồ vật có thể báo đáp. Lục Vũ Lâm nhìn thấy Thẩm Hàn xuất hiện ở trước mắt mình lúc, trong lòng một hồi lại một trận vui sướng. Cưỡng ép khiến cái này vui sướng không đến mức quá mức rõ ràng xuất hiện ở trên hai gò má, lại hai ba bước lập tức đi tới Thẩm Hàn trước mắt. Vừa rồi Lục Vũ Lâm đột nhiên nghe thấy được Thẩm Hàn thanh âm xuất hiện ở bên hai, Thẩm Hàn để cho mình đi tới bờ sông. Lúc này thấy một lần. Lục Vũ Lâm, sư minh đại nhân, ta tới. Thẩm Hàn, ân. Hắn đem hồng mục lệnh lấy ra ngoài, đưa cho trước mắt Lục Vũ Lâm. Lục Vũ Lâm trong lòng căng thẳng. Sư minh đại nhân đem hồng mục lệnh trả cho mình, cái này rất rõ ràng chính là muốn rời đi. Lục Vũ Lâm rất muốn đem cái vấn đề này hỏi lên, đạt được Thẩm Hàn phi thường đáp án rõ ràng. Có thể trong lúc nhất thời lại không biết làm như thế nào mở miệng, chỉ có thể là hai gò má rũ xuống nhìn trong tay lưu lại có thừa ôn hồng một lệnh lá bài. Thẩm Hàn, lui về phía sau tu hành sự tình, ngươi xin dựa theo ngươi lĩnh ngộ đến đi, lui về phía sau ngươi tu hành cần phải là thuận buồm xuôi gió. Ta cũng đích xác phải ly khai nơi đây. Ly khai nơi đây trước đó, nếu như ngươi còn có vấn đề gì có thể hiện tại cùng nhau hỏi ta. Ánh mắt từ trước mắt này một vị cô gái tuyệt mỹ trên khuôn mặt rời, Thẩm Hàn nhìn trước mắt thao thao bất tuyệt nước sông, suy tư về sau đó phải đi đường. Lục Vũ Lâm nghiêm túc gật đầu. Nàng biết mình mặc kệ nói cái gì, cũng không thể để cho mình sư minh đại nhân lưu lại. Lục Vũ Lâm cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì bản thân tư lợi, nói ra để cho người khác lưu lại những thứ này cuồng vọng lời nói. Thật sâu suy nghĩ sau đó, Lục Vũ Lâm, sư minh đại nhân, ta nghĩ hỏi một chút có quan hệ với tầm mai sự tình. Lục Vũ Lâm lúc đó tại tòa yêu tháp bên trong cảm thụ tiên sát lúc, Thẩm Hàn cũng không phải là khoanh tay đứng nhìn, mà là tại một bên cảm thụ lúc vừa hướng đối phương giới thiệu bản sát, tham huyết, tầm mai, này ba loại khác biệt linh căn. Chính là bởi vì có Thẩm Hàn những thứ này giới thiệu, cùng với Thẩm Hàn một ít âm thầm trợ giúp, Lục Vũ Lâm mới có thể trong thời gian cực ngắn trực tiếp hiểu rõ này thiên sát, nguyên lai không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Bản sát linh căn, Lục Vũ Lâm là biết. Dùng một cái nghĩa xấu quay lại miêu tả, đây chính là đối với chúng quanh sát khí, nhưng nếu như cầm một cái lời ca ngợi quay lại miêu tả, đây chính là cứng cỏi bất khuất. Mặc kệ gặp phải bất kỳ nguy hiểm, trong cơ thể mình đều sẽ có một tia sát khí, quay lại ngay mặt gánh vác loại nguy hiểm này mang tới hỗn loạn. Đồng dạng, tham huyết linh căn, nếu như cầm nghĩa xấu quay lại miêu tả, đây chính là một loại lớn tham lam đối với quanh mình vật liệu lớn tham lam. Nhưng nếu như tương đối trung tính một chút để hình dung, đây chính là một loại vạn vật sinh linh cần thiết tài nguyên tiếp tế tiếp viện. Trở lên hai loại linh căn, Lục Vũ Lâm đều biết về sau nên như thế nào đi tiến hành tăng, nên như thế nào đi tiến hành ngưng tụ, nhưng duy chỉ có tầm ai. Tầm ai là cùng sinh mệnh sinh sôi nảy nở có quan hệ. Nàng khuôn mặt nhỏ bé hồng, nhưng phi thường kiên định nói ra, sư minh đại nhân, muốn ngưng tụ tầm ai linh căn, có hay không cần cùng người khác song tu đâu. Thẩm Hàn nhìn đối phương rõ ràng phi thường xấu hổ, rồi lại một bộ tương đương tỉnh táo dáng vẻ. Nếu như ngươi không có cách nào từ thiên hạ bên trong bóc ra tương đối thưa thất tầm mai linh căn, không có biện pháp đi ngưng tụ những thứ này tình, những thứ này yêu, càng là vô pháp đoan chính đối với chuyện này thái độ. Như vậy đi qua song tu, đích thật là có thể hành chi hữu hiệu, đi trợ giúp ngươi thành lập đối với tầm mai lý giải. Thẩm Hàn mới vừa hiểu được bảy dương ba âm linh căn thời điểm, hắn cũng tự nhiên cảm thấy tầm mai là cần song tu mới có thể lấy được. Bất quá kèm theo đến tiếp sau thực lực dần dần tăng cường, hắn đối với song tu chuyện này thái độ cực kỳ đoan chính, biết được tình cũng biết được những thứ này yêu, càng là biết được, liền càng không cần đi qua song tu quay lại tiến hành bổ túc, trực tiếp từ thiên địa linh khí bên trong tiến hành phân ly là được. Đối với hắn mà nói không khó. Bất quá Lục Vũ Lâm trước đây được người xưng là tiên tử xưng chi thật sự là quá nhiều, nàng cũng quá mức tại giữ mình trong sạch. Hầu hết thời gian đề cập song tu hai chữ, chính là có một loại nồng nặc cảm thấy thẹn cảm giác, thực tế đây hoàn toàn không cần phải. Mình là làm sao từ nơi này trên trời tới? Mệnh cách của mình bên trong biết vậy là cái gì? Thực tế đây chính là nhân tộc bản chất, hay hoặc giả là ngàn vạn sinh linh bản chất. Đối với chuyện song tu che che giấu giấu, càng là lúng túng, càng là cảm thấy xấu hổ, thì càng vô pháp biết được sinh mệnh bản chất một trong. Cho nên giống như là Thẩm Hàn nói, nếu như Lục Vũ Lâm về sau không có cách nào đi chính thức đạp tuyết tầm ai, như vậy tìm những thứ khác đạo lữ song tu, cũng chưa hẳn không phải một kiện quang minh chính đại lựa chọn. Mà ở Thẩm Hàn vừa mới nói xong kế tiếp hô hấp, Lục Vũ Lâm lập tức nói, sư minh, ta không muốn cùng người khác song tu, ta chỉ muốn cùng ngươi. Thẩm Hàn nhìn đối phương kiên định dáng dấp, rõ ràng nói một câu nói này thời điểm thanh âm đều là run rẩy, toàn bộ hô hấp đều là sốc xếp. Nhưng ở lúc này, nhưng có thể trực tiếp chính diện điểm này. Thẩm Hàn mỉm cười, ngươi có thể nói ra câu nói này, ta nghĩ ngươi ngưng tụ ra đến tầm mai linh căn, cũng chưa hẳn không thể. Lục Vũ Lâm thoáng ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại, tóc xanh mềm mại, khuôn mặt hồng nhuận, cổ đỏ hồng. Nàng đột nhiên ở giữa minh bạch Thẩm Hàn ý tứ. Cái gọi là tầm mai linh căn kỳ thực cũng không phức tạp, đây chính là đối với tánh mạng mình thể một cái trụ cột nhất nhìn thẳng vào. Chính lại quang minh đi tiến hành đối lãi, cái này đã là đi tới một cái khá vô cùng trình độ. Lục Vũ Lâm đã hiểu sau đó, cái kia, sư muội nếu quả như thật không có cách nào ngưng tụ ra đến tầm mai linh căn, sư minh đại nhân ngài có thể giúp ta sao? Thẩm Hàn, có thể. Lục Vũ Lâm cưỡng ép cắn môi, nỗ lực dẹp loạn lấy trong nội tâm hàng loạt khô nóng, còn có cái kia một tia rung động cảm thụ. Đa tạ sư minh đại nhân, như vậy sư muội về sau làm như thế nào liên hệ sư minh đại nhân đâu? Vẫn là đi qua cái kia một viên ngọc bội sao? Thẩm Hàn, ân, nếu quả thật phát sinh một ít đại sự, ta tất nhiên nhận thức ngươi làm sư muội, ta tuyệt đối không ngồi xem mặc kệ. Bất quá một ít chuyện nhỏ đồng thời tự mình giải quyết, không phải là đến bạn bất đắc dĩ, không cần đi qua lệnh bài cùng ta tiến hành câu thông, ta đối với tu hành sự tình như trước chăm chú. Thẩm Hàn nói rất trực bạch. Lục Vũ Lâm kích động, ta tất nhiên nhận thức ngươi làm sư muội, đoạn người sẽ không ngồi yên không lý đến. Một câu nói này thật sự là quá làm cho này một vị tiên tử hưng phấn, cho nên hiện tại thời gian ngắn cách ra lại tính là cái gì đâu? Chỉ cần mình chăm chú tu luyện, chỉ cần mình nỗ lực hướng phía tu hành con đường này đi, nỗ lực tu tiên, về sau tóm lại sẽ gặp nhau. Nàng cố gắng một chút đầu, tốt. Như vậy sư minh đi thong thả, chờ mong cùng sư minh đại nhân lần tiếp theo gặp mặt. Thẩm Hàn gật đầu, bóng người tất rời. Lục Vũ Lâm xác định Thẩm Hàn thực sự sau khi rời khỏi, một người đứng ở nơi này bờ sông không có bất kỳ thất vọng cảm xúc, thậm chí còn lớn nhất vẻ kích động. Tốt. Lục Vũ Lâm, ngươi lợi hại cực kỳ. Cùng sư minh đại nhân như vậy một ít đại tiền bối tiến hành câu thông lúc, phải tránh bó tay bó chân, nên có cái gì thì nói cái đó. Sư minh đại nhân cũng đồng ý, nếu là ngươi về sau thật không có biện pháp ngưng tụ ra tầm mai linh căn, cũng là có thể đi qua song tu như lợi lấy được sao? Mặc dù Lục Vũ Lâm đề cập song tu hai chữ này thời điểm, vẫn sẽ có một ít trụ cột nhất xấu hổ, nhưng cái này cũng bất quá chỉ là nhân chi thường tình. Trông cậy vào một cái chưa nhân sự tiên tử, đồng nhiên cải biến đối với chuyện này quan điểm, này nhưng cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Xấu hổ là bình thường, không sợ xấu hổ ngược lại là khoa trương. Huệ chỉ đinh lan, phất tay áo doanh hương. Lục Vũ Lâm này tiên tử hiển nhiên đã chờ mong lên. Đoán chừng chỉ là dựa vào nàng tự mình một người, đây là ngưng tụ không được tầm ai. Trước hồi linh diệu cát, mẫu thân biết được chuyện phát sinh nơi đây tỉnh, chỉ sợ cũng là tin tưởng không được. Lục Vũ Lâm rất muốn nhìn thấy chính mình mẫu thân biết được chuyện này dáng dấp. Mà đối với Thẩm Hàn mà nói, hắn từ đâu tới đây, lại muốn đi hướng nơi nào, kỳ thực tất cả đã có tương đối minh xác suy tư. Chính như lần này muốn đi trước địa phương, thực tế cũng không phải là đồng lai tiên đảo, mà là trên đường định ra rồi kế hoạch tạm thời, hắn muốn đi một chuyến Mạc Bắc cánh đồng tuyết. Chương 146, Mạc Bắc cánh đồng tuyết, mua nhà. Chương 146, Mạc Bắc cánh đồng tuyết, mua nhà. Đại Lôi Âm tự dân chúng, sống sót sau hai nạn sau đó, lập tức dấn thân vào đến đối với Đại Lôi Âm tự trong xây dựng. Chuyện xảy ra lúc trước rõ mồn một trước mắt. Người tị nạn bên trong một ít tương đối tà ác tồn tại, dân chúng địa phương bên trong một ít tương đối hà khắc tồn tại, hiện tại so với trước đó được rồi quá nhiều. Nhìn thấy chân chính trên ý nghĩa thần tiên, chính mình trước đây chỗ hà khắc một sự tình trong nháy mắt giống như là một cái cơi ẩm, khúc mắc nói tan ra liền tan ra. Bất quá đối với chuyện này nhận nghị, sợ rằng còn cần 10 năm mới có thể từ từ đạm nhiên. Thiên Sách Vương Triều mọi người thì thôi đã là cùng Nguyên Minh đại sư đám người cáo biệt, lần nữa lên thuyền, trở về Thiên Sách Vương Triều. Trong khoang thuyền, lòng của mọi người tình phổ biến không giống nhau lắm. Lần này đi trước Đại Lôi Âm tự đạt được thu hoạch, nhưng cũng đủ mọi người được lợi trọn đời. Triệu Dung Nhi ít nhất sẽ không giống trước đó nhiều như vậy sao hà khắc. Triệu Vương đứng ở bong tàu, nhìn trước mắt nước sông, chờ bọn hắn tiếp tục hướng phía trước. Triệu Vương đem trong đầu phát sinh ở bầu trời lần kia kinh khủng đại chấn lay động sự tình, từ từ giấu ở trong lòng, hít một hơi thật sâu nhìn về phía bên cạnh mình con trai, tin tưởng ngươi cùng ta lúc này đây, cũng là được ích lợi không nhỏ. Triệu Bí Chiết, đúng vậy, phu hoàng, đích thật là được ích lợi không nhỏ. Hắn đến bây giờ vẫn là rất khó lấy tin tưởng đi tới chính mình trong khoang thuyền, đối với thức ăn một chữ cũng không biết này một vị thả câu người, lại là đến từ chính linh diệu các tôn chủ. Triệu Vương, được ích lợi không nhỏ là tốt rồi à, mà lần này chúng ta trở về, đến từ chính Vĩnh Ninh Châu Thiên Sách Phủ, vậy cũng sẽ có người trở về. Thiên Sách Vương Triều trước đây đến từ chính Thiên Sách Phủ nơi phát nguyên cũng là Nam Giang Châu. Chỉ là tông môn sau khi lớn lên, lòng người tản, từ Thiên Sách Phủ chính là có một mạch, đi trước Vĩnh Ninh Châu. Vĩnh Ninh Châu nhất mạch kia cũng gọi là Thiên Sách Phủ. Có người nói Vĩnh Ninh Châu nhất mạch kia cũng xuất hiện một cái khá là ghê gớm hậu sinh, là Triệu Văn Lâm. Triệu Vương nói đến đây cũng là nhìn về phía sau lưng Vương Công Công. Vương Công Công, Vĩnh Ninh Châu Thiên Sách Phủ cần phải đã lên đường à? Vương Công Công, đối với Thiên Sách Phủ trước đây lưu lại truyền tin bảo ngọc, cũng đích xác là để cho chúng ta cùng bọn chúng sinh ra ngay mặt liên hệ. Thiên Sách Phủ ngàn năm trước đó tách ra, ngàn năm sau đó cũng muốn dựa theo tiên đoán một lần nữa gặp mặt, chủ yếu vẫn là vì Thiên Sách bảo khố. Hai phe Thiên Sách nhân mã đồng tâm hiệp lực mở ra Thiên Sách bảo khố, có thể trợ giúp Thiên Sách Phủ tiến hơn một bước. Triệu Vương tại sao lại người bị kịch động? Đại khả năng là bởi vì Thiên Sách bảo khố. Đây là Thiên Sách Phủ lão tổ tông cho hậu nhân lưu lại bảo khố, trong bảo khố có người nói có được rất nhiều có thể làm cho Thiên Sách Phủ một lần nữa vĩ đại đồ vật. Mặc dù chuyện này biết được người cực nhỏ, nhưng loại này chuyện lớn đúng là vẫn còn sẽ bị người khác biết được. Còn như phía sau rốt cuộc là ai hạ độc hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng thực lực của người này hẳn không có quá mức khoa trương. Bằng không nếu quả như thật muốn nói là những cái kia tà đạo tông chủ, trong nơi này còn cần hạ độc phiền toái như vậy, đã sớm trực tiếp giết. Hết khả năng khiêm tốn chút, hết khả năng sớm một ít cùng bọn chúng hội hợp. Chỉ bất quá Vĩnh Ninh Châu cùng Nam Giang Châu ở giữa có 10 vạn đại sơn, muốn vượt qua này 10 vạn đại sơn, cái này cũng càng chắc trở. Bọn hắn có thể làm được sao? Đối mặt Triệu Vương hỏi, Vương Công Công hồi đáp hết sức chăm chú, ước chừng cần 2 năm, dù sao bọn hắn cũng cần tại trên đường tu luyện. 10 vạn trong núi lớn cũng có một cái tương đối an toàn đường, chỉ cần thực lực của bọn họ đi tới Tiên Tiên Đại Viên Mãn, này tóm lại không là vấn đề. Tiên Tiên Đại Viên Mãn lúc trước đại lôi âm tự bên trong căn bản là không ra gì, nhưng thực tế rơi vào thiên hạ này bên trong, Tiên Tiên Đại Viên Mãn đây đã là lớn vô địch tồn tại. Muốn vượt qua này 10 vạn đại sơn nhưng cũng không phải là quá khó khăn. Tốt, lần này trở về sau đó yên lành làm một lần chuẩn bị. Đến từ chính Vĩnh Ninh Châu Thiên Sách mọi người, lần thứ nhất nhìn thấy chúng ta Thiên Sách vương triều, chung quy không đến mức để bọn hắn cở trách chúng ta buồn ra làm việc bất lợi. Triệu Vương cùng ông Công Công giữa đối thoại, Triệu Ý Chết nghiêm túc nghe vào trong lòng. Hắn thật ra thì vẫn là có một chút kích động. Thiên Sách phủ tại ngàn năm trước đó một phân thành hai, đây là ngàn năm sau đó, người đời sau lại một lần nữa gặp nhau. Cũng không biết mọi người đang lúc này đây gặp nhau lúc lại phát sinh cái gì. Nhưng làm Thiên Sách phủ buồn ra, phe mình nhất định là muốn đem hết toàn lực mở ra Thiên Sách bảo khố, cùng Trung Thiên Sách lao tổ lưu lại một ít gì đó. Mặc kệ là đối với Nam Giang Châu Thiên Sách phủ, vẫn là đối với Vĩnh Ninh Châu Thiên Sách phủ, đây đều là một kiện trợ giúp lớn. Dĩ nhiên, muốn nói lần nữa tìm về trước đây thuộc về Thiên Sách phủ vinh quang, chuyện này đến cùng có thể hay không làm được, thực tế đại gia hỏa đều là vô cùng không có chắc. Dù sao một cái cường đại tông môn xuất hiện, chủ yếu chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, ba cái thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại có thiên thời sao? Không có. Hiện tại có địa lợi sao? Chỉ sợ cũng không có. Đơn thuần một số người cùng rơi vào chân chính phiên giang đảo hải trước mắt, có thể cũng lên không được mặt bàn, chỉ có thể nói từ từ đến. Triệu Ý Chết trong lòng nghĩ như vậy. Linh Diệu các bên trong, Lục Vũ Lâm đã một lần nữa trở về. Lục Vũ Lâm tại trong lầu các tìm tới chính mình mẫu thân, tại chính mình mẫu thân trong ánh mắt lo lắng hoàn toàn tiêu thất, nặng nề mà thở dài một hơi lúc. Nàng vừa cười vừa nói, "Nương, người đoàn ta lúc này đây đi trước đại lôi âm tự, xảy ra chuyện gì?" Lâm Hải Vi bất đắc dĩ, "Ta nơi nào biết xảy ra chuyện gì a, ta bị vây ở này Linh Diệu thành bên trong, không thể động đậy bất quá, ta đích xác là tương đối lo lắng ngươi." Cái kia một chỗ khu vực mơ hồ truyền đến một hồi lại một hồi kinh thiên địa khiếp quỷ thần khủng bố, thực lực càng mạnh, càng là có thể cảm thụ được loại kia lo sợ bất an. Ta còn tưởng rằng ta lại một lần nữa muốn mất đi ngươi, kết quả ngươi thật không ngờ còn sống trở về. Lục Vũ Lâm nhẹ nhàng cười, một bên cho mình mẫu thân rót một chén trà, vừa đem đầu đuôi sự tình nói cho mình này một vị mẫu thân. Sau khi nói xong đây cũng là một bộ dáng vẻ mong đợi, nhìn trước mắt này một cái kinh ngạc không chỉ nữ tử. Lâm Hải Vi, ngươi có phải hay không muốn xem gặp trong mắt ta cái kia một ít khiếp sợ Lục Vũ Lâm đối với? Lâm Hải Vi, được rồi, ngươi thành công. Lục Vũ Lâm nói những lời này thời điểm, nàng không ngừng để cho mình nội tâm bình tĩnh, không ngừng để cho mình sâu đậm hô hấp, nỗ lực bày ra một cái mẫu thân, đối với rất nhiều chuyện gặp biến không sợ hãi, nhưng mà cuối cùng vẫn không kèm được. Lâm Hải Vi bỏ qua một bên để ở trên bàn trà, tấn uống rượu bên trong hồ lô rượu, xoa xoa hồng nhuận khỏe miệng chung quanh rượu, cho nên ngươi này một vị sư minh đại nhân, đó là thực sự là yêu quái quái à. Lục Vũ Lâm thoải mái cười to. Lâm Hải Vi nhìn chính mình nữ nhi nụ cười kia rực rỡ dáng vẻ, làm một các chủ, cư nhiên lúc này cười đến như vậy hài lòng. Nàng cũng có thể biết mình nữ nhi vì sao như vậy, này một vị sư minh lại là có thể trực tiếp nuốt này thiên sát, càng là có thể làm được trực tiếp hủy diệt ngự yêu sư yêu hồn, loại chuyện như vậy ta cũng chỉ là nghe ngươi nói mà thôi, nếu như thực sự tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng là kinh tâm động phách. Ta là vạn vạn làm không được loại chuyện như vậy. Ngự yêu sư thật là tương đương hiếm thấy tồn tại. Nàng trước đây cũng không phải không có gặp qua, cái kia thật chính là gặp qua, nhưng này ngự yêu sư một cái so với một cái muốn càng thêm cuồng vọng. Ngự yêu sư đối với rất nhiều người tu luyện mà nói, cái kia chính là một loại cao nhất vinh dự. Bọn hắn chẳng những là có được cao vô cùng tài hoa, càng là có thể cùng yêu quái hợp hai thành một, được hưởng hai cái tu luyện bổn nguyên, thật sự là một cái lớn không nổi sự tình. Nhưng mà một cái hậu thiên chi tứ, có thể khai tông lập phái ngự yêu sư, cư nhiên cứ như vậy hời hợt chết ở đại lôi âm tự. Lâm Hải Vi cảm khái, bất quá sư minh của ngươi đại nhân cũng đích xác là tương đối nhân tử, cũng cho đối phương lưu lai sau cùng thể diện, không có làm lấy mặt của mọi người cứ như vậy giết đối phương. Kỳ thực ta cũng là có thể hiểu, dù sao là một người tu luyện, bao nhiêu cũng là sẽ tôn kính đạo hữu, nhất là đối phương hậu thiên chi tứ tu hành có được phi thường không dễ dàng, hiện nay một lần hành động giết chết vẫn sẽ có một ít trụ cột nhất lòng chắc ẩn, cho nên sư minh của ngươi thật sự chính là nhân tử. Lục Vũ Lâm lại tán thành không thể, đối với bằng không thì cũng sẽ không nguyện ý thu ta làm sư muội. Sư minh đại nhân mặc dù bình thường lời nói thực sự không nhiều, nhưng đích thật là một cái phi thường ấm áp người. Lâm Hải Vi, xách xách. Lục Vũ Lâm sắc mặt hồng hồng, nghiêm túc nói, đích thật là cái bộ dáng này, thật là một cái tương đương ấm áp người, hơn nữa đang xử lý một ít chuyện thời điểm, cũng đích xác là phi thường tin cậy. Ta cũng tưởng tượng không đến, ta thế mà lại có như vậy một vị sư minh đại nhân, cái này cũng thật là ta tam sinh phúc khí. Lâm Hải Vi vốn đang chuẩn bị treo gẹo một ít gì, thật là nhìn thấy nữ nhi mình cái kia tương đương chăm chú, lại trong ánh mắt nổi bật nhiều hơn đến thuộc về cô gái một ít tình cảm thời điểm. Nàng, nghe thấy ngươi như vậy nói, Vi nương cũng yên tâm. Xem ra sau này nhân sinh của ngươi cũng không cần ta đi quá nhiều suy nghĩ. Ta liền đi trước, cái chỗ này cũng thực sự đợi không quen, giống như là một cái vô hình công xiềng, để ta căn bản là không thể rời bỏ. Lục Vũ Lâm lòng có không đành lòng, mẫu thân, đại lôi âm tự tử vong tà đạo tu sĩ đều là vô cùng cường đại, sau này thành trì khẳng định sẽ càng thêm an toàn. Ngài cái này phải đi sao? Lâm Hải Vi cười đứng lên, nhìn trước mắt vẫn sẽ có một ít không bỏ được nữa nhi, tiến lên một bước đem kéo vào trong lòng. Nàng nói thật, đúng vậy a, ngươi có ngươi tu tiên lộ, ta cũng có của ta. Ngươi cũng cho chính mình bồi dưỡng một cái người nối nghiệp a. Nếu không vĩnh viễn đợi ở chỗ này, cái này cũng sẽ ảnh hưởng ngươi tu hành. Lục Vũ Lâm nguyên bản hai tay rũ xuống bên người, thật nghe thấy chính mình mẫu thân nói ra những lời này lúc, cũng là không nhịn được ôm lấy mẹ của mình. Nàng, ta sẽ chậm rãi bồi dưỡng. Lâm Hải Vi, ừ, vậy ta liền đi trước, trời không tuyệt đường ai, núi không đến ta tới. Sớm chúc mừng chúng ta lần tiếp theo gặp nhau. Mạc Bác cánh đồng tuyết, Thẩm Hàn đến chỗ này, lặng lặng mà dẫm tại một mảnh bị băng tuyết bao trùm thẳng tắp trên con đạo. Đường cái bên trái là trên lệch hơn 10 trượng sườn dốc thấp nhất là một cái rộng hơn 30 trượng băng hà dưới lớp băng, nước sông âm thầm chảy xuôi, bản thân chiều dài là cực lớn. Thẩm Hàn đứng ở đê sông bên cạnh, có thể nhìn thấy ở trên mặt băng có rất nhiều thả câu khách. Bọn họ đều là tại trong nước sông thả câu, nuôi gia đình rắn miệng. Đường cái phía bên phải là một mảnh rừng cây thưa thớt, rừng cây mặc dù thưa thớt, thế nhưng rừng cây bản thân diện tích che phủ nhưng cũng cùng nước sông mở dạng, tương đối rộng nhiệt lên. Trong rừng cây cũng vẫn là có thể nhìn thấy có một chút lôi kéo xe trượt tuyết thợ săn, những thợ săn này đang tại cánh đồng tuyết trong rừng cây săn thú. Ngay phía trước thì là một mảnh tương đương giàu có chấn nhỏ. Chấn nhỏ tràn đầy nồng nặc yên hỏa khí. Thẩm Hàn xa ba trượng, ở ngoài liền có thể nhìn thấy ngọn ngân xương chấn. Thô sơ giản lược đảo qua, nên chấn nhỏ thường người ở miệng sợ cũng có 8 vạn, rơi vào loại này phong kiến vương triều 8 vạn người miệng chấn nhỏ đã là khá là khổng lồ. Mà ở Thẩm Hàn một bên trên con đạo, cũng có thể nhìn thấy có rất nhiều xe ngựa đang chạy nhanh. Bên trái băng hà, bên phải cây là kim lâm, phía trước đại trấn, bên người du khách, cộng thêm cái kia thiên không phi điểu, trong nước cá các loại, đem vùng này sấn thắc cảnh lá rậm rạp. Nếu như đặt ở trước đây, Thẩm Hàn căn bản cũng sẽ không đến đến loại này chấn nhỏ. Loại này chấn nhỏ người thật sự là quá nhiều, thật sự là có một chút quá mức náo nhiệt, loại này náo nhiệt đôi khi sẽ ảnh hưởng hắn Thẩm Hàn tu luyện. Cho nên trước kia Thẩm Hàn nhất định là sẽ chọn lựa vết người rất hiếm chi địa, nhưng bây giờ cả người tâm cảnh rồi lại khác biệt. Đại Lôi Âm tự trên mặt sông ăn xong người khác cho thức ăn sau đó, Thẩm Hàn cảm giác mình sinh mệnh hay là muốn nhiều hơn một phần yêu thích. Tu tiên là nghề chính, nên ha ha nên uống một chút, này nhưng vẫn là phải có. Đương nhiên, không thể rời xa phàm tục, nếu là thật rời xa phàm tục, miễn phàm tục chi tâm, linh căn trưởng thành liền sẽ càng gian nan. Chỗ này chấn nhỏ chắc là sẽ có một ít tương đối không sai thức ăn. Thẩm Hàn vừa nghĩ, một bên cũng là từ từ hướng phía hai dặm địa chi bên ngoài chấn nhỏ đi tới. Hắn đeo non tre, con bọc hành lý, mặc vừa dày vừa nặng phạm tục bố ý đi, cùng xung quanh những thứ khác lữ nhân so sánh, không có bất kỳ khác biệt. Hành tẩu lúc, Thẩm Hàn đã ở suy tính có quan hệ với linh căn sự tình. Hiện tại cái giai đoạn này, Thẩm Hàn đã từ từ có thể đoán ra được vì sao theo thời gian trôi qua, người tu luyện dần dần quên được ba loại âm linh căn. Ngược lại không phải là trước đây suy nghĩ một ít âm nhu luận, mà là bởi vì tu tiên cao ngạo. Để một cái người tu tiên nhất định là đến từ chính phàm tục, nhất định là từ trong dân chúng đi ra. Này một cái người tu tiên trong cơ thể 7 loại dương linh căn, 3 loại âm linh căn nhất định là đầy đủ hết. Bất quá khi đó hắn, có thể cũng không hiểu biết loại vật này, rốt cuộc là biết bao được trời ưu ái. Cũng không hiểu biết mặc dù có thể ngưng tụ ra đến 3 loại âm linh căn, cũng chính bởi vì phàm tục hai chữ. Ngược lại sẽ sản sinh một ít người tu tiên cao ngạo. Người tu tiên cao ngạo, để cho hắn rời xa bách tính, để cho hắn thật cao mà đứng ở bầu trời mắt nhìn xuống đây hết thảy. Cầu tiên người nơi nào lại hiểu những thứ này? Bọn hắn chủ động đi trước một ít cái gọi là lãnh đời chi địa, từ bỏ phàm tục một lòng tu tiên, nhưng cũng hoàn toàn không biết vứt bỏ phàm tục đồng thời, nhưng cũng từ bỏ ba loại âm linh căn. Cho nên không phải âm như gì luận, chỉ là tiên tổ được tiện nghi phía sau một phía tình nguyện. Ta từ phàm tục bên trong đến, cũng từ phàm tục bên trong đi, tu tiên giả cao ngạo cùng thiên đạo không hợp. Đại ẩn ẩn mưu thế, có thể mới là tu tiên chính đồ. Đây là hiện giai đoạn Thẩm Hàn đối với tu hành một ít trụ cột phán đoán. Hiện giai đoạn hắn cảm giác mình phán đoán chắc là chính xác, vốn lấy sau biết được đồ vật càng phát nhiều, khả năng cũng sẽ tiến hành một ít tu sửa. Nhàn nhã tự đắc trong suy tư, Thẩm Hàn đã chính thức tiến vào này trấn nhỏ bên trong. Hắn đi tới địa phương trong nha môn tiến hành ghi danh. Đối với thân phận giả tạo, Thẩm Hàn đương nhiên sẽ không có bất kỳ vấn đề, mà tên cũng gọi là này một cái tên. Có chính thức thân phận sau đó, Thẩm Hàn chuẩn bị mua một tòa nho nhỏ sân nhỏ, hắn muốn sống được tục khí một điểm. Vì thế, liền cũng tìm được trấn nhỏ bên trong một vị quan nha lúc nào tới từ ở quan phủ, biết được này một cái trấn nhỏ bên trong có cái nào phòng ở đối với bên ngoài bán. Quan nha vệ tư lễ, trong lòng bao che một cái lò sưởi. Người đã cởi đi tới Thẩm Hàn trước mắt, tại hạ vệ tư lễ, các hạ mua một bao nhiêu gian nhà à? Chương 147, Thành Hoàng bất tử thân, Đại Lôi Âm tự có thần tiên. Chương 147, Thành Hoàng bất tử thân, Đại Lôi Âm tự có thần tiên. Vệ tư lễ trên dưới đánh giá trước mắt này một vị lữ nhân, đối phương vóc người cân xứng, mặc thật dày y phục, đơn thuần từ quần áo trang phục đến xem, cũng không tính cái gì giàu có. Bất quá đối phương bảng tương đối trắng nõn, chắc cũng là thư sinh, quanh năm không bị vải gió dầm mưa. Mà cái thời đại, có thể đi học trong nhà cũng còn là có một chút tiền nhàn rỗi, cho nên từ trên tổng hợp lại, trước mắt này một vị là Thẩm Hàn lữ nhân, cần phải là xa xứ thư sinh. Thẩm Hàn theo vệ tư lễ phía sau đi tới, hắn đã đối với này một người nam nhân miêu tả hắn muốn mua một cái nhà cao thấp. Bởi vì là một người ở lại, cho nên này một tòa phòng ở chỉ cần có một cái đơn giản nhất tiểu viện tử cùng với ba gian phòng nhỏ là được. Loại này gian nhà tại toàn bộ trấn nhỏ bên trong cũng không khó tìm. Vệ tư lễ rất nhanh mang theo Thẩm Hàn đi tới một gian sân trước mắt. Sân nhỏ có tường rào, cao nửa trượng. vào sân nhỏ cửa hàng đá màu xanh. Thanh sắc thạch thung bên trên che một tầng tuyết xa, chắc là mỗi ngày đều có người tiến hành một ít cơ sở quét tước. Đi qua đơn giản sau khi kiểm tra, gian này sân nhỏ mặc dù không tính là trắng lệ, nhưng làm một tầm thường người ta, đây là không thể tốt hơn. Vệ Tư Lễ cười hỏi, nhìn chúng sao? Thẩm Hàn, ân. Vệ Tư Lễ, ta cũng không cùng ngươi đi vào mèo, cộng thêm thuế các loại, giá tổng cộng 10.2 vạn. Thẩm Hàn, tốt. Không có bất kỳ trả giá quá trình, điểm này để cho Vệ Tư Lễ ngẩn người. Thẩm Hàn thì là đem ven đường từ cái khác giặc cướp trong tay mượn tới những tiền tài này, rời rạc toàn bộ cho đối phương. Không sai biệt lắm bản địa một ngụm nhà 10 năm tả hữu thu vào, rơi vào thiên hạ này cái nào một chỗ đều là nhiều tiền dễ xử lý chuyện. Thẩm Hàn chiếm được khế đất khế ước mua bán nhà ký tên đồng ý sau đó, chính thức thu được này một cái chấn nhỏ bên trong một căn phòng. Vệ Tư Lễ làm việc hiệu suất còn là rất cao, trước sau cộng lại bất quá chỉ là ngắn ngủn nửa canh giờ toàn bộ giải quyết. Giải quyết xong sau đó, Thẩm Hàn đem phòng ở có liên quan thủ tục toàn bộ đặt ở trong bọc. Vệ Tư Lễ tức tắc kêu kỳ lạ, quá khứ mua phòng ốc gặp phải trả giá nhiều, ngược lại là ngươi không trả giá. Thẩm Hàn mỉm cười, tại hạ mới tới bảo địa, không biết có gì cần chú ý sự tình. Vệ Tư Lễ mang theo Thẩm Hàn đi ở trên đường phố, nhìn trước mắt nối liền không dứt dân chúng, hắn chính là xoa xoa tiểu hỏa lô, tràn đầy tự tin, ngươi hỏi ta coi như là hỏi đối với người. Ngân Xương Trấn muốn nói là có nguy hiểm lớn gì sự tình sao? Vậy thật là sẽ không có. Nếu không ta này một cái trấn nhỏ cũng không khả năng sẽ có nhiều người như bệnh miệng, ngươi nói là không phải. Tại Thẩm Hàn gật đầu lúc. Vệ Tư Lễ, bất quá một ít đáng giá chú ý sự tình vẫn phải có. Ngân Xương Trấn có một cái người nhà giàu mặc đi ra ngoài lấy y phục đều là thống nhất, ngực vị trí sẽ có màu vàng cây bạch quả lá. Ngươi gặp phải này đại hộ nhân ra thời điểm hơi chút tách ra một chút, không muốn cùng đối phương phát sinh xung đột. Như vậy liền xong rồi. Mặt khác chính là hàng năm thuế bạc, ngươi chỉ có một hộ người miệng, mỗi tháng 1 năm 1 2 trùng tuần tháng giao nạp, một người 808. Một người 808, cùng những thứ khác chấn nhỏ so sánh, đây chính là đắt chút, nhưng ta chấn nhỏ cũng có nhiều chỗ tốt. Nói ví dụ ngươi về sau thành hôn sống chết, ngươi sinh đệ hai cái em bé, chúng ta chấn nhỏ đều sẽ có giải thưởng lớn. Bao quát thông thường những thứ khác một ít tiếp tế tiếp viện chấn nhỏ cũng là tương đương ổn định. Cho nên ngươi đến chúng ta Ngân Xương Trấn, thực sự chính là không sai. Thẩm Hàn từng cái nhớ kỹ. Vệ Tư Lễ rất hài lòng Trầm Nam hiện tại thái độ. Này mới đúng mà, làm một người bên ngoài, đi tới bản địa nhất định là muốn khiến cho rõ ràng bản địa một ít chuyện mấu chốt. Cường Long không áp địa đầu xà dạng này một cái đạo lý, mỗi người đều hiểu, nhưng thật muốn nói đặt ở mỗi người trên người, vậy thì chưa chắc sẽ làm. Vệ Tư Lễ liền cũng trực tiếp hỏi đi ra một vấn đề, cho nên Thẩm huynh ngài, ngươi về sau chuẩn bị tại trấn nhỏ làm chuyện gì à? Cái vấn đề này nhìn hỏi đến vô cùng tùy ý, trên thực tế hỏi thời điểm Vệ Tư Lễ cực kỳ nghiêm túc. Trấn nhỏ vì sao có thể an bình? Trấn nhỏ vì sao có thể tương đối khéo? Cũng là bởi vì đối với những người ngoại lai này miệng khống chế vô cùng nghiêm túc, ngươi tới đây địa phương có thể, nhưng ngươi phải đến cái chỗ này đến náo sự, cái kia tuyệt đối không được. Cho nên trước mắt này một vị từ nơi khác tới được thư sinh, chuẩn bị làm chuyện gì quay lại mưu sinh. Cái vấn đề này rất then chốt. Thẩm Hàn, thả câu. Vệ Tư Lễ, hắc. Cổ hắn duỗi một cái, bộ mặt biểu tình quản lý trong nháy mắt băng. Vệ Tư Lễ, ngươi đến Ngân Xương Trấn là tới thả câu sao? Ngươi chuẩn bị tiếp cận cái này mà xuống a? Thẩm Hàn, đối với. Vệ Tư Lễ cẩn thận chăm chú nhìn Thẩm Hàn biểu tình, đối phương biểu tình tương đối bình tĩnh, hiển nhiên sẽ không có về vấn đề này mặt có bất kỳ nói đùa. Vệ Tư Lễ cái này cũng tương đối phiền muộn, A Ngân Xương Trấn chỗ này khu vực mặc dù là vô cùng ổn định, nhưng thật muốn nói ở nơi này một chỗ khu vực thả câu, vậy cũng thật là gặp tội lớn. Lạnh, thật sự là quá lạnh. Đợi tại cái kia băng hà bên trong thả câu, vậy đến lui tới mê hoặc gió, giống như là dao nhỏ một dạng hướng trên thân người quát. Trên mặt sông không che không ngăn cản, vậy cũng thật là phi thường người có thể chịu được. Bất quá muốn nói thả câu chuyện này có thể nuôi gia đình gián miệng sao? Vậy thật là có thể. Ngân Xương Trấn bên cạnh một con như vậy đại giang hà, bên trong cá lấy được là vô cùng nhiều. Trấn nhỏ có quy củ cấm cầm tuyệt hậu băng bớt, đại giang hà bên trong muốn thu được một ít mồi câu, toàn dựa vào thả câu. Cho nên câu cá hoàn cảnh mặc dù là ác liệt một ít, nhưng thật có thể câu được cá, vẫn có thể bán hơn một ít giá. Vệ Tư Lễ, như vậy ngươi nhất định phải chú ý thân thể à, nhìn ngươi này thân thể và gân cốt, cũng không có tập qua võ nghệ, thực sự gặp gió to thổi, sinh bệnh loại vật này thế nhưng thật là thống khổ. Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Ngươi nhất định phải chú ý hâm nóng a. Mạc Bắc Băng Nguyên chỗ này khu vực, chỉ cần ngươi hâm nóng vấn đề xử lý tốt, những thứ khác cũng chưa có chuyện lớn. Mạc Bắc Băng Nguyên thường quy dân chúng thật đúng là không cần lo lắng bị đông cứng chết. Chỗ này khu vực nhà giàu, người ta là quản sự tỉnh, dơ bụi các loại đều không phải là vấn đề gì. Thẩm Hàn, đa tạ báo cho, tại hạ sẽ chú ý. Vệ Tư Lễ, ân, ngược lại ngươi mới đến về sau khẳng định cũng là sẽ có một ít gì đó không thể lý giải, thật muốn không biết trực tiếp đi nha môn. Nha môn không phải loại kia xảo quyệt không tốt hạng người. Đến trong nha môn, chỉ cần thái độ của ngươi đừng quá mức tại khoa trường, chúng ta cũng nhất định là vui vẻ đón chào. Đứng ở trấn nhỏ thập tự nhai miệng, Thẩm Hàn cười cùng đối phương phân biệt. Sau đó cầm một chút bạc đi hái mua một ít thông thường tiếp tế tiếp viện, Thẩm Hàn chuẩn bị ở nơi này một cái trấn nhỏ bên trong yên lành sinh hoạt một đoạn thời gian. Cùng những thứ khác dân chúng sinh hoạt tận lực tới gần, tại trong lúc này lại đi tiến hành tu luyện. Đây là một loại nếm thử. Đợi đến tất cả đồ vật toàn bộ mua hoàn tất, trên đầu bạc trên cơ bản cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Thẩm Hàn cũng không chuẩn bị tiếp tục đi hỏi người khác mượn kế tiếp phải dựa vào câu cá mà sống, cái này không có vấn đề gì. Buổi chiều, Thẩm Hàn nhìn một chút thuộc về mình này một tòa tiểu viện, trong lòng vẫn tương đối vui mừng. Là người của hai thế giới nhiều năm như vậy, Trung quy có mình một gian tiểu viện, tốt vô cùng, hơn dặm sạch sẽ. Chấn nhỏ đã giàu có, lại không khiến người ta ầm ĩ phiền lòng. Tay trái dẫn theo giỏ trúc, tay phải cầm cần câu, đeo nón tre, có bọc hành lý, Thẩm Hàn khóa lại sân cửa gỗ. Một đường đi tới trên sông lớn. Thiên Sách Ly Giang Phúc Trạch thừa ra, 523.224 giới thiệu văn tắt, Ly Giang khởi nguyên từ Thiên Sách, danh khí chính thịnh, vốn là non xanh nước biếc, bây giờ quanh năm đông lại. Linh diệu các trường Thanh Hồ sở hữu 36 vạn Phúc Trạch, nơi đây thì sở hữu chọn 52 vạn. Rất nhiều. Phúc Trạch nhiều, là Thẩm Hàn đi tới nơi này một chỗ khu vực đệ một nguyên nhân. Đệ hai nguyên nhân thì là ở chỗ vùng này vốn là non xanh nước biếc, là không có cột như thế giá rét, càng không tính là ban nguyên. Tại sao lại biến thành loại tình huống này? Bởi vì nơi đây có thượng cổ tiên nhân đánh nhau. Tiên nhân sau khi chiến đấu, nơi này hoàn cảnh phát sinh biến đổi lớn, khí trời lạnh lẽo quá nhiều, cho nên nguyên bản dốc rách chảy về phía chân trời Ly Giang nước, hiện tại thì thôi đã bị đóng băng. Thế là nơi đây giấu giếm thiên sát rất nhiều, bầu trời này liền nấp trong Ly Giang mặt băng phía dưới. Đệ ba nguyên nhân, mà là bởi vì cái chỗ này có thể hành chi hữu hiệu đi trợ giúp Thẩm Hàn ngưng tụ ra phong linh căn. Đây chính là Thẩm Hàn tại Đại Lôi Âm tự suy diễn ra bảo địa. Đợi ở nơi này một mảnh bảo địa, không chỉ có thể hàng ngày thả câu thu được truyền thừa bảo vật, lại có thể ngưng tụ ra phong linh căn, cùng với bổ túc khác hai cái âm linh căn. Nhất cử tam đắc, thực sự không sai. Cho nên thực sự chờ ta ly khai nơi đây lúc, thực lực của ta lại đều sẽ nghiêng trời lệch đất. Thẩm Hàn nhẹ nhàng cười, thoáng mà rời xa trên mặt băng, cái khác thả câu một ít thả câu người. Hắn chọn lựa một chỗ tương đối không có người nào khu vực. Trong tay cầm băng cái đục, một chút lại một chút mà đâm lấy trên mặt băng băng. Ly Giang bên trên gió một hồi gào thét, trên mặt băng rất nhiều di chuyển tuyết tùy theo phiêu diêu. Thẩm Hàn nắm thật chặt y phục trên người, mặc dù không có nửa phần lệnh ý, nhưng loại này trong hoàn cảnh rất nhiều động tác cũng là thuận theo tự nhiên. Đào một cái nho nhỏ kẽ nước băng tuyết, kéo đến một tờ ghế gỗ nhỏ đặt ở trên mặt băng, nho nhỏ cần câu chộp vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng một đạo hô hấp, đây là Thẩm Hàn đi tới Ly Giang lần đầu thả câu, nhưng cũng đụng phải cái cả sảnh đường reo hò khen ngợi. Chúc mừng ngươi được đến Ly Giang truyền thừa, ngươi học xong tiên pháp Thành Hoàng Bất Tử Thân. Kèm theo Thành Hoàng Bất Tử Thân đủ loại lý giải bị trong nháy mắt học được, Thẩm Hàn nắm giữ đủ loại công pháp bên trong cường đại nhất một vị xuất hiện. Thành Hoàng Bất Tử Thân đơn thuần luận cường độ đã rất xa vượt qua Vạn Kiếm Quy Tông, mặc dù Vạn Kiếm Quy Tông đã đi qua thay đổi, nhưng là vô pháp đạt được Thành Hoàng Bất Tử Thân vị trí trình độ. Thành Hoàng lúc trước thiên sách chỗ tế bái miếu Thành Hoàng. Thành Hoàng Bất Tử Thân thì là thành này hoàng trong miếu thần tiên ngưng tụ ra bất tử chi thần, nghe nói là thần tiên này mặc dù có thể thành tiên vô cùng pháp bảo. Bất tử chi thân, nhục thân thành thánh. Thẩm Hàn trước đó sở học cơ sở quyền pháp, mục đích đúng là nhục thân thành thánh, bất quá này cơ sở quyền pháp muốn đạt tới cái này một bước vẫn là quá khó khăn. Thành Hoàng Bất Tử Thân không giống nhau. Thành Hoàng Bất Tử Thân có thể cực độ hữu hiệu đi rèn luyện thân thể, hành chi hữu hiệu mà trợ giúp Thẩm Hàn, đem thân thể cường độ càng tốt hơn. Đạt được mặc dù linh hồn hủy diệt, thân thể cũng vạn năm bất hủ trình độ kinh khủng. Khó lường công pháp. Đối với Thẩm Hàn mà nói, hắn đã từ từ hiểu được tu hành bản chất, đây chính là để cho mình từ từ trở thành tiên đạo. Hắn tại chính mình trong cơ thể ngưng tụ ra có quan hệ với tiên đạo đủ loại linh lực. Tự nhiên là tối trọng yếu cũng là tiên đạo bản thân cường độ. Tiên đạo ở vào trong người hắn, thân thể càng mạnh, ngưng tụ ra tiên đạo tự nhiên cũng liền càng mạnh. Rất nhiều người tu luyện vì sao tu luyện một chút, đột nhiên phát hiện thân thể tiến thêm không được, chủ yếu vẫn là bởi vì thân thể cường độ đạt cực hạn. Thân thể cường độ đến cực hạn lại tiến hành tu luyện, thân thể liền sẽ bị sinh bạo, cho nên thân thể cá nhân cường độ nhưng cũng cần đạt tiêu chuẩn. Càng mạnh càng tốt. Lúc trước luyện qua cơ sở quyền pháp Thẩm Hàn, thân thể cường độ đã tương đương qua trường, thời thời khắc khắc tu luyện này cơ sở quyền pháp, càng làm cho Thẩm Hàn thân thể viễn siêu đồng dạng đẳng cấp người tu luyện. Thành Hoàng Bất Tử Thân lấy cơ sở quyền pháp vì bản thân, trực tiếp đem nhục thân thành thánh con đường này đẩy tới cực hạn. Có thể nói truyền thống trên ý nghĩa thể tu đại năng, thật là không tệ. Thẩm Hàn cũng không có nghĩ đến chính mình vừa tới cái chỗ này, mới vừa an tĩnh lại đệ một ngày, cư nhiên liền tu được loại đẳng cấp này tiên pháp. Trong lòng tự nhiên vận chuyển như thế tiên pháp, ầm vang vang dội thanh âm xuất hiện ở linh hồn. Càng là tu luyện thì càng nhận thấy được, thân thể nguyên lai còn có càng nhiều hơn cực hạn. Không chỉ có là đơn thuần tu luyện Thành Hoàng Bất Tử Thân, Thẩm Hàn đã ở phân tích từ Đại Lôi Âm tự lấy được thiên sát. Càng là đồng dạng đang ngưng tụ phong linh căn. Tương xu cực hóa vận chuyển dưới, Thẩm Hàn tu luyện nhanh chuẩn bước vàng. Mà ở Thẩm Hàn trong lúc tu luyện, Đại Lôi Âm tự tin tức, tại một tháng sau đó cũng từ từ chuyển đến này một mảnh chấn nhỏ. Chỉ là cái tin này đỉnh trệ đến chấn nhỏ trong ngáy mắt. Trong chấn nhỏ tiếp theo mảnh kinh hãi, trà dư tiểu hậu thảo luận lúc, mỗi người đều là mi phi sắc vũ, nói chuyện say xưa. Hôm nay, Đại Lôi Âm tự có thần tiên. Vệ Tư Lễ nụ cười rực rỡ đi ở Thẩm Hàn bên cạnh, nhìn Thẩm Hàn trong tay xách theo hai cái cá. Thẩm Hàn chuẩn bị đem này hai cái cá bán đi. Vệ Tư Lễ thì là ở tại nhà hắn sát vách, hai người trong một tháng này cũng dần dần trở thành bằng hữu. Vệ Tư Lễ hiện tại cũng hoàn toàn tin tưởng Thẩm Hàn trước đó nói tới, đối phương đi tới nơi này địa phương thật vẫn chính là dựa vào thả câu mà sống. Cộng thêm Thẩm Hàn bình thường lời nói mặc dù không nhiều, nhưng vẫn có đầy đủ hài hòa an bình. Vệ Tư Lễ vẫn là rất xem trọng Thẩm Hàn. Hiện tại cùng Thẩm Hàn cùng đi phường thị bán đi này hai cái cá, nhưng cũng tiến hơn một bước đối với Thẩm Hàn nói ra, lại nói tiếp ngươi khả năng cũng không tin tưởng, Đại Lôi Âm tự cái chỗ kia thật sự có thần tiên. Thẩm Hàn, có đúng không Vệ Tư Lễ? Đối với hắn mi phi sắc vũ, miệng bọt bay ngang, Đại Lôi Âm tự cái chỗ kia trước đó xuất hiện một tòa kinh khủng tháp cao, trong tháp cao nhô ra tương đương hùng tàn yêu ma. Có người nói một cái kia địa phương dân chúng lầm than a, mà ở cái kia nguy nan phủ đầu, có một vị thần tiên đột nhiên xuất hiện, đạp thất thải tường vân, trên người bọc vô số phấn tinh. Chỉ là cái kia một gậy, liền đánh một con kia yêu ma hôi phi yên diệt. Thân cao 3 trượng, bày ra thần tiên vô cùng chấn động. Thẩm Hàn, 3 trượng, hắn thân cao có 3 trượng sao? Vậy hiển nhiên là không có có. Mà vệ tư lễ nơi nào biết bên cạnh này một vị dáng vẻ thư sinh hơi thở thả câu người, chính là hắn trong miệng vị kia thần tiên. Thẩm Hàn một đường đi tới, hắn một đường tại Thẩm Hàn bên cạnh khoa trương miêu tả lấy tình huống lúc đó, còn nói lúc ấy có vô số tiên tử vào đây, còn nói lúc đó trên mặt đất tất cả đều là điểm lành, nói cái gì 9 cái thái dương, còn nói cái gì thất tinh ánh sáng mặt trời chói lọi, vô số lời nói rực rỡ muôn màu. Hai bên đường phố rất nhiều người đi đường đã ở kích động không thôi, bàn luận có quan hệ với thần tiên sự tình. Thẩm Hàn vẫn là hết ý, không nghĩ tới chuyện này cư nhiên chuyển xa như vậy. Thẳng đến hắn đem này 2 cái cá bán mất sau đó, vệ tư lễ mới cùng Thẩm Hàn năm hương thịnh mà về. Chỉ nghe vệ tư lễ cảm khái một câu, ngày khác ta nếu trở thành thần tiên, vậy đơn giản chính là tam sinh cùng may mắn. Ha ha ha. Tại Thẩm Hàn biểu hiện lấy cười lúc, vệ tư lễ, cho nên đi. Hôm nay người nhà giàu mời khách, ta mang ngươi ăn thịt đi. Chương 148, học qua thời gian 2 năm chương 148, học qua thời gian 2 năm Thẩm Hàn vừa tới Ngân Sương trấn lúc, cũng đã nghe nói qua, ở trong trấn nhỏ có một cái lớn vô cùng phủ đệ. Này một cái đại hình phủ đệ là nha môn phía sau chân chính trên ý nghĩa trụ cột. Phủ đệ bản thân có được tương đối cường đại người tu luyện, phủ đệ đối với nha môn càng là sẽ thỉnh thoảng có một chút tài chính bên trên trợ giúp. Cho nên bất luận cái gì đi tới Ngân Sương trấn người, tại gặp phải này một cái miệng ngực có ngân hạnh thụ lá trong phủ người lúc, hay là muốn bảo trì có một cái trụ cột nhất tôn kính. Thẩm Hàn đi cùng vệ tư lễ cùng đi tại Ngân Sương trấn tương đương náo nhiệt trên đường phố, hôm nay tôn phủ mời khách sao? Tôn phủ chính là Ngân Sương trấn lớn nhất phủ đệ. Vệ tư lễ cười gật đầu, tôn phủ sinh một cái tiểu oa nhi, bởi vì tôn phủ tương đối đặc thù một chút, cho nên này một cái tiểu oa nhi thật sự là chọc người hài lòng. Thế là tôn phủ chính là mời nha môn cùng với Ngân Sương trấn một ít trưởng quỹ đi trước nhà phủ ăn. Ta xem ngươi bình thường đối với ăn hay là thật ý tứ, cho nên lúc này đây một chỗ theo đi qua đi. Thẩm Hàn thoáng gật đầu. Hắn hiện tại đối với ăn đồ vật không thể nói là đặc biệt coi trọng, nhưng ít ra ăn đồ vật vẫn là vô cùng nghiêm túc, mặc dù ăn những vật này đối với hắn mà nói cũng không thể đủ đưa đến bất kỳ tu luyện trợ giúp. Thẩm Hàn, ta có thể hay không ảnh hưởng ngươi? Vệ tư lễ, sẽ không, yên tâm đi, lúc đầu ta thì có 2 chỗ, ta nương tử gần nhất nửa năm cũng chưa có từ nhà mẹ đẻ trở về, cho nên ăn cơm hay là muốn ăn. Yên tâm đi, không chỉ là ăn, vẫn có thể nhìn thấy một ít ca múa biểu diễn. Vệ tư lễ nói đến ca múa biểu diễn thời điểm, này đáy mắt cũng là có quá nhiều vui sướng, ta cũng không lừa ngươi. Ngân Sương trấn một ít ca cơ bản thân thực lực là tương đối bình thường. Lúc này đây từ ngoại giới mời tới ca cơ nghe nói tương đương không nổi, cái kia một đầu nghiễm lăng khúc hát thật là để cho người ta vô cùng kích động. Vệ tư lễ đều nói như vậy, Thẩm Hàn tự nhiên cũng sẽ không về vấn đề này mặt từ chối. Còn như tôn phụ sinh một cái tiểu oa nhi chuyện này, Thẩm Hàn cũng hơi có nghe thấy. Tổng kết mà nói chính là 4 chữ: già mới có con. Thẩm Hàn, vệ tư lễ 2 người tới tôn phủ cánh cửa, nơi đây đã xếp hàng 2 cái đội ngũ. Bên trái đội ngũ tương đối dài, phòng chừng có 200-300 người tại xếp hàng, bên phải đội ngũ thì tương đối chặt chẽ rất nhiều. Đồng thời có thể rõ ràng phát hiện bên phải đội ngũ, toàn thân quần áo muốn so với bên trái có vẻ càng thêm khảo cứu. Chúng ta đi bên phải. Vệ tư lễ cởi mang theo Thẩm Hàn ở bên phải đơn giản xếp hàng. Vệ tư lễ ở nơi này một cái trấn nhỏ bên trong thân phận vẫn tính là tương đối không sai, mặc dù không tính là cái gì chân chính trên ý nghĩa đạt quan quý nhân, nhưng làm người hiền hòa, mọi người cũng đều ưa thích cho hắn bàn cái mặt mũi. Xếp hàng trong lúc đó, vệ tư lễ cũng cởi dung mặt mày cho trong đội ngũ người khác, giới thiệu đứng ở phía sau mình Thẩm Hàn. Thẩm Hàn hơi hơi gật đầu, đối với hiện trường mọi người biểu đạt trụ cột nhất thiện ý, những người khác nhìn thấy Thẩm Hàn này mi thanh mục tú răng dấp, cùng với bề mặt này bảng trắng non dáng vẻ, đây cũng là cười biết Thẩm Hàn. Trong đó có một người nửa đùa nửa thật đối với Thẩm Hàn hỏi, "Thẩm huynh đệ, nhìn ngươi hơi thở này đều răng dấp, ngươi có phải hay không luyện võ qua công?" Câu hỏi một người này chính là tôn phủ một vị quản gia, chủ yếu là quản tôn phủ hàng ngày nội vụ, mà dạng một quản gia đặt ở toàn bộ trấn nhỏ bên trong, danh tiếng cũng là cực lớn. Thẩm Hàn mặc dù cùng cái này mập một chút trung niên nam nhân trước đây chưa hề nói chuyện, nhưng này một người trung niên nam nhân, toàn bộ trong trấn nhỏ trên cơ bản đại gia hỏa đều biết. Muốn đi vào đến tôn phủ bên trong, đầu tiên phải qua đúng là này một cái mập quản gia đường. Tại mập quản gia sau khi hỏi xong, vệ tư lễ cũng là hiếu kỳ nhìn Thẩm Hàn. Thẩm Hàn luyện võ qua công sao? Trên người dường như không có gì vết tích à, xem toàn thể tương đối cân xứng, cũng không giống là có cái gì phi thường lớn bắp thịt dáng vẻ. Thẩm Hàn mỉm cười, học qua thời gian 2 năm. Mập quản gia nhất thời bật cười, khiêm nhường, ta xem ngươi nên cũng là học qua thời gian 2 năm, nếu không thời tiết này lạnh như thế, quần áo ngươi nói thật ra mặc cũng không nhiều. Hơn nữa cũng không phải đặc biệt gì hâm nóng y phục, thế nhưng ngươi khí tức lại vô cùng đều, nhất là mũi cũng không có nhúc nhích hồng, đây là tương đối hiếm thấy. Vệ tư lễ đi qua mập quản gia vừa nói như vậy, ngược lại cũng kìm lòng không được gật đầu. Trước đó thật vẫn sẽ không có chú ý tới Thẩm Hàn bình thường trong cuộc sống hời hợt, vẫn luôn cho rằng Thẩm Hàn là một cái chán nản thư sinh, là từ ngoại giới đi tới trấn nhỏ bên trong. Hiện tại cẩn thận vừa nhìn, thật vẫn chính là có một loại luyện qua công phu bộ dáng, dù sao nơi này khí trời thực sự như vậy lạnh lẽo. Những thứ khác một ít dân chúng đông giống như là cậu một dạng, đi bộ thời điểm đều là rụt cổ lại. Mà hắn mặc dù cũng là luyện qua thời gian 2 năm, nhưng loại này khí trời trên tay xuyến một cái hỏa lưu đồng, đây mới là thoải mái nhất. Thẩm Hàn cũng không có bất luận cái gì quá mức hâm nóng biện pháp, nhưng có thể như vậy bình tĩnh tự nhiên, xem ra cái này thật đúng là liền luyện qua thời gian 2 năm á. Thẩm Hàn, quản gia tuyệt nhãn. Vệ tư lễ hiếu kỳ, cho nên Thẩm Hàn huynh đệ, ngươi bây giờ võ đạo cảnh giới là đến đâu mà? Mập quản gia đồng dạng cũng là nhìn Thẩm Hàn. Thẩm Hàn cười, bất quá chỉ là tu luyện 2 năm mà thôi, không ra gì. Thẩm Hàn vừa nói như vậy, hai người trong nháy mắt liền tin. Rơi vào hai người trong phán đoán, Thẩm Hàn hiện tại thực lực vậy cũng ngay tại tiên thiên chí nhất tả hữu. Vận khí tốt một điểm, thiên phú tốt một điểm, chắc là tiên thiên chí nhất cảnh giới. Vận khí không tốt lắm, có thể là phạm nhân đỉnh phong. Không sai biệt lắm chính là như vậy một cái trình độ, thứ phán đoán này cũng là có lý do. Dù sao một cái người tu luyện thực lực thực sự tương đối cường đại, như thế nào có thể sẽ qua loại này nghèo khó thời gian. Biết được Thẩm Hàn thực lực sau đó, mập quản gia cười gật đầu, đợi lát nữa lúc ăn cơm ăn nhiều một điểm, yên lành bổ một chút thân thể. Thẩm Hàn cười biểu thị nhất định. Mập quản gia còn chuẩn bị nói gì, hãy nhìn gặp cách đó không xa ngồi xe ngựa mà đến đoàn người sau đó, thần sắc căng thẳng. Tiếp lấy lúng túng cùng Thẩm Hàn hai người cười cười, tại hai người biểu thị ngươi có chuyện gì làm việc trước sau đó, mập quản gia vội vàng đi trước xe ngựa. Trên xe ngựa đi xuống, hai người, một cái niên kỷ hơi chút nhẹ một tí nam tử, một cái khác thì là một vị thiếu niên. Hai người mới vừa xuống xe ngựa, xa xỉ giày lý dẫm ở nơi này tuyết động bên trên, đây cũng là kẹt 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 vang. Hai vị tàu xe, mệt nhọc mời tới bên này, làm phiên dẫn đường. Một lớn một nhỏ hai người, liền tại mập quản gia dẫn dắt dưới, trực tiếp tiến vào đến phủ đệ, mà không cần đi qua bất kỳ ghi danh. Rất nhiều người là nhận không ra hai người kia rốt cuộc là của người nào. Vệ Tư Lễ thì là tương đương hâm mộ nói ra, Thẩm Hàn huynh đệ nhà, vừa mới nhìn thấy hai người kia không có. Tại Thẩm Hàn biểu thị sau khi nhìn thấy, Vệ Tư Lễ, một cái kia niên kỷ hơi lớn một chút nam tử là Giang Lưu, là Thiên Sách Vương triều một vị vương gia nhi tử. Võ đạo thiên phú tương đối không được, hiện tại bất quá 20 có 3 mà thôi, người cũng đã đi tới tiên thiên chi tam đỉnh phong tài nghệ. Chỉ thiếu chút nữa xa có thể chân chính đạt được tiên thiên chi tư, vậy cũng thật là một cái vô cùng không nổi thực lực. Thật to tăng chính mình chân khí hải quy mô. Đây là lần thứ nhất đối với chân khí sản sinh chất biến, thật là chính là một loại để cho người ta hưng phấn không thôi lực lượng. Vệ Tư Lễ sau khi nói đến đây, vậy đơn giản giống như là bản thân lập tức muốn đột phá đến tiên thiên chi tứ một dạng. Có một loại hết sức rõ ràng lớn kích động cảm thụ, Thẩm Hàn nhìn này một người trung niên nam nhân, cái kia kích động râu mép đều run rẩy bộ dáng, đây cũng là mỉm cười. Đứng ở hắn góc độ nhìn lên, mới vừa này một cái Giang Lưu trình độ kỳ thực cũng vẫn là có thể. 20 có 3 đạt được tiên thiên chi tam đỉnh phong trình độ, cùng hắn tại Vĩnh Ninh Châu đại ca thiên phú không sai biệt lắm, đích thật là có thể được xưng là một cái không sai thiên tài. Vệ Tư Lễ tiến hơn một bước càng khái, then chốt thì tại đối phương thân phận cao a, là một cái vương gia thân nhi tử a. Cho nên đôi khi người với người ở giữa thật không có biện pháp đánh đồng, người khác thân phận cao như vậy, thiên phú tốt như vậy, người lại có tài vòng sáng. Thấy thế nào làm sao đều là có một loại tương đương để cho người ta sợ hãi than cảm thụ. Bao quát hắn một cái kia đệ, Giang Thanh. Năm nay bất quá 8 tuổi mà thôi, nhưng đã chính thức bắt đầu tu luyện. Đã chính thức đạt tới tiên thiên chi nhất trình độ, này hai huynh đệ cá nhân thành tựu về sau cũng là bất khả hạn lượng. Thẩm Hàn hắn cũng có thể minh xác nhận thấy được Vệ Tư Lễ hưng phấn. Đây là thật hài lòng, quả thật là quá lớn vui sướng. Đợi lát nữa chúng ta ăn nhiều một chút đồ vật. Thẩm Hàn cười nhắc tới chuyện này. Vệ Tư Lễ khẳng định gật đầu. Một bên nơi tay tiếp theo xử lý xong hết sau đó, một bên cũng là mang theo Thẩm Hàn chính thức tiến vào tôn phủ. Trong lúc đó, tại sao ta cảm giác ngươi đối với hai người kia hứng thú bình thường à, tựa hồ không có gì hứng thú quá lớn. Thẩm Hàn, có không Vệ Tư Lễ, đương nhiên à, những người khác nếu như nghe thấy hai người kia thực lực cùng với toàn thân địa vị, đây nhất định là trong hội tâm sản sinh một tia gợn sóng. Mặc kệ là cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, hay là làm bộ như một bộ không thèm để ý, hay hoặc giả là trong mắt xuất hiện một ít ước ao. Chu cột nhất phản ứng nhất định là sẽ có, ta làm sao vừa mới phát hiện ta nói ra thời điểm, biểu tình của ngươi lại là như vậy ung dung, dường như chuyện này đối với ngươi mà nói tựa hồ căn bản cũng không quan trọng, hoặc là ngươi căn bản là không sao cả. Vệ Tư Lễ nói thời điểm, đây cũng là tương đối phiền muộn. Càng là từ trên xuống dưới tả hữu vòng quanh Thẩm Hàn đi hai vòng, xác định Thẩm Hàn biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn thật buồn bực. Dù sao Thẩm Hàn miễn cưỡng nói thân phận địa vị, cái này còn không bằng hắn lao vệ đâu. Hắn lao vệ giàu gì cũng là tại trong nha môn có một cái tương đối không sai chức vị, tốt xấu một tháng còn có thể bắt được không ít bạc. Thẩm Hàn mặc dù luyện qua 2 năm võ công, nhưng bây giờ cũng chỉ là tại trên mặt sông thả câu, dùng những cá này mà nuôi gia đình rán miệng mà thôi. Cho nên tại chính mình đều hưng phấn nói đến tới đây chuyện thời điểm, Thẩm Hàn cư nhiên lánh tính như vậy. Cái này không thể lý giải. Thẩm Hàn cho hồi đáp tương đối đơn giản, chủ yếu vẫn là bởi vì lúc trước nghe ngươi nhắc tới Đại Lôi Âm Tự Thần Tiên. Vệ Tư Lễ mở người, sau đó vô chính mình nói, ngươi không nói chuyện này ta còn thực sự liền đã quên, dù sao chuyện này cho dù là tương đương để cho người ta rung động, nhưng khoảng cách này chúng ta còn là quá mức xa vời, cho nên cái này như là nói về một ít tai họa lớn giống nhau, nói chuyện sau đó liền quên mất. Bất quá ngươi nói cũng đúng, thật muốn hòa giải Đại Lôi Âm Tự Thần Tiên đem so sánh, đừng nói là này một cái chấn nhỏ hay hoặc giả là tòa phủ đệ này, thậm chí còn này huynh đệ hai người, cho dù là toàn bộ Thiên Sách Vương triều cũng không đủ đối phương một ngón tay. Khó trách ngươi có thể lãnh tĩnh như vậy, hiển nhiên trước đó là bị vị kia thần tiên kích thích. Thẩm Hàn, ha ha, đối với hai người nói chuyện phiếm hơn, thì tôi đã là tiến vào tôn phủ một cái đại viện lạc bên trong, này đại viện lạc bình thường chắc là dùng để diễn võ. Viện này rơi tương đối rộng mộng. Trong sân đã dựng được rồi lều, ở nơi này một lều phía dưới là một tờ lại một tờ cái bàn bên cạnh có rất nhiều lửa than đang tại cháy. Vệ Tư Lễ thân phận cũng không tệ lắm, không dùng ngồi ở bên ngoài, mà là tại hiện trường rất nhiều hạ nhân chỉ dẫn phía dưới, đi tới một chỗ công khai lớn hơn yến hội sảnh, tìm một chỗ tương đối lệch một chút vị trí ngồi xuống. Vệ Tư Lễ một bên cho Thẩm Hàn ngã một bầu trà nóng, một bên cũng là trò chuyện bình thường một dạng mà hỏi, đối với Thẩm Hàn huynh đệ, ngươi cảm thấy giống như loại kia thần tiên, hắn bình thường sinh hoạt là dạng gì đâu? Thẩm Hàn cảm tạ đối phương đảo lại cho bột, bình thời sinh hoạt. Ngươi chỉ là cái gì? Vệ Tư Lễ, chính là bình thời sinh hoạt hàng ngày, ngươi cảm thấy giống như này một cái thần tiên hàng ngày một bữa phải ăn bao nhiêu cái đồ ăn à? Thẩm Hàn, ta không biết, còn không có nghĩ tới chuyện này, ngươi là nghĩ như thế nào? Vệ Tư Lễ ngồi ở Thẩm Hàn bên cạnh, hai chân bắt chéo, sờ lên cằm, nhìn chằm chằm trần nhà đèn lồng, cẩn thận suy tư một chút, sau đó nói thật, ta cảm giác thật muốn có như vậy một cái thực lực, một trận ít nhất 20 cái đồ ăn. Sau đó sẽ lấy được cái kia 7-8 cái thế tử. Sáng sớm một bộ quần áo, buổi tối một bộ quần áo, buổi trưa trở lại một bộ quần áo. Lớn như vậy tòa nhà an bài bên trên, dùng tới cái kia Tây vực hay hoặc giả là Đông Hải, tốt nhất các loại các dạng bảo vật. Tốt nhất lại mời một chút không được nghệ nữ đi tới trong nhà thổi kéo đàn hát. Ra ngoài du ngoạn lúc càng là phải có hai con người cao lớn kéo đậu ít nhất. Mỗi một lần xuất hành muốn an bài 100 nhiều người a. Thẩm Hàn nghe được dở khóc dở cười, Vệ Tư Lễ loại ý nghĩ này cũng thật là tương đối ngay thẳng a hắn, ta cảm thấy giống như thế thần tiên, bình thường hẳn là tương đối coi trọng tu luyện, khả năng không có gì quá lớn thời gian đi cưới nhiều như vậy thê tử a. Vệ Tư Lễ chính xác, không, đây chính là Thẩm Hàn huynh đệ, ngươi không hiểu. Thẩm Hàn, xin chỉ giáo. Vệ Tư Lễ càng là nghiêm trang, ngươi cảm thấy những cường giả kia tu luyện đến cái nào cấp độ sau đó, nhất định là tương đương coi trọng tu luyện, nhưng thực tế không phải cái bộ dáng này. Nếu như không phải là bởi vì tu luyện có thể cho địa vị của mình đề cao, ai nguyện ý tu luyện à, tu luyện thống khổ như vậy. Cho nên này một vị thần tiên tu luyện tới một cái kia cảnh giới sau đó, nhất định là phải thật tốt hưởng hết vinh hoa phú quý, bằng không này vinh hoa phú quý cũng chưa có hưởng thụ qua, đây cũng tại sao muốn thành tiên. Vì thành tiên mà thành tiên, này toàn tính gì? Thẩm Hàn yên lặng cúi đầu, cẩn thận suy tính đối phương nói ra được những lời này. Vệ Tư Lễ, đúng không đúng không, ngươi nói hay là ta nói có đúng hay không? Nếu như không phải là vì vinh hoa phú quý, không phải là vì thỏa mãn mình tư dục, như vậy tại sao muốn tu tiên đâu? Vì tu tiên mà tu tiên, đây cũng quá dối trá a. Tu tiên nhất định là vì trước thỏa mãn tự thân quyền lợi, cho nên mới đi tu tiên, đột nhiên trực tiếp chạy tu tiên mà đi, này tu tiên có gì vui? Nhất định là trước có hưởng thụ quá trình, có nữa hưởng thụ một cái kết quả sao? Luôn không khả năng hưởng thụ đều không hưởng thụ, liều mạng tu tiên, con đường đi tới này thứ gì cũng chưa có hưởng thụ được, này đổ một cái gì đây? Luôn không khả năng thần tiên đều là tương đương dối trá, muốn bỏ rơi vợ con, không đi nói chuyện yêu được à? Vệ Tư Lễ sau khi nói xong, này một bộ tương đương thần sắc mong đợi nhìn Thẩm Hàn, đây là đang đợi Thẩm Hàn bên này tán thành. Thẩm Hàn cười, có đạo lý, cái này như là câu nói tiên nói, tu tiên nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng buông lỏng một chút làm sao vậy? Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Vệ Tư Lễ hai tay vỗ, đúng nha, chính là ý này, cho nên ta cảm thấy cái kia thần tiên hẳn là đùa rất hoa ít nhất, hẳn là so với ta hoa nhiều. Vệ Tư Lễ càng nói cái này càng hưng phấn. Hồn nhiên không biết ngồi bên cạnh này một vị chính là như thế một đầu đại thần tiên, nếu như biết được này sợ rằng phải trực tiếp thổ huyết. Bất quá Vệ Tư Lễ nói ngược lại để Thẩm Hàn thay đổi một góc độ, đi suy nghĩ tu luyện. Vệ Tư Lễ nói cũng đích xác là có ba phần đạo lý. Rất nhiều người tu luyện, tại bước lên tu tiên chi lộ đệ một khắc, cũng là vì đi thỏa mãn mình bản thân tư dục. Mặc kệ cái này tư dục là chính đại quang minh vẫn là âm hiểm xảo trá, đây đều là sẽ thỏa mãn cánh mạng của mình cần. Đây chính là bản sát, tham huyết, tầm ai tam linh căn. Mà hắn Thẩm mỗi người chủ động còn là người của hai thế giới, đời này ý nghĩ cá nhân chính là trường sinh. Cảm thụ thực lực của chính mình cường đại mang tới thọ mệnh chỗ tốt, Thẩm Hàn cũng đã là đủ hài lòng, đủ hài lòng. Những thứ khác một ít gì đó, thiện thường chấp chỉ là được, cùng trường sinh so sánh những thứ khác đều không tính là cái gì. Bằng không chờ ngày nào có rảnh rỗi, ta cũng ở tại nơi này trong cung điện, yên lành xa xỉ xa xỉ. Thẩm Hàn trong lòng chính mình treo gẹo. Mà ở hai người nói chuyện phiếm hơn, nguyên bản không tính là an tĩnh phòng tiếp khách, đột nhiên lâm vào căng thẳng bên trong. Ha ha, ngươi thì tính là cái gì? Cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Chương 149, cứu một mạng người, 6K cầu khen ngợi, chương 149, cứu một mạng người, 6K cầu khen ngợi, ha ha, ngươi thì tính là cái gì? Cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Này một thanh âm có vẻ tương đối ầm ĩ, hiện trường các thực khách trong nháy mắt đưa mắt hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn sang, Thẩm Hàn ngược lại cũng nhận ra, trong đó hai người là ai? Còn không phải là trước đó Vệ Tư Lễ đề cập đến cái kia Giang gia hai người sao? Giang gia hai huynh đệ trước mắt xuất hiện khác hai người, một cái một bộ điêu ngoa tiểu công chúa bộ dáng, khác một cái thì là này tiểu công chúa hộ vệ. Dĩ nhiên, đây chỉ là xem ra giống như là tiểu công chúa, thực tế rốt cuộc là có phải hay không này công chúa thân phận, Thẩm Hàn cũng không biết. Còn như một câu kia thanh âm cực lớn động tĩnh, chính là này tiểu công chúa hộ vệ bọc lại. Cả người hấp y đi, đai lưng xanh thẳm trắng sĩ. Giang Lưu thần sắc vẫn tính là bình tĩnh, hắn vừa đem đệ đệ của mình Giang Thanh bảo hộ ở phía sau, một bên cũng mau tốc độ nhìn hiện trường mọi người hướng phía hắn đưa tới ánh mắt, chúng ta có thể đổi chỗ khác nói chuyện sao? Không nên quấy rầy đến những người khác. Tráng sĩ, ha ha, thực sự là cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, ngươi Giang Lưu không phải hậu thiên chi tam đỉnh phong tồn tại sao? Trùng hợp như vậy, ta cũng là hậu thiên chi tam đỉnh phong, nếu không chúng ta đang dùng thiện trước đó đi trước đánh một trận thế nào? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút này một vị Giang công tử thực lực rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Vậy là cái gì dáng vẻ một cái người cuồng vọng, có thể cuồng vọng nói ra loại này khoa trương. Tráng sĩ nói thời điểm, dư quang đã ở nhìn phía sau này một vị tiểu công chúa. Tại tiểu công chúa hít mắt, im lòng không được gật đầu vẻ mặt thỏa mãn thần sắc thời điểm, tráng sĩ biết mình nói đúng. Có gan vẫn là không có can đảm, trực tiếp cho một thống khoái lời nói. Giang Lưu, nếu có cái gì chỗ đắc tội ngài, ngài có thể trực tiếp cùng ta tiến hành nói rõ, ta nói thẳng ấy nấy. Tráng sĩ, đừng nói nhảm nữa, trực tiếp cho một thống khoái lời nói, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem các ngươi vương phủ đến cùng có hay không những cái kia có can đảm gánh nổi người tu luyện, đừng không có một phần thực lực, thực tế rồi lại chiếu cố đầu cố đuôi. Thật muốn cự tuyệt, các ngươi vương phủ cũng nhất định là bị người xem thường. Giang Lưu, Giang Thanh, ca, ngươi đi đi. Giang Lưu, được rồi. Sự tình đi tới hôm nay bước này, thực sự có vẻ có một chút đột nhiên. Giang Lưu, đi, chúng ta tìm một chỗ khu vực đơn giản luận bàn một chút là được, không muốn tổn thương hòa khí. Tráng sĩ, cái này còn không sai biệt lắm. Hắn xoay người, ta dẫn đường, mời tới bên này. Tiểu công chúa càng thêm tiêu ngạo nhìn thoáng qua Giang Lưu, nàng vẫn là khoanh tay dương dương đắc ý bộ dáng, nhất mã đương tiên đi ở phía trước. Sau lưng huynh đệ hai người không có gì biện pháp quá tốt, cũng chỉ có thể là lẫn nhau nhìn một chút kiên trì theo kịp đi. Đợi đến hiện trường mấy người này, chân trước mới vừa rời đi, dùng nữa sảnh còn không có một hai hô hấp, chân sau cũng đã là có rất nhiều người đứng lên. Đi a, nhìn luận bàn a. Đi đi đi. Rất nhiều khách nhân đối với cái loại này chiến đấu đều là tương đương hứng thú, dù sao có thể đi tới nơi này bên trong phòng ăn cơm, cái nào đều là không kém này một ngụm. Đều là tại toàn bộ trấn nhỏ bên trong rất có gia tư tồn tại, cho nên đơn thuần ăn vẫn thật là không phải mọi người bản ý trước khi ăn cơm có thể xem một hồi trận đấu, đối với bọn hắn mà nói mới là nhất thoải mái sự tình. Vệ Tư Lễ hào hứng nhìn Thẩm Hàn, hạp lấy nước trà dáng vẻ, còn uống gì, đi à, nhìn đánh luận a. Thẩm Hàn, hắn bị Vệ Tư Lễ lôi cánh tay cháo bột còn không có uống hai miệng đâu, cái này đã là bị lôi ra gian nhà. Vệ Tư Lễ tính cách thật vẫn chính là phong quang a, cái cũng khó trách có thể tại một tháng thời điểm, từ một cái trụ cột hàng xóm thật nhanh đi tới hiện tại, Sương Vinh gọi đệ. Đi thì đi thôi. Ngược lại dựa theo người bình thường đến xem, lúc này đều sẽ đi. Hắn không đi ngược lại không bình thường. Một nhóm 20, 30 người, đối đôi nhau ra. Vệ Tư Lễ một bên mang theo Thẩm Hàn đi nhanh, một bên cũng là lập tức đối với Thẩm Hàn nói ra, mới vừa hai vị kia cũng là một nhân vật. Một cái kia tráng giống như là con ngẽ con một dạng nam nhân, là Hàn Đốc, đến từ chính chúng ta Thiên Sách Vương triều khác một tòa vương phủ. Còn như bên người nhất vị diện sắc tự nhiên bình tĩnh nữ tử, thì là Ngô Viện, Ngô Viện là này Hàn Đốc đại tiểu thư. Hàn Đốc là Ngô Viện hộ vệ. Vệ Tư Lễ nói tới đây cũng là nhỏ giọng tựa ở Thẩm Hàn tay bên, một bên sở trưởng che miệng, một bên nhỏ giọng nhanh chóng nói, "Này một vị Ngô đại tiểu thư, tính cách của nàng hiển nhiên là không tốt lắm, muốn chiếm làm của riêng đặc biệt cường. Ta hiện tại coi như không biết thực tế tình huống, nhưng đoán cũng đoán cái 8-9 phần 10. Phòng trưng chính là chỗ này, một vị Ngô đại tiểu thư muốn để cho này một cái Giang công tử trở thành hắn nhân tình, Thẩm Hàn là tin tưởng. Này một vị đại tiểu thư khí tức trên người đích thật là tương đối pha tạp, sợ là có 30, 40 người, khác biệt khí tức hỗn tạp tại trong cơ thể nàng. Đứng ở nhất định ý nghĩa đến xem, ngược lại cũng coi là một vị khó lường nhân vật. Bất quá dạng này thật có thể khiến cho rõ ràng ai là phụ thân của hải tử sao? Thẩm An đôi khi cũng là xem không hiểu lắm. Chỉ có thể nói mỗi người ý nghĩ đều là khác biệt, chỉ cần không làm thương hại người khác, đều có thể tỏ ra là đã hiểu. Đoàn người rất nhanh rời đi này một cái sân. Tại tôn phủ những thứ khác một ít hạ nhân cũng phi thường hiểu chuyện chỉ dẫn phía dưới, cùng nhau đi tới một chỗ lôi đài. Chỗ này lôi đài dài 10 trượng rộng 10 trượng, tiêu chuẩn một cái lôi đài, bình thường là tập võ chuyên dụng làm luận bàn hoặc là huấn luyện dùng. Tôn phủ phủ chủ hiện nay là vô tội nhất một người. Nguyên bản chính mình mừng đến thương con, chính là một kiện chuyện khá là khó khăn tình, chuẩn bị tại gần nhất 2 ngày này yên lành ăn mừng một trận. Liên cũng là mời một tòa vương thành hai vị, vương thành thành chủ cũng chính là này một vị vương gia, cùng hắn quan hệ cá nhân rất tốt. Liên cũng là để cho mình hai vị con trai tự mình đi tới trấn nhỏ đến chúc mừng, càng là bị hắn dẫn theo một ít lễ vật. Lúc đầu đây là một việc phi thường để cho người ta chuyện vui. Kết quả hảo xảo bất xảo đụng phải khác một tòa vương thành Ngô đại tiểu thư, này một vị đại tiểu thư danh tiếng thực sự không được. Lúc đầu mình cũng không có mời đối phương trực tiếp mặt dày lại tới. Không có biện pháp nào. Hiện tại càng là trực tiếp đưa tới cùng đối phương xung đột, đối phương nếu như không thèm để ý không đi truy cứu đây cũng là coi là, nếu quả như thật đi truy cứu mình là phiền toái nhất. Vậy thì như là cố ý xếp đặt một cái bẫy, các loại này hai huynh đệ cá nhân chui vào bên trong giống nhau, thật sự là để cho người ta khó chịu. Hiện tại Tôn Tư Mạc đã xuất hiện ở bên cạnh lôi đài. Nhìn trên lôi đài xuất hiện hai người, hắn thật sâu biết cuộc chiến đấu này đã không có biện pháp tránh khỏi, chỉ có thể tận tình khuyên bảo nói ra, người đến tức là khách, hai vị khách nhân ở ta trong phủ chiến đấu, đừng có bị thương mọi người hòa khí. Thật muốn nói thường quy một ít luận bàn không có bất kỳ vấn đề, nhưng khẩn cầu hai vị vào lúc này không nên dùng tu luyện của mình buồn nguyên. Chỉ bằng làm trụ cột tài nghệ luận bàn, cũng không thể được đâu. Tôn Tư Mạc rất ý tứ đơn giản. Chiến đấu có thể, nhưng không nên dùng chân khí ghê gớm thật, điều này thật sự là quá mức đả thương người, rất dễ dàng sẽ khiến tử vong. Lời nói không dễ nghe. Không thể chết ta, đây nếu là chết ở hắn quý phủ, cái này phiền phức lớn rồi. Giang Lưu khẳng định có thể minh bạch Tôn Tư Mạc ý tứ, ta chính là muốn như vậy, cũng thật sự là quấy rối ngài. Hàn Đốc nhìn hiện trường những người khác nhao nhao gật đầu dáng vẻ, liếc mắt một cái nhà mình đại tiểu thư, mặc dù rất không hài lòng, cuối cùng vẫn gật đầu, hắn chính là bình tĩnh nói, đi, đơn thuần binh khí luận bàn là được. Hai người mỗi người từ một bên giá vũ khí thượng tiêu một thanh bằng gỗ binh khí. Giang Lưu sử dụng là một thanh mộc đao, xin chỉ giáo. Hàn Đốc sử dụng thì là một thanh trường kiếm, lần này ngược lại là muốn nhìn, ngươi này công tử thực lực đến cùng như thế nào. Hai người khoảng cách một trượng. Tôn Tư Mạc gật đầu, tốt, có thể bắt đầu rồi. Sau đó, ở nơi này trên lôi đài hai người đã lấy ra thuần túy ngạnh thực lực, không mang theo bất kỳ chân khí, có vẻ càng thêm cứng đối cứng. Đao và kiếm ở trên lôi đài rất nhanh đụng vào nhau, ngươi tới ta đi, chiến đấu không ngừng bên hai. Thẩm Hàn đứng ở bên cạnh lôi đài, như loại này tương đối nguyên thủy một chút chiến đấu, hắn đã cực kỳ lâu cũng chưa có đánh rồi. Đứng ở một vị hậu thiên cảnh giới người tu luyện góc độ đến xem, hai người cơ sở đều vô cùng một dạng, không sánh bằng đồ đệ của mình, cũng không sánh bằng sư muội của mình, cũng không phải là đồng dạng một cảnh giới tồn tại. Nhưng so với những thứ khác một ít dân chúng mà nói, loại cơ sở này kiếm pháp cùng với đao pháp ngược lại cũng coi là đáng chú ý. Thẩm Hàn quan sát trên lôi đài chiến đấu, hai người đánh cho cực kỳ vô cùng lo lắng. Quân chúng vây xem nhóm thì thôi đã là khuôn mặt kích động đỏ bừng. Có chống đỡ Giang Lưu nhất phái, Giang công tử sử dụng đao pháp thật là khá cường đại, đã là có một ít thiên sách vương triều đao pháp dấu hiệu ở tại. Đợi một thời gian, này một vị công tử về sau tất nhiên sẽ lớn lên thành một vị khá cường đại tồn tại. Đao tốt, đây thật là một cái hảo đao pháp. Giang công tử hiện tại còn trẻ, trở lại 10 năm về sau, nói không chừng có thể mò lấy tiên thiên đại viên mãn tông sư cảnh giới. Vậy cũng thật sự khó lường. Đương nhiên cũng có chống đỡ Hàn Đốc. Hàn Đốc hiển nhiên cũng không chỉ là hai người đi tới nơi này, cũng là dẫn theo một ít hạ nhân. Trước đây nghe nói này Giang công tử thực lực là giỏi lắm, hiện tại vừa nhìn cũng bất quá như thế. Chúng ta bên này Hàn giáo viên đã là thu lực lượng, lấy kiếm khắc đao, cái này còn không thể đủ để chứng minh vấn đề sao? Giang công tử ta xem cũng chỉ có thể là cùng một ít thông thường người tu luyện đánh đồng. Nay cũng không đánh lại được chúng ta bên này Hàn giáo viên, càng chưa nói cùng chúng ta đại tiểu thư đánh đồng. Hoàn toàn không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Hiện trường tình huống từ giữa hai bên từ từ chuyện linh tinh giết thời gian, từ từ biến thành giữa hai bên tranh phong. Vệ Tư Lễ cùng Thẩm Hàn đứng ở hai bảy đội ngũ vị trí trung tâm. Cũng không đứng thành hàng bên này cũng không đứng thành hàng một bên khác, Vệ Tư Lễ chỉ là đơn thuần ở ước ao con này trên lôi đài hai người cường đại. Thẩm Hàn huynh đệ a, hai người kia mặc dù không có sử dụng bất luận cái gì trong cơ thể bổn nguyên, mặc dù chỉ là đơn thuần trên thân thể thực lực, mặc dù cũng chỉ là vô cùng đơn giản kiếm cùng đao giữa chạm vào nhau, nhưng này trụ cột kiếm cùng đao cư nhiên cũng như vậy thuần thục, xem ra hai người cơ sở cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Này kiếm pháp trụ cột cùng trụ cột đao pháp ở giữa hai bên va chạm, ngươi tới ta đi, tốc độ cực nhanh. Ta nếu là có như vậy một cái thực lực, cái kia thật đúng là thật tốt quá, ta cũng không cần tiếp tục đợi tại trong nha môn, mỗi ngày đi bộ đến đi bộ đi. Chỉ tiếc ta không có cách nào sở hữu loại thực lực này nha. Hai người kia trời cho cũng thuộc về thật là tương đối cường. Vệ Tư Lễ càng nói càng là cảm khái. Đối với hắn mà nói, này trên lôi đài hai người thực lực đều tương đối cường đại. Không nói là những người khác, đã nói là mình, đây là xa xa không phải bên trong mang theo hai người đối thủ. Giang Lưu thi triển đao pháp, tiến công tính không cường, hắn chủ yếu vẫn là đang nỗ lực khắc chế trước mắt một người này đối với mình phát khởi công kích. Hàn Đốc thi triển kiếm pháp thì đại khai đại hợp. Hai người trong tay nắm binh khí tựa hồ cũng là tuyệt nhiên tương phản. Kiếm pháp có đao pháp cuồng bạo, đao pháp nhưng ở lúc này xoa nhẹ một tia kiếm nhẹ tại. Phanh, 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 phanh. Chỉ là này một cái hô hấp, hai người công kích cũng đã là tại giữa hai bên và chạm mấy lần. Phi thường trầm muộn đầu gỗ tiếng đánh, nhanh chóng vọng lại ở trên lôi đài. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Trung quanh lôi đài các thực khách nhìn đã trợn cả mắt lên, bọn hắn nuốt nước miếng nhiệt huyết sôi trào. Nô viện hơi hợt cứ như vậy đứng ở lôi đài góc, nàng tùy ý mà quét mắt lôi đài, xung quanh vây quanh những thứ này khán giả đều là một đám dạng gì rất rưởi. Loại đẳng cấp này chiến đấu cư nhiên thấy nhiệt huyết sôi trào, thật là chưa từng va chạm xã hội. Hèn mọn một bầy kiến hôi nhóm. Nô viện suy nghĩ thời điểm, cũng là đưa mắt tùy ý rơi vào Thẩm Hàn trên người, một người này cũng phi thường thú vị. Rõ ràng cái gì cũng sẽ không, rõ ràng cũng bất quá chính là một cái luyện qua 2 năm tiểu phế vật mà thôi, kết quả vào lúc này lại lắp ráp một bộ dáng vẻ không sao cả. Tiểu phế vật một cái, trong lòng nhất định là kích động và phần, kết quả lại nỗ lực khắc chế tâm tình của mình, khiến cho dường như mình là cái gì cao nhân thâm tàng bất lộ. Người tài giỏi như thế là buồn cười nhất. Nô viện nhìn hai lần Thẩm Hàn sau đó, này cũng lười nhác nhìn nữa cái gì, ngược lại rơi vào Thẩm Hàn bên cạnh, càng thêm kích động Vệ Tư Lễ trên người. Này một cái trong nha môn phế vật, đó là thật phế vật. Bên cạnh một cái kia người vẫn có thể biết vào lúc này phải làm bộ một bộ bình tĩnh dáng vẻ, mà một người là phế vật đến tận xương thủy. Người làm nha môn người, vào lúc này vù vù gọi tê, trách trách hô hô làm cái gì? Chê cười một cái. Nhìn một chút cái này ý thức vươn ra bộ dáng, vậy đơn giản giống như là bị người níu lấy cổ ngông trắng. Hớ, này chấn nhỏ đúng là vẫn còn chấn nhỏ người đúng là vẫn còn gặp bất quá việc đời. Lô viện đối với chung quanh khán giả có trụ cột nhất hèn mọn, theo ánh mắt của nàng nhìn khắp bốn phía, loại này coi thường càng thêm minh sát. Tô Tư Mạc trong lòng cũng đã là đem Lô viện mắng trong xương. Chính là chỗ này một cái gây sự nữ nhân. Liên này một người nữ nhân bận rộn, có thể có cái gì biện pháp a? Hắn hiện tại cũng không tiện, trực tiếp cùng này một cái nữ nhân sản sinh xung đột, chỉ có thể là đánh nát giang hướng trong bụng ướt. Càng chưa nói hắn Tôn Tư Mạc, một đôi mắt hạt châu nhìn chằm chằm lôi đài, gọi là một cái căng thẳng a, rất sợ hai người ở giữa thực sự xuất hiện lớn tử thương. Bất quá nhìn mấy hơi thở sau đó, cũng rốt cục có thể ở trong lòng len lén thở phào nhẹ nhõm. Trình thể tạm được, ít nhất hai người cũng không có đụng tới mình buồn nguyên, như vậy đánh tiếp cũng chính là trụ cột nhất tác chiến, lấy hòa bình kết thúc. Lấy hòa bình kết thúc chính là việc tốt nhất, ngàn vạn lần không nên xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn a. Ta giả mới có con không dễ dàng. Đừng ra ngoài ý muốn, đừng ra ngoài ý muốn. Tôn Tư Mạc ở trong lòng không ngừng nghĩ muốn lấy. Mà nhân sinh vào lúc này, có vẻ vô cùng để cho người ta bất đắc dĩ, càng là không muốn đến cái gì, thì càng đến cái gì. Hàn Đốc đã dần dần đánh điên rồi. Hắn đang toàn lực ứng phó áp chế Giang Lưu, là ở liều mạng liên tục vung chém kiếm trong tay. Chỉ thấy hai tay hắn cầm lấy chuôi kiếm, thật cao giơ kiếm, liên tục không ngừng hướng phía trước chém. Phanh, 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 phanh. cùng bạo tiếng đánh từng trận, thẳng đến mỗi một khắc, thanh này kiếm gỗ rốt cục không kiên trì nổi. Giang rác một tiếng, kiếm gỗ thân kiếm tại cùng bạo vung vẫy bên trong nháy mắt đập bay đi ra ngoài. Giang Lưu phản xạ có điều kiện tránh né, nhưng mà kiếm gỗ tàn ảnh lại bay thẳng đến đoàn người đánh tới. Chỉ là giờ khắc này, Giang Lưu tâm đều nhắc tới cổ họng, hắn tiềm thức quay đầu chuẩn bị tự tay bắt lại, nhưng cũng hoàn toàn không kịp. Muốn chết người, Hàn Đốc công kích vẫn còn tiếp tục. Mà Hàn Đốc nhìn thấy một thanh này tàn kiếm hất ra sao? Nhìn thấy, nhưng không cái gọi là. Trung quanh những người này giết cũng chính là giết, trong trấn lý nhỏ con kiến hôi, lại có đáng giá gì lo lắng? Ai bảo các ngươi vây quanh ở cái chỗ này quan sát chiến đấu? Chết rồi thì là của các ngươi vấn đề. Giang Lưu nhất định không thể có bất kỳ cơ hội đi cứu lại loại này không tốt kết cục. Nô viện tự nhiên cũng nhìn thấy thanh này tàn kiếm bay ra ngoài phương hướng, nàng lười nhác tự tay đi tiến hành ngăn cản, chỉ là hai hước nhìn thanh này tàn kiếm đánh giết tới phương hướng. Này một cái phương hướng chính là một cái kia đến từ chính trong nha môn người phương hướng, phi thường chuẩn xác, xảo quyết hướng phía đối phương biết hầu đánh tới. Đây chính là tiên thiên chi tam cảnh giới đỉnh cao thực lực, mặc dù không có sử dụng bất kỳ chân nguyên, nhưng liền trong nha môn này một cái phế vật, trông cậy vào này một cái phế vật có thể chống đỡ được sao? Không được, phế vật này chết, để cho này một cái phế vật la to, ở mỹ chết cá nhân. Nô viện trêu tức không thôi nghĩ một lấy. Còn như này tôn tư mạng, nguyên bản thực lực hay là tương đối mạnh. Hậu thiên chi tứ đỉnh phong, nhưng mà lúc này căn bản cũng không có chú ý tới, cũng không kịp phục hồi tinh thần lại. Dù sao người nơi này thật sự quá nhiều, vọt thẳng đi qua sẽ tạo thành lớn hơn thương vong. Giờ khắc này tâm đều ngã trong xương. Sau đó lại trong nháy mắt bắt đi, bởi vì hắn nhận ra gần tử vong một người này là ai. Vệ Tư Lễ, một cái ở trong trấn nhỏ nhân duyên tương đối khá, nhưng ở trong nha môn ứng với địa vị vô cùng bình thường tồn tại. Một người này chết thì chết à, này không có biện pháp, thật xin lỗi a, hy vọng ngươi có thể đủ dẹp loạn cuộc chiến đấu này. Còn như chung quanh lôi đài những thứ khác một ít quần chúng vây xem nhóm một cái kia cái đều là nghiêm trang, đang tại đánh giá trận này luật bàn. Càng là không có phản ứng kịp, này kiếm gỗ đột nhiên bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Giang Lưu ở ngoài, Hàn Đốc, Nô Viện vậy cũng là một bộ dáng vẻ không sao cả, Tôn Tư Mặc thì là không có biện pháp. Ngay tại lúc này mấy phương người, tâm tư mỗi người không giống nhau lúc. Vệ Tư Lễ cũng rốt cục nhìn thấy hướng phía chính mình giết tới một thanh này kiếm gỗ. Thân thể bản năng là muốn tránh, nhưng là thân thể vào giờ khắc này lại hoàn toàn cứng lại rồi. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn này một cái kiếm gỗ tan ảnh, tốc độ cực nhanh hướng phía chính mình đánh giết tới. A hắn liều mạng muốn thân thể của mình động, liều mạng muốn hai chân của mình đi, nhưng là hoàn toàn không nhúc nhích được, đây hoàn toàn cứng đờ. Xong, ta phải chết sao? Trong đầu đã bắt đầu xuất hiện một ít phi ngựa đèn, càng là trực tiếp nghĩ tới tuổi thơ của chính mình, thời gian nhớ lại cái kia cửa thôn cây ngoại lớn. Nhưng mà gần để cho hắn Vệ Tư Lễ cổ bị đập ra một cái lô máu hậu trọng kiếm gỗ, nhưng ở kế tiếp vững vàng mà dừng ở khoảng cách Vệ Tư Lễ cái cổ còn có một tấc địa phương. Hiện trường mấy người trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần lại, hoàn toàn không cách nào lý giải này bay vụt đi ra kiếm gỗ, tại sao sẽ đột nhiên ở giữa dừng lại. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là đứng ở Vệ Tư Lễ bên cạnh một vị quần áo một mạc nam tử, tự tay tiếp nhận thanh này kiếm gỗ tàn tích. Giang Lưu đón đỡ địch nhân công kích hơn, nhìn thấy này một cái chẳng diện, trong lòng nặng nề thở dài một hơi. Nhìn Thẩm Hàn ánh mắt, điều này hiển nhiên đã mang theo cảm kích. Hắn không có nghĩ đến trong đám người lại còn có người có thể phục hồi tinh thần lại, xem ra thật sự chính là có người rất chú ý trên lôi đài ném bắn bật a. Hàn Đốc thời điểm công kích thì là có chút không nói. Tiểu tử này tốc độ phản ứng còn có thể a, mặc dù tiếp được loại này kiếm gỗ tàn tích cũng không phải đặc biệt gì chuyện không bình thường. Cẩn thận chăm chú một điểm, tiên thiên chi nhất liền có thể tiếp được, nhưng không nhìn thấy này quần áo một mạc ra hỏa, xem như là có mắt gặp. Ha ha. Như vậy đến xem, một cái kia quan phủ nhân viên cũng là mạng chó rất dài. Nô viện, hớ. Nàng trợn trắng mắt. Lùng trang diễm mạc khuôn mặt này, bất chi bất giác mà hiện lên một tia độc ác. Đối với Ngô viện mà nói, nàng lúc đầu cũng đã là dự liệu được Vệ Tư Lễ tử vong, kết quả cư nhiên không có chết. Những người khác có thể sẽ cảm thấy đây là một việc chuyện thật tốt, dù sao không chết người nhất định là tốt. Có thể nàng không giống nhau. Nàng chẳng qua là cảm thấy có người vi phạm nàng đối với thế đạo này chính xác phán đoán, cái này vô cùng không để cho nàng duyệt. Con kiến hôi một dạng thực lực, tự thân đều khó bảo toàn còn muốn đi bảo hộ người khác, cái này cũng thật sự là một cái cười ẩm. Bất quá chỉ là tiếp nhận một thanh kiếm gỗ mà thôi, không biết còn tưởng rằng đối phó bầu trời. Suối quậy thật là suối quậy, lại là gặp phải người như thế. Mà ở lúc này, Vệ Tư Lễ rốt cục phục hồi tinh thần lại. Vệ Tư Lễ nuốt nước miếng một cái, thân thể run rẩy nhìn treo ở cổ mình trước mắt thanh này kiếm gậy. Tại Thẩm Hàn đem thanh này kiếm gậy cứ như vậy vứt trên mặt đất, nặng nề kiếm gậy tại đá phiến cục gạch bên trên, đinh đinh đang mà nhảy bắn mấy lần sau đó. Hắn mới đống nhiên ở giữa biết mình hiện tại sở dĩ vẫn có thể sống, này tất cả đều là bên cạnh này một vị huynh đệ trợ giúp ta, nếu như không có này một vị huynh đệ hỗ trợ, như vậy chính mình lúc này đây chỉ sợ là muốn chết định rồi. Này một cái kiếm gỗ hải cốt trọng lượng là cực lớn, kiếm gỗ cũng tương đối sắc bén a, này trực tiếp oanh đến cái cổ, này cái cổ sợ rằng trực tiếp gãy lìa a, nói chết thì chết. Thẩm Hàn huynh đệ a, đa tạ cứu ta mạng chó a. Vệ Tư Lễ chiến chiến uy nguy nói. Giờ khắc này một đôi chân mềm nhũn, suýt chút nữa trực tiếp cho quỳ xuống, cái trán càng là mạo hiểm lớn chừng hạt đậu mồ hôi. Mặt mũi này trên đều bởi vì căng thẳng mà đưa tới đau đớn. Hậu chi hậu giác khủng bố thật làm cho người cuồng đổ mồ hôi lạnh. Không sao cả, chúng ta rời đi trước a. Thẩm Hàn hắn nhìn đối phương này nổi bật không ở trạng thái, thân thể run lên bộ dáng. Đây là nâng Vệ Tư Lễ, thối lui ra khỏi đoàn người. Còn như trên lôi đài vẫn ở chỗ cũng bị ép trạng thái dưới thi hành trận này luật bàn, hoàn toàn chính xác cũng không có cái gì tốt nhìn. Trước đó tại đại lôi âm tự, hậu thiên chi tam lẫn nhau liều mạng tranh đấu rơi vào Thẩm Hàn trong mắt đều là chuyện nhỏ, loại này tiên thiên cảnh giới người chiến đấu, cái này so với tiểu hoa nhi thái gia gia còn muốn tới càng thêm tùy ý đa tạ đa tạ. Vệ tư lễ đích thật là cần Thẩm Hàn nâng, hắn hiện tại chân tiêm đều là lau trên mặt đất một tầng thật mỏng tuyết động, toàn dựa vào chống Thẩm Hàn bả vai, lúc này mới có thể từ từ ra bên ngoài chuyển đi. Còn như hiện trường những thứ khác một ít vây xem các thực khách, cái kia căn bản sẽ không có nhận thấy được một thanh này kiếm gỗ bay ra ngoài. Bọn hắn vẫn còn ở nghiêm trang đối với trên lôi đài hai phe nhân mã tiến hành một ít đánh giá. Chương 150, cựu chuyển hoàn hồn đan, ngươi để cho hắn đến chăn ngựa. Chương 150, cựu chuyển hoàn hồn đan, ngươi để cho hắn đến chăn ngựa sau một nén nhang. Vệ tư lễ sống sót sau hai nạn, rốt cục có thể phục hồi tinh thần lại, ngồi ở trừ bọn họ ra hai người ở ngoài, không có những người khác dùng nữa sảnh. Hắn cơ hồ là phát ra từ linh hồn cảm tạ, lúc này đây làm phiền Thẩm Hàn huynh đệ trợ giúp của ngươi, ta cũng may mà là Thẩm Hàn huynh đệ ngươi luyện qua, đây nếu là chưa từng luyện, ta hôm nay thực sự chết tại đây địa phương. Thẩm Hàn cho đối phương rót một chén trà. Vệ tư lễ đem một chén này trà uống một hơi cạn sạch, cho nên Thẩm Hàn huynh đệ thực lực của ngươi thật sự chính là tương đối lợi hại a, xem ra đã là chính thức đi tới tiên tiên chi nhất cảnh giới, đã chính thức tại rèn luyện thân thể mình. Vệ tư lễ lúc này hồi nhớ lại đến, hậu chi hậu giác xác định Thẩm Hàn hiện tại thực lực chính là tiên tiên chi nhất, thậm chí còn có thể là tiên tiên chi nhất đại viên mãn. Tiên tiên chi nhất đại viên mãn đã là rất tốt. Có một cái tiên tiên chi nhất đại viên mãn đặt ở trấn nhỏ trong nha môn, vậy đơn giản chính là bộ đầu một dạng tài nghệ. So với hắn vệ tư lễ cường, hắn vệ tư lễ hiện tại thực lực là tiên tiên chi nhất trung giai. Xem ra trung giai cùng đại viên mãn sự chênh lệch thật sự chính là rất lớn. A Thẩm Hàn cười lắc đầu, không nói cái này, người sống người không có việc gì, tóm lại là tốt, bọn hắn đã trở về. Hắn ý bảo phía bên ngoài viện truyền tới những thứ này tiếng ồn ào, nguyên lai hai người kia đánh trọn một nén nhang, hiện tại cuối cùng kết thúc. Giống như là Tôn Tư Mạc trước đó suy nghĩ giống nhau, này một cái quá trình chiến đấu sẽ không khiến cho song phương đội ngũ tử vong, tối đa cũng chính là một cái khó phân cao thấp. Dù sao đối với một cái người tu luyện mà nói, người tu luyện thân thể có mạnh đến đâu, có thể cường đại đến tới chỗ nào đâu, chớ không phải là có thể nhục thân thành thánh sao? Điều này sao có thể? Cho nên có ở đây không sử dụng tu luyện bổn nguyên điều kiện tiên quyết, này sẽ không xuất hiện loại kia chân chính trên ý nghĩa tương vong. Chiến đấu kết thúc, tự nhiên cũng là đã bình ổn phân sắc thu tới. Vệ tư lễ nhìn Thẩm Hàn đó cùng húc đủ cười, cái này còn có thể đủ nói cái gì đó? Chỉ có thể là cảm khái nhìn chính mình này một vị nhặt được bằng hữu. Lợi hại nha, lại là tiên tiên chi nhất đại viên mãn. Kế tiếp chính là thường quy một ít ăn, quá trình ăn cơm bên trong, hai người cũng có thể nghe thấy những thực khách khác chúng ta đối với trước đó chiến đấu nồng nhiệt. Vừa rồi hai người ở trên lôi đài đánh, người đến ta đi niềm vui tràn trề. Này một vị công tử đao pháp cũng đích xác đúng rồi không nổi à, có vẻ cực kỳ dày đặc lại vô cùng sắc bén. Khác một vị Hàn công tử cũng rất cường đại, cư nhiên trực tiếp đem chính mình kiếm đều chém đứt, ta cư nhiên cũng chưa có phát hiện. Ha ha, ta cũng không có phát hiện lúc nào kiếm đều gãy, may mà cái này không có xúc phạm tới người nào à. Này kiếm như vậy dày rộng, cư nhiên cũng có thể bị chém đứt, hai người kia thực lực thật là rất lợi hại à, đây chính là người tu luyện sao? Nói đùa, đây chính là tiên tiên chi tam đỉnh phong tồn tại. Loại này đỉnh phong tồn tại cho dù là không sử dụng bổn nguyên, cũng có thể cực kỳ hữu hiệu thi triển ra lực lượng, một cái đánh chúng ta 100 cái kia tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Hoàn toàn chính xác. Đây chính là lợi hại người tu luyện. Đối với hiện trường tới nơi đây ăn cơm những thực khách này mà nói, chuyện này hiển nhiên là đáng giá yên lành nói một chút. Rất hiển nhiên, bọn hắn ở sau đó cũng sẽ tương đương cẩn thận nghiêm túc tại trà dư tiểu hậu trò chuyện chuyện này. Lại đi phối hợp trước đó đại lôi âm tự xuất hiện trong truyền thuyết thần tiên. Mặc dù đại gia hỏa có vẫn là chưa tin sẽ có khoa trương như vậy thần tiên tồn tại, nhưng cái này cũng không trở ngại mọi người đang uống rượu hơn cười trò chuyện việc này làm đề tài câu chuyện. Mà dạng một hồi tiệc tối liền cũng rất nhanh ăn xong rồi. Đặt ở bình thường vệ tư lễ, khả năng còn muốn lưu lại yên lành nhìn một cái này phía sau kịch tính phát triển. Nhưng hôm nay suýt chút nữa chết tại đây địa phương, trong nơi này còn có loại này lòng thanh thản, thầm nghĩ phải đi về yên lành yên lặng một chút. Thẩm Hàn liền cũng cười cùng vệ tư lễ cùng rời đi tòa phủ đệ này. Chấn nhỏ bên trong ngồi xe ngựa, hai người đinh đinh đương đương cùng nhau trở lại mình tòa nhà. Vệ tư lễ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Thẩm Hàn huynh đệ, về sau ta cái mạng này cũng là của ngươi. Thẩm Hàn, tốt, hôm nào mời ta uống rượu là được. Vệ tư lễ, thỏa. Vệ tư lễ nhìn Thẩm Hàn xoay người rời đi dáng vẻ, cùng lúc tiếp nhận bầu trời phiêu linh một ít tiểu tuyết hoa, cùng lúc tò mò hỏi, cho nên Thẩm Hàn huynh đệ, ngươi này còn muốn đi trong sông câu cá à? Thẩm Hàn, đối với. Vệ tư lễ, được rồi, trước đó ta còn muốn khuyên bảo ngươi một chút. Nhưng ngươi hiện tại có tiên tiên trí nhất đại viên mãn thực lực, ta cũng không cần quên ngươi, dù sao ngươi còn không dễ dàng sinh bệnh. Thẩm Hàn cười gật đầu. Hắn liền là trở lại chính mình sân nhỏ, từ sân góc cầm lên cần câu, mang theo giỏ cá, một lần nữa đeo nón tre. Một người hướng phía trấn nhỏ đồng độc hành. Ly khai trấn nhỏ, từ bờ sông đê đi từ từ hạ xuống, vẫn là lấy trước một cái kia vị trí cũ, nhàn nhã tự đắc thả câu. Thẩm Hàn hôm nay còn không có từ trong nước sông thu được truyền thừa, chỉ là câu được một ít mồi câu. Mà ở kế tiếp gần nửa canh giờ trôi qua sau đó, chúc mừng ngươi được đến Ly Giang truyền thừa. Ngươi thu được đan dược cựu chuyển hoàn hồn đan. Cựu chuyển hoàn hồn đan, đan như tên, đây là có thể cho người chết sống lại đan dược. Nhưng không phải bất kỳ người chết cũng có thể sử dụng, chỉ có hậu thiên cảnh giới người tu luyện tử vong sau đó mới có thể dựa vào loại đan dược này dùng để hoàn hồn. Chỉ có hậu thiên cảnh giới người tu luyện, bản thân vong hồn mới tương đối kiên cố, cũng chỉ có loại thân thể này mới có thể chịu tải loại đan dược này. Hậu tiên cảnh giới nhiều như vậy nhỏ bé phân chia, mặc kệ một người này thực lực đến cùng như thế nào, chỉ cần là hậu tiên, cảnh giới chỉ cần là tử vong, đều có thể thông qua này một khỏa đan dược hoàn hồn. Nhất định chính là một loại để cho người ta một lần nữa sống lại đại pháp bảo. Bản thân chân quý tính tự nhiên là không thể nghi ngờ. Chẳng qua nếu như là ta giết người, ta có thể xác định đối phương không có cơ hội sử dụng cựu chuyển hoàn hồn đan, nhưng người của hắn cũng còn là có cơ hội sử dụng. Thẩm Hàn giết người luôn luôn tương đối dứt khoát, cũng không tồn tại có cái gì đơn thuần dày vò vừa nói, trừ phi hắn rất tức giận, trực tiếp đem đối phương thần hồn hoàn toàn hủy diệt, cả hủy diệt quá trình hoàn toàn không thể nghịch chuyển, đây là một loại trụ cột nhất nghiền ép. Cho nên cựu chuyển hoàn hồn đan thật muốn đối mặt Thẩm Hàn loại này nhân vật hung ác, kia còn là không có gì quá tác dụng lớn chỗ. Có vẫn tốt hơn tại không có, đây cũng là mới thu được một loại không tầm thường đan dược. Khoảng cách Thẩm Hàn đi tới nơi này một cái trấn nhỏ đã có hơn một tháng, trong một tháng này lấy được đủ loại công pháp đan dược, rực rỡ muôn màu, thu hoạch tương đối khá. Tùy ý đang câu cá trong quá trình lấy ra một thanh đan dược nuốt vào trong miệng, như thế cử động quả thực xa xỉ đến tận xương thủy. Cho nên Thẩm Hàn không phải không xa xỉ, chỉ bất quá hắn xa xỉ đừng nói là vệ tư lễ, chính là hậu tiên cảnh giới một ít cường giả đều khó tưởng tượng. Mà Thẩm Hàn trong một tháng này cũng không chỉ là học xong đủ loại công pháp. Thẩm Hàn càng là ngưng tụ ra đệ bốn cái linh căn, chính là tham huyết. Tham huyết linh căn cứ như vậy trôi nổi tại Thẩm Hàn trên linh nguyên hải, cùng Thẩm Hàn nội đan hoàn toàn dung hợp. Loại này hậu thiên bổ túc cực kỳ chắc trở, mà thực sự bổ túc sau đó, nhưng cũng là cực kỳ hoàn thiện. Dương thất linh căn, kim một thủy hỏa thổ phong lôi, Thẩm Hàn đã thu được kim, một song linh căn. Âm tam linh căn, Thẩm Hàn thì thu được bản sắt cùng tham huyết. Lúc này Thẩm Hàn trong cơ thể đã là có bốn cái cực kỳ hoàn chỉnh linh căn, trong mắt người khác hơn một tháng, chính hắn trong mắt 5 năm. Thực lực gần đây đến này một cái chấn nhỏ trước đó, càng thêm nội liễm, càng thêm khủng bố. Lúc này Thẩm Hàn bình thường để cho người ta sợ, Thái Sơn sập trước mắt mặt không đổi sắc, đây là một loại lớn nhất tự nhiên bình thường. Như bầu trời, đại địa. Trên trời mây đen quyện khúc, sấm chớp rền vang, tại bầu trời mà nói, không gì hơn cái này. Mặt đất nước sông tới tràn, u gốc rung động, tại đại địa mà nói cũng bất quá như thế. Đây chính là tự nhiên phản tụ. Từ đại lôi âm tự lấy được thiên sát, lại đi phối hợp điều này trong nước sông bộ phận tích chứa thiên sát. Không cần lâu lắm, ta cũng có thể đem điều thứ ba tầm mai linh căn cũng ngưng tụ ra đến. Ba âm linh căn bù đắp, sau đó phong linh căn cũng sẽ không quá xa. Một bước một cái bước chân, từ từ sẽ đến. Thẩm Hàn nghĩ tới đây, kỳ thực cũng vẫn là không nhịn được cảm khái. Nếu là không có tương xu cực hóa, nếu là không có nhiều hơn này 50 lần võ nguyên, hắn sợ rằng mặc dù có thả câu thiên phú cũng khó mà hiện ra. Thả câu thiên phú có thể cho hắn thu được công pháp truyền thừa, lấy được một ít đan dược cũng có thể để cho hắn tại tiền kỳ trở nên vô cùng cường đại, nhưng thực sự đến hậu thiên cảnh giới sau đó, vẫn còn cần tu luyện. Mặc dù cũng tồn tại có không tệ tốt đan dược, nhưng những này tốt đan dược số lượng hay là quá ít. Tại cần chính mình tu luyện tình huống dưới, thời gian chính là không thể bỏ qua một điểm. 50 lần võ nguyên, cái này giống như là Thẩm Hàn thiên phú so với đứng đầu thiên tiêu yêu nghiệt, lại là cái kia chọn 50 lần. Chỉ cần có thể chịu đựng nỗi cô độc, chỉ cần có thể từ từ nhìn thoáng được. Tương xu cường hóa, mạnh để cho người ta chấn động. Cái này hoặc giả mới là chân chính trên ý nghĩa pháp bảo, chân chính trên ý nghĩa trời cho. Hắn thật nhàn nhã đi chơi a. Ly Giang bên bờ, một cổ xe ngựa đã dừng lại, trong xe ngựa đi xuống một vị nữ tử mang bộ mặt sầu thảm ngắm nhìn xa xa lòng sông Thẩm Hàn. Bên cạnh một vị thị nữ mang tới bạch hồ áo choàng cho mình chủ nhân phụ thêm. Vân Nương, cẩn thận bị phong hàn. Vân Nương lắc đầu, yên tâm, những thứ này phong hàn không làm gì được ta, ta cũng chỉ là đột nhiên nhìn thấy người này tại lòng sông thả câu, cảm xúc dâng trào mà thốt lên mà thôi. Nàng nhìn bên cạnh thị nữ trong ánh mắt lo lắng, ý bảo đối phương vào lúc này không cần có cái gì căng thẳng. Vân Nương tiến hơn một bước hỏi, nha đầu, nếu như ngươi một ngày kia thực sự công thành danh thoại, ngươi nguyện ý ở nơi này lòng sông thả câu sao? Bên cạnh thị nữ cẩn thận suy tư một chút, một hồi gió rét thổi tới rụt một cái cổ của mình, tiếp lấy hay là cho ra một cái minh xác hồi đáp, ta nguyện ý. Vân Nương, hay là tại lòng sông thả câu, ngươi bây giờ nguyện ý không? Thị nữ sửng sốt một chút, tự tay tiếp nhận trên trời phiêu bạt lấy tiểu tuyết, hiện tại không nguyện ý. Vân Nương, vì sao đâu? Đồng dạng đều là tại lòng sông thả câu, vì sao hiện tại không nguyện ý, về sau liền nguyện ý đâu? Thị nữ có rất nhiều lời nói muốn nói, nhưng những này lời nói thực sự ngăn ở cổ họng thời điểm, nhưng lại không biết nên như thế nào nhắc tới. Nha đồng đốc, thực sự không biết nên làm sao mở miệng, chỉ là điều này hiển nhiên là không giống nhau lắm. Vân Nương cũng không phải làm khó thị nữ, ai, kỳ thực ta cũng không gạt ngươi, nếu như ta hiện tại thật sự có thời gian, ta thực sự muốn yên tĩnh, yên lành đi lòng sông thả câu. Nói, nàng nhìn thật sâu liếc mắt Thẩm Hàn bóng lưng, trong lòng thở dài một lần nữa leo lên xe ngựa, được rồi, bực tức phát đến nơi đây trên cơ bản cũng liền được rồi, chúng ta tiếp tục. Trấn nhỏ cũng liền tại hai dặm địa chi bên ngoài, cũng không xa đời. Thị nữ lập tức gật đầu, trước khi đi đây cũng là nỗ lực nhìn thoáng qua Thẩm Hàn vị trí phương hướng. Nàng thật vẫn thật hâm mộ người địa phương, có thể ở nơi này phong tuyết tiên độc mục đích bản thân ở trên sông thả câu, ngược lại cũng có một phen đặc biệt ý cảnh. Xe ngựa đinh đinh đang hướng lấy trấn nhỏ tới gần. Ngươi hỏi ta Thẩm Hàn huynh đệ a, Thẩm Hàn huynh đệ hiện tại hẳn là tại lòng sông câu cá. Vệ tư lễ rời đi mình vào nhà, nhìn xuất hiện ở trước mắt mình Tôn Tư Mạc, trong lúc nhất thời tương đương tôn kính cho ra hồi đáp. Tôn Tư Mạc tới đây địa phương thật vẫn chính là tìm Thẩm Hàn, bất quá vừa mới Thẩm Hàn nổi bật không ở nhà, cái này cũng có một chút nghi hoặc, liền cũng là tìm được vệ tư lễ. Mà ở vệ tư lễ cho ra đến hồi đáp lại sau, Tôn Tư Mạc cũng là tương đối phiền muộn, Thẩm Hàn đi lòng sông câu cá. Cái nào lòng sông, chẳng lẽ là Ly Giang? Ly Giang nước, lạnh a. Cái chỗ kia cũng thật là tương đối lạnh lẽo, cái chỗ kia hoàn cảnh cũng tương đối gian khổ. Thật muốn nói Thẩm Hàn không có chọn, Thẩm Hàn không có thực lực gì đến cái chỗ kia thả câu liền thả câu, nhưng là Thẩm Hàn hiển nhiên là có đại thế lực. Tôn Tư Mạc vừa rồi cũng cẩn thận phục bản qua, đang trên đường tới đã xác định Thẩm Hàn nhất định là tiên tiên chi nhất đại viên mãn. Chỉ có tiên tiên chi nhất đại viên mãn mới có thể tại lúc đó nhanh như vậy chuẩn ngoan trực tiếp bắt lại như thế một thanh kiếm gỗ. Cũng đều đã là có tiên tiên chi nhất đại viên mãn, đây cũng tại sao muốn không giải thích được chạy đi thả câu đâu. Nay nhiều khổ cực am mà ở biết được Thẩm Hàn thật vẫn ở nơi này phong tuyết phía dưới thả câu lúc. Tôn Tư Mạc cũng là dở khóc dở cười, thật gọi người xem không hiểu. Vệ Tư Lễ cười tôn kính nói Thẩm Hàn huynh đệ bình thường cũng là dựa vào cái này mà sống, cho nên Tôn lão gia ngài bên này tìm Thẩm Hàn huynh đệ có chuyện gì không? Ta có thể nhắn dùm. Tôn Tư Mạc gật đầu. Hắn lúc này đây tìm đến Thẩm Hàn, chủ yếu vẫn là bởi vì khỏi bị mất mặt. Dù sao Thẩm Hàn trợ giúp hắn giải quyết một cái phiền phức, bằng không trước mắt cái này nhân loại lúc đó thực sự bị giết chết, sau đó suy nghĩ một chút vẫn đích xác là rất phiền toái. Người chết không đáng sợ, người chết mang tới phiền phức mới tương đối đáng sợ. Cho nên Thẩm Hàn trợ giúp hắn, như vậy hắn liên nên cũng đối với Thẩm Hàn cung cấp một ít tương đối không sai trợ giúp ít nhất. Coi như là xóa bỏ A nguyên bản hắn chuẩn bị cho Thẩm Hàn một chút bạc, nhưng bây giờ ngẫm lại cho người ta con cá, không bằng thụ người lấy cá. Tôn Tư Mạc, dạng này, các loại Thẩm Hàn huynh đệ trở về sau đó, ngươi mời hắn đến ta Tôn phủ chăn ngựa. Chương 151, xúc vật mà thôi chương 151, xúc vật mà thôi chăn ngựa. Thẩm Hàn tại màn đêm buông xuống trước đó trở lại tiểu biệt lúc, từ Vệ Tư Lễ trong miệng nghe, buổi chiều chuyện đã xảy ra. Hắn trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Tại Đại Lôi Âm tự thời điểm, Dịch Kiếm các tông chủ Lưu Phong Ngai đã từng mời hắn Thẩm Hàn đi trong tông môn làm bề vật. Lúc đó Thẩm Hàn không đem chuyện này để ở trong lòng. Đi tới Ngân Dương chân sau, lại có một cái Tôn phủ lão gia, Tôn Tư Miểu gọi hắn đi Tôn phủ chăn ngựa. Mặc dù Thẩm Hàn cũng không cảm thấy thực lực của chính mình đã cùng thiên đạo ngang hàng, nhưng dầu gì cũng xem như là còn có thể. Đối phương mời hắn đi trong sân chăn ngựa, đây quả thực giống như là mời một cái đế vương đi trong danh nước nhỏ lao ngư. Sinh khí là sẽ không tức giận, chẳng qua là cảm thấy có một chút cổ quái. Thầm nghĩ thế đạo này đôi khi thật sự chính là rất thần kỳ, chuyện gì đều sẽ phát sinh ở trên người của mình. Vệ Tư Lễ hoàn toàn không biết Thẩm Hàn hiện tại nội tâm ý tưởng, hắn có vẻ tương đối kích động. Thẩm Hàn huynh đệ, nếu như ta là người, ta nhất định là sẽ yên lành bắt lại cái cơ hội này. Tôn phủ bên trong chăn ngựa chức vị là tương đối khan hiếm, ngươi có thể đủ đến Tôn phủ bên trong chăn ngựa, đây tuyệt đối là một cái để cho người ta tôn kính tồn tại, sau này sẽ là mã sư. Vệ Tư Lễ tuyệt đối không có về vấn đề này mặt nói đùa. Ngân Xương trấn bên trong, Tôn phủ quy mô tuyệt đối là cực lớn, như vậy một cái đại hình phủ đệ, một khi có thể thành công mà thêm vào trong đó, cuộc sống sau này liền sẽ so với hiện tại tốt rất nhiều. Mã sư cũng tuyệt đối không phải tạp dịch. Đối với thiên hạ này tuyệt đại đa số người tu luyện mà nói, ra ngoài hay là muốn dựa vào thất ngựa. Một tốt ngựa, không chỉ là mình chạy đi lợi khí, càng là cửa của mình mặt. Cho nên chỗ này thế đạo đối với con ngựa nhu cầu lượng là cực lớn. Một cái tốt tuần mã sư đối với toàn bộ đại gia tộc mà nói, đó cũng là cao vô cùng một cái địa vị. Quả thật là có thể giáo huấn đi ra cái kia một lượng thất hảo mã, thân phận cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Thẩm Hàn hiện tại thực lực là tiên tiên chi nhất đại viên mãn. Như vậy một cái thực lực coi như tuần mã sư cũng tuyệt đối không có vấn đề gì, vẫn tốt hơn tại băng thiên tuyết địa bên trong câu cá mà sống á, cho nên ta cảm thấy Thẩm Hàn huynh đệ, ngươi thực sự có thể yên lành suy tính một chút. Ngươi thực sự gia nhập Tôn phủ cuộc sống sau này khả năng liền khoái hoạt rất nhiều nhiều nữa. Ngươi về sau cũng sẽ không cần ở nơi này trời rất lạnh, sớm như vậy đi băng hà bên trong thả câu cái chỗ kia. Thả câu mà sống, là thật để cho người ta phi thường thống khổ. Vệ Tư Lễ đối với thả câu nhìn là phi thường rõ ràng, nếu như là vì giải trí là một loại yêu thích, như vậy thả câu tuyệt đối là tu thân dưỡng tính một loại hứng thú. Nhưng nếu như coi đây là sinh, thực sự trông cậy vào từ trong nước sông câu đi lên một ít cá đến nuôi gia đình rán miệng, đem loại này hứng thú trở thành vụ công. Cái kia thật là phi thường thống khổ. Thẩm Hàn cười lắc đầu, không cần, cá nhân ta đối với thả câu rất vui vẻ, ta cũng có thể cảm thụ được hảo ý của ngươi, chẳng qua là ta tâm ý đã quyết. Cho nên chúng ta liền không ở trong chuyện này mặt quá nhiều thảo luận. Các loại ngày mai ta đi một chuyến Tôn phủ, cùng này một vị Tôn lão gia nói đơn giản hai câu là được. Vệ Tư Lễ lập tức đáng tiếc, hắn còn chuẩn bị khuyên nữa nói một chút Thẩm Hàn. Hãy nhìn gặp Thẩm Hàn vẻ mặt nghiêm túc sau đó, hắn cũng biết chính mình không cần vào lúc này quá nhiều khuyên bảo cái gì. Đối phương tâm ý đã quyết ta. Ngày hôm sau, Thẩm Hàn một người đi tới Tôn phủ, đối với Thẩm Hàn mà nói, đơn giản chào hỏi một tiếng là được rồi. Cho dù đối với hắn hiện tại mà nói, cũng không yêu cầu nghiêm khắc ngồi xuống mới có thể tu luyện, chỉ cần không lâm vào lo lắng trong chiến đấu, hằng ngày tất cả đều là tại tu luyện trạng thái. Nhưng muốn giúp người khác chăn ngựa, chuyện này vẫn là quá mức ngoại hạng một ít. Mà đang ở Thẩm Hàn một đường tiến vào Tôn phủ, đi qua hạ nhân chỉ dẫn sau đó, cuối cùng đi tới Tôn phủ bên trong một chỗ ngựa tràng. Tôn phủ quy mô cực lớn, lại còn có một cái chuyên môn dùng để ngựa chạy thao trường. Tôn Tư Mạc ở nơi này thao trường phía trên, đang xem lấy gần nhất chuẩn bị ra bên ngoài tiến hành mua bán ngựa. Tôn phủ cũng đích xác chính là dựa vào chăn ngựa mà sống. Tôn phủ chủ, Thẩm Hàn nhìn trên bãi tập đạp tuyết chạy như điên nhóm người này ngựa, hắn chủ động tìm được Tôn Tư Mạc. Tôn Tư Mạc nguyên bản đang cùng bên cạnh một vị tuần mã sư trò chuyện một ít gì. Nhìn thấy Thẩm Hàn tới sau đó, mặt mũi này bên trên cũng là xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, "Trầm tiểu huynh đệ ngươi đã đến à, từ hôm nay trở đi ngươi liền theo bên cạnh này một vị sư phó phía sau, học phục tùng con ngựa. Tin tưởng lấy của cá nhân ngươi tập võ trình độ, cũng còn là có tương đối lớn một ít nội tính." Tôn Tư Mạc vừa mới nói xong, bên cạnh một người trung niên nam nhân cũng là kiêu ngạo mà nâng lên đầu của mình, "Ngươi gọi ta là Trần sư phó là được, về sau ngươi liền cùng tại phía sau của ta học, bất quá ta cũng phải đem lời cảnh cáo nói ở phía trước. Muốn học được phục tùng con ngựa, như vậy đầu tiên ngươi được nhiệt tình yêu thương. Cho nên tối hôm nay ngươi trước hết đừng trở về, sẽ ngủ ở chuồng ngựa, ngươi muốn quen thuộc ngựa mùi vị. Lui về phía sau muốn chính mình nấu nước cho ngựa lau thân thể, ta từng bước dạy ngươi. Chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, về sau ngươi cũng có cơ hội trở thành một tên tuần mã sư. Thẩm Hàn nhìn này một vị Trần sư phó cái kia dương dương đắc ý bộ dáng, hắn mỉm cười, nhìn Tôn Tư Mạc lắc đầu nói, Tôn phủ chủ, lần này ta tới đến Tôn phủ, chủ yếu vẫn là cùng ngươi tiến hành một ít nói rõ. Ta một người này quá mức lười biếng, bình thường thích làm nhất sự tình chính là thả câu. Ta biết được ngươi một phen ý tốt, không đa nghi ý ta tiếp nhận rồi, nhưng ta thực sự không thể tới chăn ngựa. Tôn Tư Mạc hết ý nhìn Thẩm Hàn. Nhìn thấy Thẩm Hàn đệ nhất tuấn cũng đã là tiềm thức thẩm chấp nhận, đối phương sẽ đồng ý, kết quả đối phương cư nhiên cự tuyệt sao? Nay một vị Trần sư phó càng là trong nháy mắt cau mày, nếu như ta hiểu không sai, ngươi là không muốn trở thành một tên tuần mã sư. Thẩm Hàn, đối với Trần sư phó bất mãn, vậy ngươi thật là tương đối ngu xuẩn. Tại Tôn Tư Mạc ánh mắt ý bảo không dùng lại tiếp tục thâm nhập nói xong thời điểm, Trần sư phó vẫn là đi tới Thẩm Hàn trước mắt. Con người của ta nói chuyện là phi thường trực tiếp, hiện tại ngươi hành động này thật là tương đối ngu xuẩn. Ngươi bất quá chỉ là bởi vì sợ hãi tuần mã sư muốn ăn một ít khổ sở mà thôi. Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người đạo lý này, xem ra ngươi chính là không biết. Lẽ nào ngươi này cả đời đều muốn đợi ở nơi này trong nước sông thả câu, vậy ngươi thật là tương đương ngu xuẩn. Cho nên ta lại cho ngươi một cơ hội. Hiện tại là quỳ xuống cho ta dập đầu hai cái lễ bái sư, vẫn là như là cái kia chó nhà có tang một dạng từ nay về sau rời đi. Trần sư phó khoanh tay, lạnh như băng nói. Nhìn một cái này đắc ý vô cùng bộ dáng, quả thật là hạ chủng không thể ngữ băng, Thẩm Hàn nhìn đối phương một cái dáng dấp. Tâm ý tâm lĩnh, chỉ là không cần nhiều lời, ta tự có tính toán. Sau đó, hắn lễ phép đối với Tôn Tư Mạc gật đầu, phất tay áo ly khai. Trần sư phó chân mày đã nhíu thành một cái chữ xuyên. Hắn cảm giác được trước mắt này một thanh niên, đối với chuyện này không chú ý. Dựa vào cái gì không chú ý? Tuần mã sư là được người tôn kính. Những thứ này phàm phu tục tử cho dù là có một ít tu vi, nhìn thấy tuần mã sư cũng muốn chiêm tiền cố hậu. Nơi nào sẽ giống như này một người trẻ tuổi giống nhau, một chút xíu tình thương cũng chưa có. Hiểu hay không phải tôn trọng. Trần sư phó nhìn Thẩm Hàn bóng lưng, trong lòng hiện ra một cổ độc ác. Ánh mắt nhìn về phía Tôn Tư Mạc, Tôn Tư Mạc thoáng gật đầu bảy mưu đặt kế sau đó. Trần sư phó lặng lẽ giải khai bên cạnh một tuấn mã dây cương, Đạp Tuyết, bên trên. Tên là Đạp Tuyết này một tuấn mã, lớn lên quả thực tịch lệ. Tại Trần sư phó ánh mắt liếc về Thẩm Hàn sau lưng trong nháy mắt, ngựa này liền đối với thiên trường hét dài một tiếng, sau đó ùng ùng hướng phía Thẩm Hàn bỏ tới. Ngựa tốc độ cực nhanh, bất quá chỉ là ngắn ngủn một cái hô hấp, móng trước liền muốn đánh vào Thẩm Hàn sau lưng của bên trên. Mà Thẩm Hàn chậm rãi quay đầu, nhìn này một nhóm theo chủ nhân tính nết ngựa. Ha ha, xuất sinh đồ vật, thật coi mình rất quan trọng. Một tay bắt lại chân ngựa, thân thể xoay chuyển, ở nơi này một con ngựa còn không có phục hồi tinh thần lại lúc, trực tiếp xé đứt điều này chân ngựa. Máu rầm rề chân ngựa, hơn mấy chục cân, bị Thẩm Hàn thuận tay nhét vào ngựa trên trận, chừng hơn 30 trượng xa. Còn không có nhận thấy được đau đớn ngựa, hai cặp nô ra trong mắt nhưng ở sau một khắc bị Thẩm Hàn một trường đánh vào trên mặt. Thật cao đầu ngựa ầm ầm nghiến nát. Canh hôi huyết dịch mang theo 10 phần nhiệt độ cảm giác, bốc hơi ở nơi này mấy chục trượng ngựa trắng trên đất. Chương 152, ngươi dám giết ta ngựa. Chương 152, ngươi dám giết ta ngựa. Ngựa trong chàng những thứ khác một ít tuần thú sư học đồ, nhìn thấy đột nhiên này xuất hiện chàng cảnh sau, tất cả đều mắt choáng váng. Bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là nghe thấy được thứ gì đột nhiên nổ mạnh. Đợi lát nữa hướng phía một cái kia phương hướng vừa nhìn, một con ngựa cao lớn bị trực tiếp đánh bể đầu lâu. Bị đánh vỡ đầu lâu này một con ngựa, cực kỳ kịch cộm thân thể, lao một thân ảnh bên người, trượt đến xa hơn 3 trượng ở ngoài. Đây là thế nào? Các học đồ căn bản cũng không dám nghĩ, A Trần sư phó đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp gầm to đi ra, ngươi dám giết ta ngựa. Này một cái Trần sư phó khỏe miệng nguyên bản còn che móc, khinh miệt cười. Đối với này một cái Trần sư phó mà nói, mặc dù trước mắt này một nam tử luyện qua 2 năm võ công, đây cũng thế nào? Rơi vào chỗ này trấn nhỏ tôn phủ, chính là vĩnh viễn không thể ngỗ nghịch đối tượng. Mà hắn Trần sư phó rơi vào này tôn phủ bên trong, càng là khá là ghê gớm một vị tuần mã sư. Lần thứ nhất đến cái chỗ này đến, lại dám tay không. Đây chính là lớn nhất bất kính một việc. Tiếp lấy lại còn trực tiếp cự tuyệt chính mình trước đó nói. Đây càng là cuồng vọng. Cho nên ở trong nháy mắt đó, hắn chính là muốn chính mình mến yêu này một bước tuyết, trực tiếp đem trước mắt chỉ có một nam tử đạp thành thịt nát. Kết quả bạn không nghĩ tới, trước mắt này một cái nhìn như không phải rất mạnh người, lại có như vậy tàn bạo một mặt. Đối phương không chút hoang mang, nghiêng người né tránh, tránh thoát thất ngựa chủ kích, lại trực tiếp nắm thất ngựa chân, trực tiếp tê ngựa này chân. Thậm chí còn ở nơi này trước ngựa khuynh lúc, một trưởng như là lỗ thai một dạng, đánh vào ngựa này bên hai. Như sấm bên hai. Giờ khác này Trần sư phó bị biến cố bất thình lình hoảng sợ trợn mắt hốt mồm. Đây chính là chính mình mến yêu ngựa, đây chính là chính mình nuôi chọn 2 năm ngựa, này một con ngựa giá cả cực kỳ sang quý, này một con ngựa càng là chút xuống chính mình rất nhiều tâm huyết. Hiện tại này một con ngựa chết ở trước mắt mình, một đôi mắt hạt châu trong nháy mắt hồng, lửa giận trong lòng như là núi lửa bạo phát một dạng, không thể ngăn chặn. Ngươi dám lên ta ngựa? Ngươi lại dám giết ta ngựa? Ngươi này cái tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết à? Trần sư phó khàn cả giọng, bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ mà bặm mẻo, ý phục trên người càng là trong nháy mắt nổ tung. Hiện ra cường tráng nửa người trên, một khối lại một khối bắp thịt, như là tường kia cục gạch. Nhìn nữa một bộ nhất bước, cầm trong tay roi thép hướng phía Thẩm Hàn đi tới, trực tiếp muốn tại chỗ giết chết Thẩm Hàn. Nhìn một cái này một cái uy phong lẫm lẫm dáng vẻ, rất có một loại vì yêu trả thù cảm giác. Thẩm Hàn nhìn thấy một màn này, trong đầu lại đột nhiên ở giữa đụng tới một cái câu. sống lại a, người yêu của ta. Hồi lâu không có thoải mái cười to Thẩm Hàn, đang nghĩ đến một câu nói này sau đó, trong nháy mắt đỡ cái chán, nghĩ cái này thật đúng là thú vị. Còn như này một cái Trần sư phó, hắn nếu thật dám tới động thủ, vậy cũng cùng nhau giết ta, nếu như là Tôn Tư Mạc kế tiếp còn muốn động thủ, như vậy cũng giết này Tôn Tư Mạc. Tôn Tư Mạc sau khi chết, trong ngôi nhà này những thứ khác một ít còn dám đối với hắn động thủ, như vậy có một cái coi là một cái hôm nay cùng nhau chôn ở cái chỗ này. Những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Mà đang ở này Trần sư phó trong tay roi thép, khoảng cách Thẩm Hàn cũng bất quá liền cách xa hơn một trượng thời điểm. Sau lưng Tôn Tư Mạc phục hồi tinh thần lại, đã lạnh như băng lên tiếng, "Trần sư phó được rồi." Trần sư phó bị ép dừng lại. Giờ khắc này Trần sư phó cũng giống là một con ngựa, hơn nữa còn là một thuần dưỡng vô cùng không sai ngựa. Tôn Tư Mạc nói cái gì cái kia chính là cái gì. Thẩm Hàn cách một khoảng cách nhìn Tôn Tư Mạc, ánh mắt tối tăm mà đứng tại chỗ bộ dáng, "Tôn phụ chủ, ta có thể rời đi sao?" Tôn Tư Mạc gật đầu, đi thong thả không tiễn. "Thẩm Hàn, tốt." Thẩm Hàn tại trước khi đi còn rất có lễ phép, đối với đối phương thoáng ôn quyền. Mà đợi đến Thẩm Hàn hoàn toàn từ nơi này một chỗ khu vực sau khi biến mất, Trần sư phó đã là lửa giận ngập trời, "Tôn lão gia, chúng ta liền để này một cái xuất sinh tại giết ta con ngựa sau đó, thời hợt rời đi." Đạp tuyết này một thất ngựa giá cả, đã rất xa vượt qua hắn con chó này mệnh, đối phương cứ như vậy đi. Tôn Tư Mạc nhìn hướng phía này một cái phương hướng nhìn sang những thứ khác một ít tuần mã sư. Rất nhiều tuần mã sư đều là tiểu học đồ. Những thứ này tiểu học đồ nhưng cũng giải thích cái gì gọi là người lắm mắt nhiều. Tôn Tư Mạc lang lảnh thanh âm nói ra, lúc này đây cũng là Trần sư phó ngươi này vừa làm không đúng, ngươi nên yên lành quản tốt đạp tuyết. Đạp tuyết hung tính vẫn tương đối lớn, cái này cũng may mà đối phương thực lực vẫn tính là không sai, vẫn có thể phục hồi tinh thần lại. Đây nếu là hồi thất thở, cái này phiền toái, đến lúc đó gặp phải mạng người, đây không phải là bêu xấu chúng ta Tôn phủ uy nghiêm sao? Trần sư phó nhìn này một cái lao gian cự mà người, cái kia trong tròng mắt mặt xuất hiện quái dị thần sắc, đây cũng là trong nháy mắt dây đã hiểu. Đúng vậy, một lần này thật là lỗi của ta, mời Tôn lão gia bên này trách phạt. Tôn Tư Mạc, có ngươi này câu là được rồi, lấy thuần dưỡng ngựa hảo hảo thuần dưỡng, một lần này tổn thất ta cũng sẽ không quái ở trên người của ngươi. Trần sư phó vô cùng cảm kích. Tôn Tư Mạc, trừ cái này chuyện bên ngoài, còn có một cái những chuyện khác, ngươi lại đi theo ta, ta với ngươi tiến hành nói rõ. Trần sư phó, tốt. Hai người chuẩn bị từ nơi này địa phương trước khi rời đi, Trần sư phó cũng là nhìn về phía chung quanh một ít các học đồ. Từng cái còn sững sờ ở cái chỗ này làm cái gì? Còn không tiếp tục yên lành thuần dưỡng con ngựa. Mặt khác đến mấy người đem mặt đất này bên trên thi thể thanh lý đi. Không muốn mất tích, buổi tối giữ lại ăn thịt, mà chuyện đã qua. Trần sư phó một bộ nghiêm nghị cha giả bộ dáng. Các học đồ đội vàng nghe theo. Sự tình qua đi là tốt rồi, sợ nhất chuyện này làm khó dễ. Mà ở mọi người thấy gặp Trần sư phó theo Tôn Tư Mạc cùng rời đi sau đó, cũng dần dần là mở ra máy hát. Không ít các học đồ thần thái sáng láng, bọn hắn nhỏ giọng nói. Mặc dù không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng ta mơ hồ cảm giác được một cái kia nam tử thật xóa nha. Đúng vậy a, này đạp tuyết trọng lượng nói ít cũng có hơn 100 cân. Cùng bạo xuống lại, điều này có thể trong nháy mắt phản ứng kịp, đồng thời một trường trực tiếp phải giết, cái này lực lượng thật là phi thường lợi hại. Rất giỏi. Cho nên nam tử này là ai a? Hắn thì tại sao lại đột nhiên ở giữa giết Trần sư phó ngựa? Không biết ai. Có một chút niên kỷ hơi nhỏ một chút học đồ đã ở học Thẩm Hàn mới vừa động tác, bất quá tư thế vô cùng bất ổn. Hai ba cái em bé, một dám đôn lại ngã ở trên mặt đất, hiện trường vui vẻ hòa thuận. Còn như chết cái kia một con ngựa, những thứ này đám tiểu học đồ căn bản cũng không quan tâm. Bọn hắn nhưng là bị những con ngựa này khiến cho phiền phức vô cùng, nếu như không phải là vì việc, ai nguyện ý thuần dưỡng loại vật này a? Tôn phủ một chỗ tiểu viện. Trần sư phó không dùng nói cái gì nữa lời nói, mà là trực tiếp đưa mắt rơi vào này một vị Tôn Tư Mạc trên người. Tôn Tư Mạc cười sờ trong râu, còn nhớ rõ 4 năm trước đó chuồng ngựa cháy một lần kia tình huống sao? Trần sư phó trong nháy mắt minh bạch. Tôn lão gia, tiểu nhân trước hết rời đi, về sau bảo đảm sẽ không lại xuất hiện chuồng ngựa cháy tình huống. Tôn Tư Mạc, đúng, nhất là hôm nay làm mật áo, không cần cháy, đây cũng chính là ta gọi ngươi tới nói đại nguyên bởi vì. Trần sư phó, tốt. Đưa mắt nhìn Trần sư phó ly khai. Tôn Tư Mạc ánh mắt đã từ từ lạnh như băng xuống dưới. Chuồng ngựa cháy, này bất quá chỉ là một cái ám chỉ mà thôi, không tính là đặc biệt cao minh ám chỉ, nhưng là vô cùng hữu dụng. Chủ yếu hắn Tôn Tư Mạc là thân phận gì? Toàn bộ trấn nhỏ tất cả mọi người tại nhìn thấy hắn thời điểm, đều cần cúi đầu không lưng đều cần có trụ cột nhất tôn kính. Hắn để cho Thẩm Hàn đi tới Tôn phủ bên trong chắc ngựa, đây là một cái câu nghi vấn sao? Không, đây chính là một cái khẳng định mệnh lệnh. Này một mệnh lệnh đối phương nhất định phải tiếp thu, bất đắc dĩ bất kỳ phương thức đi tiến hành thôi bị. Thẩm Hàn đi tới nơi này địa phương cự tuyệt, đây chính là không cho hắn Tôn Tư Mạc mặt mỏng, không cho hắn mặt mũi, đây chính là không tôn trọng. Không tôn trọng, đây chính là có dấu giếm sát tâm. Hôm nay còn không có lớn lên, cái này đã là không tôn trọng mình, đây nếu là lớn lên, cái này còn không phải lấy đao gác ở trên cổ của mình. Người này, không thể lưu. Chết đi. Vừa lúc gần nhất hai ngày này, ta bị vương phủ đám người kia khiến cho phiền phức vô cùng. Tôn Tư Mạc nhàn nhã uống trà. Cháo bột thật tươi. Chương 153, vệ nghi lễ, tha ta huynh đệ một mạng. Chương 153, vệ nghi lễ, tha ta huynh đệ một mạng. Thẩm Hàn huynh đệ. Vệ Tư Lễ nhìn thấy Thẩm Hàn từ Tôn phủ trở về, tại Thẩm Hàn chuẩn bị dẫn theo cần câu đi ra ngoài câu cá lúc, lập tức ngăn ở Thẩm Hàn trước mắt. Thế nào a? Vệ Tư Lễ càng quan tâm Thẩm Hàn, có phải thật vậy hay không giống như ngày hôm qua nói tới giống nhau, chạy đi Tôn phủ bên trong trực tiếp cự tuyệt chăn ngựa mời. Mà ở chiếm được Thẩm Hàn xác định sau đó, Vệ Tư Lễ kìm lòng không được thở dài một hơi, Thẩm Hàn huynh đệ thật sự chính là phi thường rộng rãi a, xem ra ngươi thực sự không muốn liên lụy đến rất nhiều trong thế tục. Bất quá cũng tốt. Dù sao nếu như ngươi thực sự gia nhập Tôn phủ, giả như về sau còn muốn tưởng ly khai, vậy cũng thực sự chính là thật quá khó khăn. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể là như thế an ủi mình. Dù sao đứng ở nơi này cái góc độ phía trên đến xem, Thẩm Hàn không gia nhập Tôn phủ cũng là rất tốt. Ít nhất, không dùng bị Tôn phủ áp chế, cũng không có nhiều như vậy mơ mơ hồ hồ sự tình, cần Thẩm Hàn đi tiến hành suy nghĩ. Thẩm Hàn cười gật đầu. Hắn liền là dẫn theo Cần Câu, đi trước Ly Giang câu cá. Chúc mừng ngươi được đến Ly Giang truyền thừa. Ngươi học xong tiên pháp Thiên Đạo Hàn Thần. Khí trời dần dần âm, không trung bay tiểu tuyết. Thẩm Hàn đến chỗ này một lát sau, thu được Thiên Đạo Hàn Thần đại pháp. Lý giải sau đó, hai ngày trước vừa mới thu được Thành Hoàng Bất Tử Thần, đây đã là ta học qua cường đại nhất một loại công pháp. Hôm nay thu được này Thiên Đạo Hàn Thần đại pháp sau đó, Thành Hoàng Bất Tử Thần trong nháy mắt lại chênh lệch quá nhiều. Thiên Đạo Hàn Thần đại pháp là một loại trực tiếp câu thông thiên đạo khủng bố thuật pháp, cưỡng ép dẫn thiên đạo linh khí tiến vào trong cơ thể của mình, trong vòng thời gian ngắn buộc phát ra lực lượng kinh khủng. Cá nhân thực lực càng mạnh, có thể bùng nổ hạn mức cao nhất thì cũng càng cao. Mà loại này công pháp đối với những người khác mà nói, cả đời cũng chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng đối với Thẩm Hàn mà nói, hắn hiện tại thân thể đã cực kỳ khỏe mạnh. Hơi chút chú ý một điểm, tại thực sự gặp phải một ít khả năng tồn tại kẻ địch cường hãn lúc, có thể cho tự thân thân thể nội tình trong vòng thời gian ngắn tăng gấp trăm lần. Lại đi phối hợp cường đại tiến công thuật pháp, rất khó tưởng tượng loại này Thiên Đạo Hàng Thần tại thực chiến lúc rốt cuộc là có kinh khủng dường nào biểu hiện. Lấy trước mắt tình huống đến xem, Thiên Đạo Hàng Thần đại pháp là độc nhất đương cường đại. Thanh Hoàng Bất Tử Thần thì là tại đệ nhị đương. Đi qua cải biến phía sau Vạn Kiếm Phi Tông thì là tại đệ tam. Còn lại một ít công pháp, cho dù có một ít chênh lệch, nhưng chênh lệch cũng không phải đặc biệt lớn. Thẩm Hàn mỉm cười. Cho nên về sau hay là muốn tiếp tục tăng cường tự thân thân thể cường độ. Tự thân thân thể càng mạnh, sử dụng Thiên Đạo đem thần cũng liền càng khủng bố hơn, cuối cùng có thể sức mạnh bùng lên tự nhiên cũng liền càng hung. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Màn đêm gần phủ xuống trước đó, Thẩm Hàn cũng là dẫn theo hai cái tươi đẹp con cá, này hai cái con cá liền không nóng nảy lấy bán cho những người khác, chính mình giữ lại buổi tối nấu ăn. Hiện tại Thẩm Hàn sinh hoạt hàng ngày nhịp điệu, cùng trong trấn Lý nhỏ bách tính không có gì quá lớn khác biệt. Không biết người thực sự sẽ cho rằng Thẩm Hàn chính là một cái trấn nhỏ dân chúng bình thường. Mà Thẩm Hàn ở cái địa phương này đợi cũng có hiện thực sinh hoạt bên trong hơn một tháng, hắn đã từ từ dung nhập vào cuộc sống như thế bên trong. So với trước đó cấp thiết nóng nóng tu luyện, hiện tại cuộc sống như thế có vẻ trương thị có tốc độ, tu luyện tiến độ so với trước đó không hàng phản tăng. Vệ Tư Lễ vừa vặn cũng từ trong nha môn trở về. Hai người ở nhà cánh cửa gặp nhau. Vệ Tư Lễ cười nhìn Thẩm Hàn cá trong tay, hắn cũng báo cho biết mình một chút sách theo hồ lô rượu, ngươi có cá ta có rượu. Thẩm Hàn tại sao có thể không rõ đối phương ý tứ? Hắn cười nói, tới nhà của ta, ta rơm tuổi vẫn là đủ. Vệ Tư Lễ đang có ý này. Màn đêm dần dần sâu. Thẩm Hàn hai người ngồi quanh ở hỏa lò bên cạnh, vừa uống rượu vừa ôn chấn nhỏ một sự tình. Vệ Tư Lễ đề cập đến anh em nhà họ Giang hai người, này anh em nhà họ Giang hai người hôm nay đi nha môn. Còn như đi nha môn làm chuyện gì, hắn còn không rõ lắm, bất quá này huynh đệ hai người thật sự chính là có một loại đại trượng phu cảm thụ. Vệ Tư Lễ vẫn là vô cùng ước ao hai người kia, lại nói tiếp thời điểm đây cũng là cảm khái không thôi, càng là sẽ thỉnh thoảng uống hai miệng ít rượu. Thẩm Hàn thì cũng cười trò chuyện, hôm nay tại Giang thượng gặp một sự tình. Gặp phải sự tình cũng không phức tạp. Chủ yếu là hôm nay có một cái thả câu người, cùng một con cá ác chiến sợ là có gần nửa canh giờ, cuối cùng dám không có đánh thắng được đối phương. Dây câu vỡ nát, cả người trong nháy mắt khí dẫn theo giỏ cá tử về nhà. Hai người nói liền cũng là có nói có cười. Thằng đến Vệ Tư Lễ vừa mới chuẩn bị nhắc tới, chấn nhỏ bên trong tới một cái tên là Vân Nương Hoa Khôi lúc. Thẩm Hàn vị trí gian này nhà cửa phòng bị đẩy ra, ngay sau đó từ ngoài cửa phòng vào một cái mang mặt nạ màu đen trắng hán. Các ngươi trò chuyện vẫn đủ tốt sao? Đối phương tiến vào gian nhà sau đó, trực tiếp thoải mái giật xuống tới mặt tre, bày ra một tờ âm u khuôn mặt. Vệ Tư Lễ trong nháy mắt nhận ra được đối phương là ai, còn không phải là tôn phụ vị kia Trần sư phó sao? Cũng chính là một cái kia thân phận địa vị vẫn tương đối cao Trần sư phó, chỉ bất quá này một cái Trần sư phó tại sao cũng tới? Trần sư phó ngài tới thật đúng lúc a, bên này có rượu có cá ngồi chung hạ xuống ăn a. Vệ Tư Lễ vội vàng đứng lên đến. Trần sư phó lạnh lùng tự tuyệt Vệ Tư Lễ, ngươi xem ta như là tới ăn cơm sao? Vệ Tư Lễ trong lòng từ từ căng thẳng, mờ mịt nhìn một chút bình tĩnh như thường Thẩm Hàn, lại nhìn một chút đây càng thêm cừu hận Trần sư phó. Đây là xảy ra chuyện gì a? Vệ Tư Lễ mặt dày mau nhanh hỏi. Trần sư phó nguyên bản không định để ý tới Vệ Tư Lễ, có thể con ngươi đảo một vòng, rồi lại xuất hiện một ít càng thêm ác độc ý tưởng. Hắn liền là đem ban ngày phát sinh ở tôn phủ sự tình, nhất ngũ nhất thập toàn bộ nói cho trước mắt người tới này từ ở nha môn lao du điều. Vệ Tư Lễ khiếp sợ. Hắn quả thực không thể tin được chính mình nghe thấy được cái gì, quả thực không thể tin được mình này một vị Thẩm Hàn huynh đệ cư nhiên đi tôn phủ. Cùng lúc cự tuyệt đối phương mời, ở một phương diện khác cư nhiên giết người khác ngựa. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì khoa trương cử động a, vậy làm sao có thể làm được loại chuyện như vậy a? Phiền toái, phiền toái. Thẩm Hàn huynh đệ phải gặp. Vệ Tư Lễ dưới tình thế cấp bách lập tức đi tới Trần sư phó trước mắt, tại Trần sư phó híp mắt nhìn mình thời điểm đội vàng tiến hành cười làm lành. Trần sư phó, ngài bên này đại nhân có đại lượng. Tha ta huynh đệ một mạng a. Nhà ta này một cái huynh đệ tính cách hay là rất cô tịch. Ngươi xem một chút người bình thường người nào ưa thích tại giang thượng thả câu đâu. Cái này cũng không phải là không có lợi qua. Cho nên a, chúng ta này một cái huynh đệ làm người vẫn là quái gở rất nhiều. Ngài bên này đại nhân có đại lượng, không nên cùng như vậy một cái huynh đệ tính toán a.
Này một con ngựa giết sau đó chúng ta bên này nhất định là sẽ thường tiền. Vệ Tư Lễ ngẩng đầu nhìn này một người trắng hán, cái kia tâm cũng đã là ngã trong xương. Hắn không thể hiểu thành cái gì Thẩm Hàn sẽ làm như vậy, cũng không thể lý giải chuyện này làm sao lại biến thành dạng này. Nhưng hắn minh bạch, nếu như mình lúc này không đứng ra đảm bảo mình một chút này một cái huynh đệ, này một cái huynh đệ là tuyệt đối không sống quá ngày hôm nay buổi tối. Trần Sư Phó trực tiếp cười nhạt, ngươi nên biết, đối với một cái tuần mã sư mà nói, một hảo mã rốt cuộc là cỡ nào khó có được chân quý. Mà hắn giết ta ngựa, cái này giống như là đánh mặt ta, đây càng là không cho ta tôn phủ mặt mũi của. Ta tôn phủ nói chuyện, rơi vào này chấn nhỏ bên trong nói là một không hai. Hắn một cái người bên ngoài không biết, ta không trách hắn. Ngươi một cái người địa phương ngươi không biết cái đạo lý này sao? Ta xem ngươi cũng là không tôn trọng tôn phủ a. Ta xem ngươi cũng là cùng hắn cùng một ruộng. Cho nên có phải hay không ngươi này một người địa phương, tại từ đó dở trò quỷ? Có phải hay không? Người địa phương này ỷ vào chính mình tại trong nha môn có cái kia một quan nửa trước, bắt đầu cùng chúng ta tôn phủ đối nghịch. Thật là lớn một ngụm hát qua, cứ như vậy bay thẳng đến Vệ Tư Lễ trên đầu trừ đi qua. Vệ Tư Lễ thật là phi thường oan a, hắn tại ngày thứ nhất gặp phải Thẩm Hàn thời điểm, cũng đã là cùng Thẩm Hàn nhắc tới, ở nơi này một cái chấn nhỏ bên trong muốn còn sống chú ý hạng mục công việc. Thực sự nói qua, hắn cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ đi cho tới hôm nay bước này. Nhất không dám tưởng tượng sự tình cứ như vậy phát sinh ở trước mắt của mình, thậm chí còn mình bây giờ cư nhiên bị trực tiếp gắn vào tội danh. Ta cũng muốn chết. Vệ Tư Lễ trong lòng hơi hồi hộp một chút, toàn bộ trên mặt đã không có bao nhiêu huyết sắc, xem ra rượu này nồng độ không được. Trần Sư Phó thì thôi đã là âm chắc chắc bật cười, như vậy đi, ta cũng cho ngươi một cái chứng minh cơ hội của mình. Ta chờ một lúc bắt lại này Thẩm Hàn. Ngươi trực tiếp lấy đao cho hắn lấy máu, ở ngay trước mặt ta giết hắn, như vậy ngươi về sau hay là chúng ta tôn phụ tốt đồng bọn. Nhưng nếu như ngươi không làm như vậy, ha ha, cũng đừng trách ta bên này giết ngươi hải. Chương 154, muốn chết chương 154, muốn chết. Trần Sư Phó thích nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này, thích nhất nhìn thấy này cái gọi là huynh đệ, tại chính thức nguy hiểm đã tới lúc phản chiến tương ứng. Thế nhân có mây, phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vợ đến nơi mỗi người bay, phu thê đều là dạng này, chớ nói chi là những thứ này xương mình gọi đệ bạn đầu. Ngươi Thẩm Hàn không phải cảm giác mình nhận thức nha môn người cảm giác mình rất lợi hại phải không? Như vậy đi, liên để nha môn người tự mình giết ngươi, để ngươi yên lành cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là đắc tội lao thiên gia, cũng không cần đắc tội không nên đắc tội người. Ngày cũng không có người lớn hơn. Trần Sư Phó càng nói càng là kích động, càng nói càng là cuồng vọng. Thẩm Hàn thì rốt cục buông đũa xuống, ồn ào vô cùng, ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Tại Vệ Tư Lễ sửng sốt, Trần Sư Phó cũng lo lắng thời điểm. Thẩm Hàn đứng lên, từng bước hướng phía này một cái Trần Sư Phó đi tới. Trần Sư Phó phục hồi tinh thần lại sau đó, muốn chết. Hắn cái dạng gì thân phận một người a, đây chính là tại Tôn phủ bên trong là một cái nhất khó lường tuần mã sư. Tôn phủ vậy là cái gì dạng một thân phận? Đây là toàn bộ trấn nhỏ phía sau chân chính trên ý nghĩa đại đông gia, toàn bộ trấn nhỏ đều là Tôn phủ tài phú. Vẫn là trước đó câu nói kia, khinh thường ta chính là khinh thường Tôn phủ, khinh thường Tôn phủ chính là khinh thường thiên hạ. Ta trước đem ngươi đánh cho tàn phế, lại để cho huynh đệ của ngươi liên lành dạy vào ngươi a. Trần Sư Phó một thân thực lực đã là đi tới Tiên Thiên Chi Tam Trung Giai, Tiên Thiên Chi Tam Trung Giai rơi vào hắn này một cái niên kỷ cũng là khá vô cùng lực lượng. Đặt ở toàn bộ trấn nhỏ bên trong, ngoại trừ số ít mấy người, hắn thật vẫn sẽ không đem ai để ở trong mắt. Sử dụng được quyền pháp càng là chính mình tương đương xảo quyệt, vẫn lấy làm kiêu ngạo tồn tại. Quyền pháp này như là thiết truy một dạng, trong nháy mắt hướng phía Thẩm Hàn lồng ngực đánh tới. Bị loại quyền pháp này đánh nổ người sẽ trong nháy mắt ra chóp thịt bong, toàn bộ phía sau lưng chỉ sợ là cũng bị đánh ra một cái máu thịt bé bét lộ thủ lớn. Trước mắt này một nam tử bất quá chỉ là tiên thiên chi nhất thực lực mà thôi, tại loại này chân khí cô động tại quả đấm lực lượng trước mắt, đây cũng tính là cái gì đồ vật. Đánh trước vỡ đối phương cánh tay, lại đi dỡ xuống đối phương chân rút gân lở ra, cuối cùng lại giao cho này một cái gọi là huynh đệ, bù vào đến một đao, để cho cầu mong gì khác chết dở xuống dở, đây chính là chống lại tôn phụ đại giới. Mà ở Trần Sư Phó nhìn thấy Thẩm Hàn nắm đấm cũng hướng phía hắn vung lúc tới, cái kia càng là có một loại lớn lao không nhìn chúng. Cùng hắn tiến hành ngay mặt quyền pháp bộ giả công, này thực sự chết cũng không biết chết như thế nào. Phanh! Tại hạ một người trong nháy mắt bên trong gian phòng, chuyển đến một hồi trầm muộn quả đấm tiếng đánh xuất hiện sau đó. Trần Sư Phó nhìn trước mắt, lặng lặng đứng Thẩm Hàn, khoe miệng càng là điên cuồng giơ lên, phế bẩn, con kiến hôi, ý của ngươi như. Bọn đạo trích chi đổ cư nhiên cùng mình đối với quyền. Chớ không phải là thực sự cảm thấy thực lực của mình đánh đâu thắng đó. Nhưng mà này Trần Sư Phó rất nhanh thì không cười được. Rơi vào trong mắt của hắn, trước mắt này một vị nam tử, sắc mặt căn bản cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Khí tức bình tĩnh, hô hấp đều đều. Hắn không thể hiểu thành gì đối phương sẽ có loại an tĩnh này khí tức, theo đạo lý mà nói, hiện tại một cánh tay nhất định là hoàn toàn tan xương nát thịt. Thế là liền hướng lấy đối phương cánh tay phải nhìn lại, kết quả đối phương cánh tay phải không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này cũng không nên, lấy trứng chọi đá kết cục, mỗi người đều biết, mà bây giờ này trứng gà không có vỡ nát, như vậy thứ gì bể nát. Hắn bắt đầu mang theo một ít nghi ngờ hướng phía cánh tay phải của mình nhìn lại, này không nhìn không sao. Vừa nhìn phát hiện không chỉ là cánh tay phải của mình, chính mình toàn bộ bên cạnh thân thể hoảng sợ tiêu thất, như là bị nướng chín một con gà, cầm lấy cánh cây, mạnh mẽ xé ra. Hơn nửa cánh con gà, liền mang hơn nửa thân thể cùng nhau bị xé xuống. Chỉ có trụ cột nhất cái cổ vẫn còn ở phía trên lúc gần lúc hiện. Một cái hô hấp sau khi trầm mặc, Trần Sư Phó trên mặt càn rỡ hoàn toàn không thấy, thay vào đó là một loại lớn lao cảm giác sợ hãi. Không thể lý giải đây rốt cuộc phát sinh cái gì. bên trong căn phòng ánh nến lúc đích, lúc này quang mang làm sao càng ngày càng mờ. Lại đi nhìn trước mắt này một nam tử là dạng gì quả đấm? Vì sao mình và đối phương lẫn nhau ở giữa vênh ra ngoài một quyền? Đối phương không phát hiện chút tổn hao nào, chính mình liền mang nửa cái cánh tay, bên cạnh thân thể hoàn toàn tiêu thất. Đây là ngộ. Đối với cái này nhất định là ngộ. Đây tuyệt đối là ác ngộ a, ta muốn nhanh một chút ly khai cái chỗ này, ta muốn nhanh lên một chút ly khai, đây tuyệt đối là ngộ. Ta làm sao có thể sẽ bị như vậy một cái thả câu người giết chết? Không thể nào, Trần Sư Phó ba chạm chạm quay đầu. Thân thể vai đông ngược lại tây hướng phía ngoài cửa cưỡng ép nỗ lực muốn chạy. Nhưng mà vừa chạy lấy thời điểm, một bên trong ánh mắt sợ hãi đã triệt để biến thành hối hận. Hoàn toàn không hiểu rõ hối hận, cuốn vòng quanh linh hồn của hắn thân thể. Vai đến vai đi chạy ba bước xa mà thôi, tiếp lấy ba kỷ một cái hung hăng đập vào trên mặt đất. Như là dính đầy bọt máu cây lau nhà, lập tức đem trọn cái gian nhà nhuộm khắp nơi đều là. Thằng đến hoàn toàn tử vong, này trong tròng mắt sợ hãi cùng với chấn động, mới hoàn toàn tiêu thất. Cho tới bây giờ chưa thấy qua tới cửa chịu chết, vẫn như thế nói nhiều, hoàn toàn không hiểu người này tư duy rốt cuộc là tình hình gì. Thẩm Hàn thả câu cũng không phải một ngày hay hai ngày. Tu thân dưỡng tính. Nguyên bản căn bản cũng không muốn đi phản ứng những người này, nhưng mà những người này thực sự tìm tới cửa, giết cũng liền giết. Một cái nhấc tay mà thôi. Quả đấm hiện tại vẫn sạch sẽ, giết chết đối phương cũng không cần ô uế tay của mình. Còn như trên mặt đất này, một cái thi thể thuận tay bắn ra, một viên hư vô ngọn lửa rơi vào đối phương trên thân thể. Ngay sau đó này ngọn lửa như là thực cốt thân thể một dạng, rất nhanh đem thi thể cùng với chúng quanh huyết dịch đốt cháy hầu như không còn. Trong lúc đó không có bất kỳ mùi vị, không có bất kỳ lôi lôi kéo kéo, chỉ là khoảnh khắc, người giống như là giấy dầu, gặp phải liệt hỏa trong nháy mắt không thấy. Thẩm Hàn nhìn về phía một bên, hai tay rủ xuống ánh mắt đờ ra đăm đăm, hoàn toàn mở mịt Vệ Tư Lễ, chúng ta tiếp tục ăn cơm, vừa ăn vừa trò chuyện a. Vệ Tư Lễ mơ mơ hồ hồ gật đầu. Hắn đầu tiên là nhu thuận không thôi ngồi ở Thẩm Hàn đối diện, tự mình một người bốc lên ly rượu nhỏ, uống một chén rượu. Cảm thụ được rượu này nhảy vào đến trong thân thể, diễn sinh ra tới một cổ tình cảm ấm áp. Lại cảm thụ được này một cổ tình cảm ấm áp trong nháy mắt bị áp chế xuống dưới, lạnh đấu xương hàn ý để cho thân thể của hắn băng lãnh đến sự lúc. Vội vàng lại cho tự mình rót một cái ly rượu. Chén thứ hai uống rượu xuống dưới, vẫn là không có hiệu quả. Đệ ba ly, đệ bốn ly. Thằng đến này gần nửa bầu rượu uống vào sau đó, người muốn say, đều muốn điên rồi, nhưng vẫn là không có cách nào áp chế loại này đến từ chính linh hồn sợ hãi. Thẩm Hàn cũng liền không cưỡng ép làm cho đối phương bình tĩnh lại. Chính hắn từ từ ăn cá, mà là hắn mình nấu nướng thủ pháp đến xem, điều này cá làm mùi vị kỳ thực vô cùng bình thường, nếu như không phải điều này cá, nguyên bản tư vị vô cùng tự nhiên. Loại này đơn thuần cá trưng, mùi vị cũng sẽ không đặc biệt tốt. Thằng đến điều này sợ là có hơn 20 cân nặng cá, được ăn không sai biệt lắm thời điểm. Vệ Tư Lễ lúc này mới như là đại mộng mới thức tỉnh. Hắn nhớ tới tới, vừa mới đã xảy ra chuyện gì. Ngay vừa mới rồi hắn cùng Thẩm Hàn cùng nhau ăn cơm tối, vừa mới chuẩn bị trò chuyện trong chấn lý nhỏ tới một người phi thường xinh đẹp Hoa Khôi, vừa mới chuẩn bị mời ngày mai cùng Thẩm Hàn cùng đi gặp Hoa Khôi. Kết quả lúc này trong phòng đột nhiên xông tới một cái tôn phụ Trần Sư Phó, này một vị Trần Sư Phó thực lực cường đại, đặt ở chấn nhỏ bên trong không dám nói là vô địch thiên hạ, nhưng ít ra cũng là cao thủ hàng đầu. Này một vị Trần Sư Phó muốn giết mình này một vị huynh đệ, càng là bức bách chính mình đi giết này một cái huynh đệ. Sau đó còn không có đợi đến chính mình tới kịp cự tuyệt, này một vị Trần Sư Phó trực tiếp đối với huynh đệ mình bung ra đi một quyền. Tốc độ của một quyền này thật sự là quá nhanh, chính mình căn bản là thấy không rõ. Loại này cực kỳ sức mạnh hàng đầu, là mình khó có thể tưởng tượng. Mà ở chính mình còn chưa kịp khiếp sợ thời điểm, nhà mình này một vị thực lực bình thường huynh đệ bung ra ngoài một quyền, cùng đối phương quyền chạm nhau. Tiếp lấy đối phương thân thể phấn thân vai cốt, rung đùi lắc ý, thất hồn lạc phách như là một đầu đất súng, hoặc như là bị một cái quỷ hồn nắm huyết cây lau nhà, trên không trung lắc tới lắc lui, hướng ra ngoài một bên khóc, vừa đi. Sau đó lại chết như vậy. Hiển nhiên là bị một quyền giết trong nháy mắt ta. Trần Sư Phó cũng đã là đỉnh tiêm cường đại rồi, mình này một cái huynh đệ lại có thể một quyền giết chết. Cho nên ngài đến cùng thần thánh phương nào a? Minh bạch sau đó, Vệ Tư Lễ triệt thoái phía sau một bước rời đi ghế, một gối quỳ xuống, tôn kính vô cùng đối với trước mắt này một vị nam tử giơ lên thật cao hai quả đấm của mình. Thẩm Hàn tại sao có thể không biết đối phương lúc này mở mịt cùng hoảng sợ đâu? Hắn cười an ủi, không có chuyện gì, đừng sợ, ta sẽ không hại ngươi. So với thân phận của ta, chúng ta còn là trò chuyện ngươi một chút trong miệng Hoa Khôi. Nàng là Vân Nương. Chương 155, ngươi còn có nửa nén hương. Chương 155, ngươi còn có nửa nén hương. Vân Nương rốt cuộc là ai? Thẩm Hàn cũng không quan tâm, chủ yếu vẫn là đổi một cái trọng tâm câu chuyện để cho trước mắt Vệ Tư Lễ thoáng tỉnh táo một chút. Thẩm Hàn làm như vậy cũng đích xác hữu hiệu. Chọn đi qua sau nửa canh giờ, Vệ Tư Lễ cũng coi như là có thể miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn ngồi ở trước mắt mình một mình uống rượu vàng Thẩm Hàn, cho nên thực lực của ngài mạnh mẽ như vậy, vì sao không sở hữu cuộc sống tốt hơn đâu? Vệ Tư Lễ cảm giác mình nếu có Thẩm Hàn thực lực cường đại như vậy, nhất định là sẽ có được lấy càng tốt hơn sinh hoạt. Hoàn toàn không cần phải ở tại loại này trong nhà, càng là không cần phải tại mùa đông khắc nghiệt tình huống xuống dưới chịu lấy phía ngoài phong tuyết câu cá. Nay nhiều mẹ ta Thẩm Hàn cũng không có ở trong chuyện này mặt giải thích thế nào, chỉ là đơn giản vừa cười vừa nói, chuyện này không muốn bên ngoài truyền, ngươi cũng không biết này một vị Trần Sư Phó đã tới ta vị trí gian nhà. Vệ Tư Lễ lập tức nặng nề gật đầu, ta đương nhiên sẽ không đem chuyện nào cùng bất cứ người nào giải thích rõ. Thẩm Hàn, ta tin ngươi. Lúc trước Vệ Tư Lễ có thể đứng đi ra chợ giúp hắn giải vây, có thể ngay mặt cùng này tôn phụ sản sinh một ít trụ cột xung đột, cái này đã là chuyện rất khó khăn tình. Vệ Tư Lễ tự nhiên cũng sẽ không đem chuyện nào khắp nơi nói lung tung, hắn tại đứng lên chuẩn bị ly khai gian này nhà thời điểm, cũng rốt cục nhịn không được nhỏ giọng hỏi một câu, cho nên ngài bên này chuẩn bị làm sao đi đối đãi Tôn phủ a? Vệ Tư Lễ không có hỏi Thẩm Hàn thực lực rốt cục mạnh đến mức nào, nhưng lại có thể xác định Thánh An chắc là tiên tiên cảnh giới một ít đại cao thủ ít nhất, là tiên tiên chi tứ cảnh giới, thậm chí còn cũng có khả năng tồn tại có tiên tiên chi ngũ. Loại này đại cao thủ, chính mình cũng không cần tùy tiện hỏi bậy, nhưng cũng hiếu kỳ cao thủ như vậy sẽ như thế nào đối đãi này một cái trấn nhỏ Tôn phủ. Thẩm Hàn cười không có nhiều lời. Vệ Tư Lễ tựa hồ là minh bạch một sự tình, nặng nề mà gật đầu, hắn rốt cục vẫn phải trở về phòng của mình. Nằm ở mình giường bên trên, nghe phía ngoài phong tuyết âm thanh ồ ồ rung động. Vệ Tư Lễ không nhịn được bấm một cái chân của mình, xác định đây hết thảy không phải là mộng sau đó, vẫn là muôn vàn cảm khái. Tôn phủ bên trong, Tôn Tư Mạc đang cùng mấy cái thê tử cười ăn, hắn hiện tại tâm tình vẫn là vô cùng vui lòng. Nhìn cưỡng bảo chi chung một cái em bé, trên mặt càng là có rất nhiều nụ cười hiền lành. Bữa cơm ăn xong, kèm theo những thứ này thê tử từ từ ly khai, Tôn Tư Mạc cũng là nhàn nhã tự đắc đi ở Tôn phủ bên trong. Nhìn trước mắt thuộc về mình phụ đệ, này đấy lòng vẫn là vô cùng hài lòng. Ngay tại lúc hắn bên này hừ một ít quê hương từ khúc, chuẩn bị hồi thư phòng giải quyết một ít chuyện thời điểm, cửa thư phòng vừa mới mở ra. Mở tối trong thư phòng, hắn mơ hồ xem gặp một cái lẳng lặng ngồi ở trên ghế nam tử. Tôn Tư Mạc trong lòng đầu tiên là cả kinh. Cá nhân hắn thực lực hay là có thể, nhưng tại sao không có phát hiện này một cái trong thư phòng sẽ có người? Người là ai? Sau khi Trầm Mặc nói ra cái vấn đề này có vẻ tương đối nghiêm túc, nguyên bản giấu ở trong tay áo một cây dao găm cũng lặng yên không tiếng động lấy ra ngoài. Vấn đề này hiển nhiên cũng không cần Thẩm Hàn tiến hành hồi đáp. Nguyên bản ảm đạm thư phòng đèn bàn trong nháy mắt thắp sáng, ánh lửa nhảy phía dưới, Tôn Tư Mạc rốt cục nhận ra trước mắt này một nam tử rốt cuộc là ai. Lại là ngươi? Ngươi là Thẩm Hàn? Tôn Tư Mạc đều muốn quên chuyện nhỏ này. Trong tiềm thức trước mắt này, một cái tên là Thẩm Hàn người trẻ tuổi, cũng đã là bị vị kia Trần sư phó giết chết. Dù sao một cái kia Trần sư phó thực lực, đã tới tiên thiên chi tam trung cấp trình độ. Nay một cái thực lực đặt ở toàn bộ trấn nhỏ bên trong, đã có thể được xem là đánh đầu thằng đó. Mặc dù không sánh bằng hắn Tôn Tư Mạc tiên thiên chi tứ đỉnh phong lực lượng, nhưng muốn giết như vậy một cái ngang ngược tàn ác, đó là vô cùng đơn giản chuyện. Kết quả này một cái Thẩm Hàn tại sao còn không chết, thậm chí còn cứ như vậy đường hoàng ngồi ở bản sách của chính mình trước mắt. Này một cái bản học nhưng là cực kỳ đắt giá đầu gỗ chế tạo thành. Là ba gã thợ mộc hao tốn chọn 3 năm thời gian, tinh vi tỉ mỉ mà thành. Bản học trước mắt để cái ghế càng là sự âu yếm của chính mình bật, cái ghế này giá tiền là rất cao, bách tính cả đời cũng mua không nổi. Hiện tại này một cái Thẩm Hàn cư nhiên mặc cực kỳ một mạc y phục ngồi ở cái ghế của mình bên trên, thần tình đạm mạc. Tôn Tư Mạc oán hận trong lòng, trong nháy mắt nổi lên. Bất quá nhiều năm đam mưu túc trí, để cho Tôn Tư Mạc vào lúc này rồi lập tức bày ra một ít hiền lành, là ngươi Thẩm Hàn à, ngươi làm sao đêm hôm khuya khoắt đến ta chỗ này? Cũng không sớm chào hỏi một tiếng. Có phải hay không còn muốn đến ta trong phủ chăn ngựa a? Không có vấn đề. Trước đó ngươi cùng Trần sư phó giữa xung đột, ta tại sau này cũng muốn, này Trần sư phó làm cũng có không đúng địa phương, vừa mới chuẩn bị sáng sớm ngày mai đi tìm ngươi đăng môn nói xin lỗi, kết quả ngươi đã đến, điều này cũng là tương đối khả a. Tôn Tư Mạc cười nói lấy thời điểm, bộ pháp vẫn như cũng là không có có càng thêm tới gần Thẩm Hàn. Hắn muốn biết rõ ràng đây rốt cuộc là tình huống gì. Người thông minh không đánh không nắm chắc chi chiến. Hắn chính là người thông minh. Thẩm Hàn xuyên thấu qua đối phương bả bay, nhìn bên trong viện phiêu diêu phong tuyết, cho ngươi một nén nhang, an bài hậu sự. Tôn Tư Mạc sửng sốt một chút sau đó trực tiếp cười to, ngươi tại nói cái gì đó? Thẩm Hàn, ngươi tại theo ta đùa gì thế sao? Hắn rốt cục cười hướng phía Thẩm Hàn đi tới, trong tay một cây dao găm, cái này cũng nhẹ nhàng giấu ở sau lưng của mình. Hắn, ta biết trước ngươi nhất định là đối với ta có một chút trụ cột oán giận, ta cũng có thể hiểu. Dù sao tại lúc đó tình huống kia dưới, ta không có đứng ra giúp ngươi nói chuyện, đây cũng là ta không đúng. Nhưng mỗi người đều có phạm sai lầm thời điểm, ta cũng không phải thánh nhân, tự nhiên cũng sẽ phạm sai lầm, cho nên chuyện này cứ như vậy đi qua nói còn như cái này, cái kia xảo diệu nụ cười vào giờ khắc này trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Một đôi mắt, trông giống như là lưu nhãn hạt châu giống nhau. Trong tay nắm dao găm sau đó một khắc đống nhiên hướng phía Thẩm Hàn trên người đánh tới. Chết a. Tôn Tư Mạc đã là đem chính mình trong cơ thể chân nguyên toàn bộ bộc phát ra, chân nguyên tụ tập tại chính mình lòng bàn tay, lại trực tiếp nhắn nhủ đến thanh này cực kỳ ưu tú dao găm bên trong. Dao găm vào giờ khắc này mạo hiểm đỏ tươi sáng bóng, lấy lôi đỉnh bạn quân tư thế trực tiếp cùng đâm Thẩm Hàn bàng. Đây không phải là ta lần thứ nhất sử dụng thanh này dao găm quay lại trùng kết mục tiêu. Ở nơi này số 10 năm bên trong, chết tại đây một cây dao găm dưới người không có 1000 cũng có 300. Phối hợp với ta tự thân mạnh mẽ công pháp, thanh này dao găm, đánh đâu thằng đó, bách chiến bách thắng. Tôn Tư Mạc đã có thể nhìn thấy trước mắt một người này ý thức trong nháy mắt nổ tung dáng vẻ, thậm chí còn hắn lúc này càng là có thể tưởng tượng ra được ở sau đó giải quyết thi thể này thời điểm phiền phức. Nhưng mà lại nghe thấy thương một tiếng kim loại vỡ nát tiếng vang giòn giã hòa lẫn bên trong viện phong tuyết cùng nhau, ở nơi này trong phòng nổ tung. Tôn Tư Mạc trơ mắt nhìn làm bạn hắn nhiều năm bảo bối dao găm ở đối phương trên mặt vỡ thành một mịn, tung tóe mảnh kim loại khảm nạm đến chung quanh trên giá sách, càng là xuyên thấu một bên tiêu đốt ánh lửa đèn bàn mông ra. Này chỉ là này trong nháy mắt, Tôn Tư Mạc tư duy sợ là muốn trực tiếp nổ tung, trong đầu ông tắc hưởng, hai mắt mờ mịt nhìn chằm chằm bị dao găm cắt vỡ bàn tay. Vì sao chủ thủ của mình bị nát? Vì sao đối phương mặt không bị thương chút nào? Đối phương lúc này không nên bị trực tiếp vanh sát sao? Đối phương lúc này không nên trực tiếp đã chết rồi sao? Tại sao là dao găm xảy ra vấn đề? Thì tại sao là của ta bàn tay bị thương hại? Tôn Tư Mạc lăng lăng nhìn thấy bàn tay bên trên sâu thấy được tận xương vết thương, trong mắt dại ra mờ mịt, lăng lăng đứng ở Thẩm Hàn một bên, duy trì một cái kia cuồng bạo công kích động tác, rồi lại cứng đờ. Thẩm Hàn ngồi ở ghế trên, tối hôm nay phong tuyết khá lớn, ngày mai giang thượng gió, hẳn là sẽ có vẻ càng thêm lạnh thấu xương. So với trước đó trên mặt sông vẫn tính là tương đối nhiều thả câu người, ngày mai hẳn là sẽ thiếu không ít. Mặt khác ngày mai cảnh tuyết hẳn là sẽ càng thêm xinh đẹp. Nghĩ vậy, Thẩm Hàn nhẹ nhàng mở miệng nói, từ ta tu luyện bắt đầu từ ngày đó đến bây giờ, ta đã giết không ít người. Trong những người này, có muốn phản kháng ta, hoặc là có gan phản kháng ta sao? Có. Thế nhưng không có chỗ nào xài. Mỗi người bọn họ đều cảm thấy chính mình đối với ta có được ưu thế tuyệt đối, mỗi người đều cảm thấy giết ta như là lấy đồ trong túi. Nhưng mà kết quả sau cùng cũng không đồng loạt bên ngoài, như ngươi một dạng đầy mặt mở mịt. Trong thư phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Thẩm Hàn vịn cái ghế tay vịn đứng lên, một đầu dày rộng tay cứ như vậy nhẹ nhàng đặt ở Tôn Tư Mạc trên vai. Lóe ra một điểm phong tuyết đôi mắt, bình tĩnh nhìn Tôn Tư Mạc mặt. Ngươi còn có nửa nén hương, đừng kéo mệt mỏi thế nhi. Nói xong, Thẩm Hàn rời đi thư phòng, đi tới trong sân, tại sáng tỏ như là ban ngày một dạng đêm tuyết, thưởng thức trong sân mai hoa. Chương 156, ngươi để ta chán ghét chương 156, ngươi để ta chán ghét Thẩm Hàn cho rằng Tôn Tư Mạc chắc là một người thông minh. Hắn Tôn Tư Mạc biết nên đối với người nào ác, nên đối với người nào là mềm. Tại đối mặt kẻ yếu khiêu khích mình thời điểm, hắn sẽ bày ra tuyệt đại nhiều điên cuồng. Mặc dù này một vị kẻ yếu căn bản cũng không có tầng này ý tưởng, rồi lại sẽ trực tiếp đâm trúng sống lưng của hắn. Hắn giết những người yếu này con mắt không nháy mắt. Hắn cũng không quan tâm những người yếu này ý nghĩ, chỉ cần có người dám vi phạm chính mình, đối phương chắc chắn phải chết. Đây chính là quả đấm lực lượng, đây chính là địa vị mang tới quá nhiều ngạo nghễ. Mà Tôn Tư Mạc tại gặp phải một ít cường giả thời điểm, cũng sẽ bày ra những cái kia a du định hót bộ dáng. Mặc dù lúc trước có hai cái vương phủ người tại hắn trên lôi đài đánh lộn, mặc dù ngày đó là sinh con ngày vui, nhưng cũng cười ha hả đẩy mặt đón chào. Cho nên đối phương biết nên làm như thế nào. Đương nhiên hắn cũng tốt nhất biết nên làm như thế nào, quả thực không nguyện ý cho mình một cái thể diện, như vậy Thẩm Hàn cũng chỉ có thể là giúp hắn thể diện. Chỉ là như thế, toàn bộ Tôn phủ liền sẽ không thể diện. Mà lần này Thẩm Hàn quan điểm xuất hiện sai lầm, hắn đích xác là có một điểm xem trọng Tôn Tư Mạc. Tha mạng a. Tại Tôn Tư Mạc từ trong thư phòng đạp nước chạy tới, giống như là một đầu niên mại đại phỉ trư giống nhau. Hai chân quỷ gối trên mặt đất ôm hắn Thẩm Hàn chân trong ngáy mắt, Thẩm Hàn nhìn về phía đối phương ánh mắt mang theo quá lớn thất vọng. Làm định nọt trở thành khắc vào cốt tủy sinh tồn bản năng, liền tử vong đều không thể đem bóc ra lúc. Cái này người sắp chết có thể giống như xét ăn mòn bánh răng giống như, cắm ở vặn bèo ăn khớp bế hoàn bên trong. Thẩm Hàn chỉ là này trong ngáy mắt, liền đã hoàn toàn thấy rõ này Tôn Tư Mạc trong tròng mắt viết đến cuối cùng là cái gì cảm xúc. Đây là một loại lớn lao không thể lý giải, hoàn toàn không biết được vì sao hôm nay sẽ có kết quả này, cũng là hoàn toàn không biết vì sao trước mắt này một người nam nhân không có đứng ở mình bên này. Tôn Tư Mạc hiển nhiên không thể lý giải giống như Thẩm Hàn mạnh mẽ như vậy người, vì sao nhất định phải cùng mình sản sinh loại này ngay mà xung đột. Không cần thiết, thật không có cần phải. Tôn Tư Mạc sau đó nói chính là lời nói cũng hoàn toàn như vậy. Tiền bối ta sai rồi, lúc này đây ta thực sự biết lỗi rồi, ta vừa mới cũng chỉ là bị trừ du mông tâm A. Ta thực sự sai rồi, ta lần sau cũng không dám nữa. Tiền bối ngài bên này tạm tha ta một mạng A. Con của ta hoa vừa mới sinh ra, nay một cái em bé không thể vừa mới sinh ra cũng đã không có cha A. Không thể dáng vẻ như vậy A, tiền bối ngài bên này tạm tha ta một mạng. Ta nguyện ý cho đi ra bồi thường, ta nguyện ý cho đi ra rất nhiều bồi thường. Chỉ cần tiền bối ngài bên này mở miệng, ta đem hết toàn lực cũng nhất định là sẽ vì ngài làm được. Ta càng là sẽ đem hết toàn lực hướng ngài giới thiệu một ít những thứ khác cường giả, ta cũng sẽ vĩnh viễn đứng ở ngài phía sau cho ngài làm trâu làm ngựa. Ngài bên này tha mạng à, ta lại cũng không dám hồ đồ như vậy, cũng không dám nữa như thế đắc tội ngươi à. Tôn Tư Mạc sợ hãi tột cùng mà không ngừng mà nói, không ngừng hô. Đây là muốn đem hết toàn lực đi bảo vệ mạng của mình à, dù sao mình thật vất vả đi tới hôm nay mức này. Còn chưa lành hưởng thụ tốt vài thập niên, đột nhiên cứ như vậy, ai đây có thể tiếp thu a? Thẩm Hàn nhìn đối phương cái kia nước mắt tuôn đầy mặt giáng dấp, trong lúc nhất thời cao mày, tự tay đè xuống đối phương quỳ gối trên mặt đất mặt. Ngươi để ta chán ghét. Nhàn nhạt một câu nói sau khi đi ra, Tôn Tư Mạc quá sợ hãi, nước mắt giàn rùa. Con chuẩn bị như là như mổ heo chú lên, người nhưng ở kế tiếp trong nháy mắt bị Thẩm Hàn đánh bay ra ngoài. Thân thể trầm muộn đụng vào thư phòng lang tiểu trên cây cột, trên mặt đất rơi xuống một cây mai chi đâm thủng trán của hắn, trong nháy mắt đem đóng đinh ở tại trên cây cột. Tha trước khi chết Tôn Tư Mạc hiển nhiên vẫn không thể lý giải mình tại sao liền rơi vào kết cục này, theo đạo lý mọi người chắc là đồng dạng trận doanh á mọi người lý nên một chỗ vinh hoa phú quý. Hơn nữa hắn Tôn Tư Mạc xử sự là người, đây cũng là tương đương không nổi đó à, hắn hiểu rõ một người có thể hư, nhưng tuyệt đối không thể hiện ra ở trên biểu tượng. Giống như là ở trong chấn nhỏ giống nhau. Hắn có thể đang âm thầm giết chết một ít đối với hắn gia tộc người có uy hiếp, thế nhưng gia tộc của hắn lại không thể trở thành chấn nhỏ uy hiếp. Cho nên gia tộc của hắn cần cho toàn bộ chấn nhỏ sáng tạo rất nhiều trợ giúp, chỉ có chân chính trên ý nghĩa trở thành một người tốt, mới có thể khoác người tốt ra đi làm nhiều chuyện xấu hơn. Đây mới là cuộc sống đại trí tuệ, a đây đều là từ rượu phía trên lĩnh ngộ được đạo lý lớn, nhưng mà này đại đạo lý do làm sao cho tới hôm nay đột nhiên thì không được a. Trong lòng rất nhiều, không thể lý giải sinh ra băn khoăn, vào giờ khắc này toàn bộ nhộn nhạo, sau đó lại biến mất không thấy. Thẩm Hàn cũng không có ở chỗ này dừng thời gian quá dài. Ở nơi này trên bàn sách lưu lại một hàng chữ sau đó, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Tỷ tỷ, tối hôm nay lạnh quá a. Đúng vậy a, nghe nói gần nhất cũng có gió to tuyết. Vậy chúng ta có muốn hay không cho thêm chấn nhỏ bên trong một ít ăn mày phát hai kiện xiêm y? Có thể a. Thì tùy chuẩn bị một ít xiêm y đi, sau đó phát những tên khất cái này, nhớ kỹ muốn khiến cho hơi chút khéo một ít. Một nam một nữ thần sắc buông lỏng đi ở viện này rơi bên trong. Nói chuyện này một cái nữ nhân, hiển nhiên phi thường minh bạch cái gì gọi là chân chính trên ý nghĩa khéo. Dĩ nhiên chính là cũng bị người khác nhìn thấy, biết mình làm loại này thật tốt sự tình, chỉ có dạng này mới có thể càng thêm thu mua lòng người. Lòng người có thể đáng giá tiền. Mà một cái nữ nhân nói xong câu nói kia lúc, đây cũng là chăm chú nhìn nam nhân bên cạnh mang theo một ít thuyết giáo ý tứ hàm xúc. Về sau ngươi liền cùng tại phía sau của ta học. Cuộc sống một lớp này nhưng là có rất nhiều chỗ khó, nhưng ngươi học xong sau đó không nói là như cá gặp nước, nhưng khống chế lòng người, này tuyệt đối không khó. Nam nhân cười không được. Tỷ tỷ nói đều để ta nhớ ra rồi, thế nhân nói tới một câu. Nữ nhân nghi hoặc, nói cái gì? Nam nhân quỷ dị, quân tử luật tích, bất luật tâm. Nữ nhân nở nụ cười một tiếng, không có biện pháp, làm chuyện xấu không kiếm được tiền, làm việc tốt mới có thể dương danh lập vạn. Nam nhân càng là định mọn, chuyện tốt làm càng nhiều, cái này càng kiếm tiền, vậy chúng ta là người tốt sao? Nữ nhân, người tốt, đây nhất định là người tốt ta. Dừng một chút. Nữ nhân, bọn hắn cũng tuyệt đối cho rằng chúng ta là người tốt, mãi mãi xa hèn mọn chính bọn họ, trong mắt của chúng ta cũng là tốt người. Tất cả mọi người là người tốt. Đây không phải là vẹn toàn đôi bên sao? Nam nhân đi ở tỉ tỉ mình bên cạnh, vậy vạn nhất bọn hắn không hèn mọn nữa nha. Nữ nhân, vậy không được, chúng ta là người tốt, nhất định là phải giúp bọn hắn nhận rõ ràng lập trường. Chúng ta muốn dạy sẽ bọn hắn một phàm nhân làm như thế nào sinh hoạt. Chúng ta cũng muốn dạy cho bọn hắn nên như thế nào cảm ơn, càng là muốn dạy bọn hắn lễ nghi cương thường, để bọn hắn đạo đức tiêu chuẩn không hạn chế đề cao. Để bọn hắn xấu hổ tại cùng chúng ta làm bạn, vậy chúng ta liền vĩnh viễn đứng ở bất bại đất. Nam nhân, đã hiểu, tỉ tỉ. Bọn hắn mới là đại người tốt. Chúng ta cũng bất quá chính là nhỏ hơn người. Nữ nhân nhìn nam nhân nói chuyện lúc dương dương đắc ý, đây cũng là thỏa mãn không gì sánh được, được rồi, chúng ta liền không nói cái đề tài này, đợi lát nữa tìm được cha sau đó, nhân tiện cũng nói một chút có quan hệ với trước đó cái kia hai cái vương phủ sự tình. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất, ngươi về sau nhiều cùng cha ở phía sau học, cha đối nhân xử thế chi đạo là phi thường khó lường. Tỷ đệ hai người nụ cười sáng lạ, mà ở kế tiếp một câu tiếng kêu thảm thiết thê lương, trực tiếp vọng lại ở tại này tôn phủ đêm tuyết bầu trời. Cha a, sau một nén nhang, bọn ngươi lại tự giải quyết cho tốt. Giang Lưu đám người nguyên bản tạm thời ở tại trong vương phủ, hiện tại này một vị thanh niên đã tới thư phòng, nhìn thấy thư phòng trên bàn để một trang giấy. Thật đơn giản mấy chữ cứ như vậy viết trên giấy, hiển nhiên chính là thích khách lưu lại. Cầm tờ này giấy cau mày, suy tư một hồi, lại mang tờ này giấy đi tới ngoài thư phòng dưới mái hiên, nơi đây có thể phi thường minh xác nhìn thấy đã tử vong Tôn Tư Mạc. Tôn Tư Mạc ý thức đã là bị cành cây xuyên thấu, rơi xuống cây mai chi, hiển nhiên là bị tuyết động áp sập gãy. Cây mai trên cành rồi lại nở rộ lấy, hoàng sán sán mai hoa nhuộm một chút xíu màu đỏ tươi. Còn như Tôn Tư Mạc trợn trắng mắt, đáy mắt tại trước khi chết sợ hãi còn không có tiêu tán, mà sợ hãi chỗ sâu còn có quá nhiều không hiểu. Có thích khách Giang Lưu yên lặng nói ra ba chữ này. Chương 157, cha ta tốt như vậy người. Chương 157, cha ta tốt như vậy người có thích khách. Giang Lưu, Giang Thanh hai huynh đệ khi biết chuyện này thời điểm, đây là tương đương hết ý. Giang Thanh mặc dù niên kỷ cũng không lớn, nhưng ở gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm cũng là tương đối bình tĩnh. Hắn nhỏ giọng đi tới ca ca của mình trước mặt, chúng ta kế tiếp nên xử lý như thế nào? Giang Lưu, chuyện này hay là muốn nói cho phụ thân, cho nên chờ ngày mai phong tuyết ngừng, chính là sử dụng dùng bồ câu đưa tin, để cho này chấn nhỏ bên trong sự tình bị phụ thân bọn hắn biết. Giang Thanh, tốt. Giang Lưu thì tại nghiêm túc suy tính đây rốt cuộc là tình huống gì. Tôn Tư Mạc một người này vậy cũng không có gì địch nhân a, rơi vào toàn bộ chấn nhỏ bên trong danh tiếng cũng là khá vô cùng. Nay một cái chấn nhỏ càng là tại Tôn gia, trợ giúp tiếp theo thẳng có thể bình yên không sầu sống sót ở nơi này xử thế đạo. Bất kể thế nào xem này Tôn Tư Mạc cũng không giống là sẽ có cái gì đại địch người dáng vẻ. Nhưng thực tế tình huống vẫn còn thực sự chính là như vậy. Tôn Tư Mạc bị người giết, hơn nữa còn là rõ ràng báo thù. Tôn Tư Mạc thực lực, đây đã là khá cường đại, mấy phe người muốn giết chết Tôn Tư Mạc, đây cơ hội là chuyện không thể nào. Nhưng mà đối phương lại bằng vào thật đơn giản một cái nhánh cây trực tiếp đem Tôn Tư Mạc giết chết, phải biết rằng này một cái nhánh cây còn không có ngón út lớn như vậy. Nhiều nhất cũng chính là nửa cái chiếc đũa như thế mánh khỏe mà thôi, lại trực tiếp dưới vào Tôn Tư Mạc giữa lông mày, đem nhất kích biểu sát. Cho nên đối phương thực lực thậm chí còn có thể trực tiếp thấy Tiên Tiên Đại Viên Mãn. Mà nghĩ đến Tiên Tiên Đại Viên Mãn này nằm chưa thời điểm, Giang Lưu cũng là ở trong lòng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như chuyện này thực sự từ Tiên Tiên Đại Viên Mãn liên lụy vào, như vậy chuyện này cho dù là cha mình đã biết, chỉ sợ cũng bất lực. Thiên Sách Vương triều Vương Công Công thực lực phi thường cường đại, mà Vương Công Công thực lực cũng chính là Tiên Tiên Đại Viên Mãn, ai cho nên này Tôn Tư Mạc rốt cuộc là đắc tội người nào đâu? Giang Lưu không nghĩ ra điểm này. Đương nhiên, liền tình huống trước mắt đến xem, toàn bộ tôn phủ trên dưới, trừ cái này một cái Tôn Tư Mạc tử vong ở ngoài, dường như cũng không có phát hiện có người khác tử vong. Cái này có nghĩa là đối phương cho dù là tới báo thủ, nhưng không có công kích đối phương người nhà. Chuyện này cũng là có chút cổ quái. Cho nên trong này đột nhiên, dây dưa đi ra sự tình cũng thật là cực lớn. Giang Lưu suy nghĩ lúc trước đi tới trong sân này tỷ đệ hai người, đây đã là khóc lóc kể lể không thôi. Tỷ tỷ đã tới Giang Lưu trước mắt, nàng một bộ điềm đạm đáng yêu khóc dáng vẻ, "Giang công tử à, ngài bên này nhất định phải cho phụ thân ta làm chủ à. Phụ thân ta thật là một cái phi thường người hiền lành, tại cha ta trợ giúp phía dưới, toàn bộ trấn nhỏ hiện tại vận chuyển là phi thường thỏa đáng. Ở trung quanh như vậy một khu vực, này một cái trấn nhỏ càng là mô phạm một dạng tồn tại. Cha ta cả đời căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì bên trên chuyện thất đức làm được, phụ thân ta sạch sẽ gọn gàng, phụ thân ta càng là không nhiễm bụi trần. Như vậy một cái cực kỳ người ưu tú lại bị người khác báo thù, đây quả thực là đối với toàn bộ Thiên Sách Vương triều không tôn kính. Mà đối với toàn bộ Thiên Sách Vương triều không tôn kính, chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy mặc kệ à, bằng không hôm nay chết ta một người cha, về sau có nhiều hơn người tốt, bởi vì chuyện này mà dính vào, vậy thì phiền toái. Đối phương làm không cẩn thận chính là tà đạo, làm không cẩn thận chính là chân chính trên ý nghĩa lớn tà đạo a. Nữ nhân nói đến nơi đây, nam tử bên cạnh cũng là lập tức tiến hành bổ sung, có phải hay không Thiên Địa Hội đám người kia a? Thiên Địa Hội cái kia một đám tà đạo không phải phi thường muốn đi sở hữu toàn bộ Thiên Sách Vương triều sao? Không phải một mực tại toàn bộ Thiên Sách Vương triều vùng này tùy ý công kích sao? Khẳng định chính là chỗ này Thiên Địa Hội người a. Cho nên nhất định phải toàn lực ứng phó đi điều tra Thiên Địa Hội, nhất định phải làm cho này phía sau màn người chủ sự trả giá thật lớn a. Chuyện này cứ tính như vậy, về sau toàn bộ Thiên Sách Vương triều nơi nào còn dám có cái gì tốt người? Này kiên quyết là không có khả năng sẽ có a. Dừng một chút, hai người hầu như trăm miệng một lời. Cha ta tốt như vậy người a. Hai người cái kia một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng, đối với bọn hắn mà nói, cha của mình chết. Về sau trong chấn nhỏ người phòng trừng liền sẽ không giống như trước đó như vậy như trước tôn kính tôn phủ a, mà chấn nhỏ người không đi tôn kính tôn phủ, như vậy thì nhất định là đối với tôn phủ có mưu lợi chi tâm. Thật muốn nói chuyện này lâu dần, mặc kệ như vậy tôn phủ chỉ sợ cũng là sẽ bị đào thải a. Tôn phủ một khi bị đào thải, như vậy bọn hắn về sau làm sao có thể sẽ có được xinh đẹp như vậy ngựa chàng, bọn hắn làm sao có thể tại sinh một đứa bé tình hùng dưới mở tiệc chiêu đãi nhiều như vậy tân khách, đã không thể ngã xuống, tuyệt đối không thể ngã xuống. Giang Lưu đối với này tỷ đệ hai người nói ra, sự tình hôm nay ta nhất định là sẽ đối với ta phụ thân nhắc tới. Các ngài yên tâm, sáng sớm ngày mai khí trời khá một chút, ta liền lập tức dùng bổ câu đưa tin. Chiếm được Giang Lưu chính là lời nói, tỷ đệ hai người mới một bộ run sợ trong lòng giáng dấp, yên lặng gật đầu. Giang Lưu lại đếm thử nói, các ngươi hai vị là tôn phụ chủ con trai cùng nữ như sao? Đệ đệ bản năng muốn gật đầu nói cái gì, tỷ tỷ lại lập tức phục hồi tinh thần lại, chúng ta không phải ruột thịt cốt nhục, chúng ta là phụ chủ đại nhân huynh đệ sở sinh nuôi, cũng coi là chất nữ cùng cháu trai. Bất quá chúng ta một mực đối đai tôn phụ chủ đều là do làm phụ thân quay lại xưng hô. Tôn gia một ít nhân viên cao tầng đều vô cùng rõ ràng Tôn Tư Mặc là có không thiếu nhi tử cùng nữ nhi, bất quá những con này cùng nữ nhi cũng chưa có công khai đối với bên ngoài tuyên bố. Những thứ này đều là phi thường ưu tú quân cờ. Nhưng mà lần này công khai này một cái giả mới có con, cũng chủ yếu vẫn là bởi vì thời cơ đã đến mà thôi. Giang Lưu lặng lẽ gật đầu, tốt, như vậy ta có thể đại khái đi thăm dò một chút trong thư phòng một ít tỉ mỉ sao? Ta ngày mai một ngày hội báo đi tới. Nữ nhân, có thể, cha ta quang minh lỗi lạc, tất cả trong thư phòng thư tịch, thậm chí còn thư ngài đều có thể kiểm tra. Giang Lưu vô cùng cảm kích. Ở hiện trường hộ vệ từ nay về sau rời đi, chỗ này tiểu viện cũng liền chỉ còn lại có tới đây hai huynh đệ. Sau đó hai huynh đệ cũng là lần nữa tiến vào thư phòng, bắt đầu điều tra một ít manh mối. Nhất định là tìm không được cái gì hữu dụng đầu mối. Này một cái nữ nhân có can đảm trực tiếp để cho mình tra thư từ qua lại, trực tiếp bị những người khác xem, cái này đã chứng minh rồi một người này tự tin. Ở nơi này một cái trên đời, danh dự là trọng yếu nhất đồ vật, mà bất luận cái gì sẽ khiến chính mình danh dự tan vỡ sự tình, cũng không thể sẽ viết trên giấy. Phấn thân thoái cốt toàn bộ bất kể, muốn lưu thuần khiết ở nhân gian. Giấy đồ vật đều phải là đồ tốt, đều nhất định muốn nói xa nói gần để chứng minh mình là một người tốt. Tôn Tư Mạc cũng chắc chắn sẽ không về vấn đề này mà xảy ra vấn đề. Tất cả thư đều là thật, tất cả thư cũng không có một không là chứng minh rồi hắn là một cái tương đương ưu tú, lại tương đương người hiền lành. Cũng sẽ không có người có thể thông qua này chút thư, quay lại đoán được, sau lưng của hắn rốt cuộc là dạng gì một cái lòng dạ độc ác tồn tại. Mà ở kế tiếp thư trong điều tra, Giang Lưu nhìn thấy Tôn Tư Mạc mới vừa viết không lâu một phong thơ. Trong thơ đại khái viết rõ hôm nay lúc ban ngày cùng Thẩm Hàn sinh ra một ít xung đột, nói Thẩm Hàn giết một không sai ngựa. Trong tín thư nội dung cũng không phức tạp. Đi ngang qua Tôn Tư Mạc mở miệng ra công cùng với thoáng một ít vặn vẹo sự thực sau đó, Tôn Tư Mạc tại trong tín thư đã trở thành một cái trạch tâm nhân hậu lao tiền bối. Hắn không đi trách tội Thẩm Hàn hôm nay là một chuyện, cho rằng thanh niên nhân phải có một ít triều khí phồn thịnh. Có can đảm tại loại này tình huống phía dưới trực tiếp giết ngựa, cái này chứng minh rồi đối phương cũng là huyết khí phương cường, làm sao có thể sẽ trách tội đâu. Cũng có đủ loại nói xa nói gần chứng minh, chính mình đối với chuyện này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ trách tội chi tâm. Thậm chí còn nói thẳng kế tiếp tìm một cái thời gian đi đăng môn xin lỗi. Này một vị tôn trưởng bối thật sự chính là một người tốt ta. Giang Thanh làm đệ đệ, hắn cảm khái và phần, chỉ tiếc này một cái thế đạo người tốt sống không lâu à, cũng không biết là người nào giết, chẳng lẽ là Thiên Địa Hội sao? Giang Lưu cao mày, Thiên Địa Hội trong óc hắn xuất hiện một người nữ nhân tên Vân Nương sao? Hắn nghĩ tới này, hắn vẫn lắc đầu. Đợi ngày mai đi hỏi một chút tình huống, nhất định phải biết rõ ràng rốt cuộc là người nào làm, thậm chí ngay cả tốt như vậy người giết. Chương 158, hảo một cái hồn nhiên ngây thơ. Chương 158, hảo một cái hồn nhiên ngây thơ. Ngày hôm sau, Giang Lưu đã là đem sự tình đại khái tình huống viết thành một phong thơ, đi qua chim bồ câu nhào vào trên bầu trời, không cần hai ngày nên sẽ có chính thức hồi tin. Ở nơi này hai ngày thời điểm, hắn cũng không chuẩn bị ly khai chấn nhỏ, nghiêm túc đợi ở trong chấn nhỏ tiến hành một ít điều tra là được. Làm vương phủ người, nên đi tiến hành điều tra nhất định là muốn tiến hành điều tra, càng chưa nói này Tôn Tư Mạc, vẫn là một cái khá vô cùng người. Đêm qua nhìn rất nhiều thư, những sách này tin phi thường tư nhân, những sách này trong thư lui tới càng không một không là nói rõ, hắn rốt cuộc là biết bao ưu tú. Ta nhất định phải vì như vậy một người tốt mà báo thù. Tuyệt đối không thể để cho bất kỳ một cái nào người tốt uổng mạng ở trên đời này. Giang Lưu lồng ngực đã nhấc lên một hồi sao động khí độ. Tiếp lấy hắn tạm thời rời đi đệ đệ của mình, một người ở trong trấn nhỏ đi tới, rất nhanh đi tới một chỗ khách sạn. Tại khách sạn cửa một gian phòng nhẹ nhàng mà gõ một cái, đợi đến trong phòng truyền đến thanh âm của một người sau đó, hắn mới tiến vào trong phòng. Xảy ra trước mắt hắn là một cái khuôn mặt tuấn tú nữ tử, đúng là hắn trước đó trong miệng chỗ xưng hô. Vân Nương. Giang Lưu, đã lâu không gặp. Vân Nương nhìn Giang Lưu vẻ mặt chính khí dáng vẻ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Giang Lưu, ta nghĩ giải một việc. Vân Nương, ngươi nói. Giang Lưu, Thiên Địa Hội có hay không giết Tôn Tư Mạc? Vân Nương, cái gì? Giang Lưu chăm chú nhìn trước mắt này một ánh mắt nghi ngờ nữ tử, Thiên Địa Hội có hay không giết Tôn Tư Mạc, cũng chính là trấn nhỏ bên trong lớn nhất một cái phủ đệ phụ chủ, này một vị phụ chủ, tại đêm qua bị người giết. Đối mặt với đối phương, mang theo một ít hà khắc mở miệng, Vân Nương, cho nên ý của ngươi là ta giết này Tôn Tư Mạc. Giang Lưu, ta không có ý tứ này, ta chỉ là muốn hỏi ngài đối với chuyện này là thế nào nhìn. Vân Nương nhìn đối phương chăm chú dáng vẻ, cười nhạt, ta không có giết, nhưng ta nghe gặp này Tôn lão cậu tử sau đó, ta ngược lại là vui vẻ không thôi. Giang Lưu sắc mặt không vui, vì sao lại hài lòng? Các ngươi Thiên Địa Hội không có khả năng thực sự là loại này táng tận thiên lương hạ người a. Một người tốt bị giết sau đó, ngươi hài lòng? Ta nghĩ mời thu hồi một câu như vậy lời nói. Vân Nương nhìn Giang Lưu cái kia bộ dáng nghiêm trang, nụ cười vào giờ khắc này có vẻ càng thêm sán lạ. Giang Lưu, ngươi làm vương phủ một cái đại công tử, ngươi nên đối với này một cái thế đạo có thuộc về mình một phen quan điểm. Ngươi sẽ không thực sự cảm thấy này Tôn Tư Mạc là một người tốt ta, không thể nào. Nếu như ngươi thực sự như thế phát ra từ nội tâm cảm thấy, như vậy ngươi thật là chính là đợi tại Thái Bình thịnh thế quá lâu, không biết thiên hạ này đến cùng như thế nào. Đối mặt với đối phương chính là lời nói, Giang Lưu nghi hoặc, có ý gì? Giang Lưu cùng Vân Nương quan hệ giữa cũng vô cùng đơn giản. Vân Nương là Thiên Địa Hội người, mà Thiên Địa Hội chuyện cần làm chính là trừng gian diệt ác. Trong mắt thế nhân Thiên Địa Hội không chuyện ác nào không làm, trên thực tế vương phủ người hay là biết thiên địa sẽ có thời điểm vẫn đủ có thể tin. Trong đó tiểu lấy trước mắt này một vị nữ tử dẫn đầu, mang theo lấy một nhóm người cũng coi như được là người tốt. Vì để tránh cho song phương tự giết lẫn nhau, Giang Lưu phụ thân cùng Vân Nương tiến hành thương nghị, sau khi thương nghị, chiếm được một cái song phương cũng có thể tiếp nhận phương án. Vân Nương mang theo Thiên Địa Hội, mọi người có thể tiếp tục ở đây Thiên Sách Vương triều bên trong đi lại, sẽ không nhận bất luận cái gì đến từ chính vương phủ công kích. Dù sao Giang Lưu vị trí này một tòa vương phủ, nhưng là danh chính ngôn thuận là muốn quét sạch Thiên Địa Hội. Mà Thiên Địa Hội Vân Nương đám người, chuyện cần làm cũng không phức tạp. Cái kia chính là mỗi một lần sắp sửa giết người trực tiếp nói cho vương phủ, từ vương phủ tiến hành âm thầm điều tra. Xác định thật không có cái vấn đề sau, Thiên Địa Hội giết người, vương phủ liền sẽ không xen vào nữa, thậm chí còn đôi khi cũng có thể cung cấp một ít âm thầm trợ giúp. Cho nên Thiên Địa Hội Vân Nương cùng vương phủ ở giữa, càng giống như là một cái quan hệ hợp tác. Vân Nương lúc này đây đi tới trấn nhỏ tạm thời ở 2 ngày, kế tiếp liền sẽ chính thức cùng với các Thiên Địa Hội người hội hợp, cùng nhau đi xử lý kế tiếp địch nhân. Chuyện này, Giang Lưu biết. Cho nên Giang Lưu tại ý thức đến chuyện này có thể là Thiên Địa Hội làm sau đó, lập tức tới tìm Vân Nương. Vân Nương chuyện gì cũng chưa có làm, rồi lại đột nhiên bị đối phương như vậy hoài nghi, nàng tự nhiên không vui. Nghe nữa nàng thản nhiên nói, ta không muốn cùng ngươi vào lúc này nói thêm cái gì, ngươi cho rằng đối phương là một người tốt, như vậy ngươi cho là như vậy à? Mà ta cũng không cùng ngươi vòng quanh. Này Tôn Tư Mạc không phải ta giết, ta cũng bội phục cái này giết Tôn Tư Mạc người, là một cái đại nhân đại nghĩa tồn tại. Giang Lưu lại trực tiếp lắc đầu, mang theo một ít cố chấp nói ra, ta hy vọng ngươi ở đây món phi thường nghiêm túc trong chuyện, đừng có bất kỳ dấu. Vân Nương, ta giấu cái gì? Giang Lưu, ngươi ẩn giấu ngươi ý tưởng chân thật, ta hiện tại ngược lại là muốn biết này Tôn Tư Mạc ở trong mắt ngươi tại sao là một cái tội ác tại trời người. Vân Nương trực tiếp cười ra tiếng. Trong phòng khác một vị thị nữ cũng là nhẹ nhàng bật cười. Giang Lưu sắc mặt có một chút không vui, có cái gì thì nói cái đó. Ta nghĩ chúng ta ở giữa trước đây nói xong sự tình, mới có thể để ngươi vào lúc này thẳng thắn đối đãi. Vân Nương, hảo một cái thẳng thắn đối đãi. Nàng nhẹ nhàng hít một hơi. Sau đó, cho nên đứng ở trên góc độ của ngươi mặt đến xem, này một cái Tôn Tư Mạc tuyệt đối là một cái người tốt, cái này Tôn Tư Mạc trợ giúp toàn bộ trấn nhỏ, cái này Tôn Tư Mạc để cho trong trấn lý nhỏ bách tính đều có một miếng cơm ăn, có đúng hay không? Giang Lưu, chẳng lẽ không đúng? Vân Nương, đúng, thật sự là quá đúng, nhưng mà ngươi lại không biết này Tôn Tư Mạc nuôi dưỡng một cái quần sơ tặc. Ngươi nhưng cũng không biết này Tôn Tư Mạc lại là như thế nào một cái tự biên tự diễn. Ngươi càng là không biết giống như vậy một người rốt cuộc là cỡ nào khôn khéo, không biết hắn tất cả thư đều đi qua tinh diệu ngụy trang. Giang Lưu mang theo vẻ tức giận, nuôi dưỡng một cái quần sơn tặc, ngươi tại nói bậy bạ gì đó. Người ta đã chết, ngươi này cái thời điểm còn dạng này vu oan người nhà, như vậy không tốt đâu, ngươi có thể hay không có chứng cứ? Vân Nương lười nhắc nói thêm gì nữa. Nàng nhìn thị nữ, tiểu thanh ngươi mà nói, này một vị công tử hiển nhiên cái gì cũng không biết. Thị nữ tiểu thanh chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, Giang công tử, xin hỏi ngài biết tại trấn nhỏ xung quanh có sơn tặc sao? Giang Lưu, biết. Thị nữ tiểu thanh, này sơn tặc có phải hay không cũng rất cường đại. Này một người sơn tặc có phải hay không chiếm cứ ở trên núi, rất khó lấy giải quyết. Giang Lưu, đúng, sơn tặc bên trong cũng có một vị cường giả, bọn hắn vô cùng giàu hoạt. Thị nữ tiểu thanh, à, cho nên một người thực lực đều phi thường cường đại, ngươi để cho hắn đi làm sơn tặc. Ngươi có hay không hỏi qua này một vị cường giả cảm thụ? Cho nên trấn nhỏ bên trong, dân ăn vui, hạnh phúc, những sơn tặc này là ăn tây bắc phong sao. Ngươi lại có hay không có hỏi qua sơn tặc cảm thụ? Giang Lưu công tử, ta cảm thấy ngươi nên càng nhiều hơn đi điều tra những thứ này chấn nhỏ cái gọi là một ít người tốt. Chớ đem lực chú ý toàn bộ rơi vào chúng ta Thiên Địa Hội trên người, chúng ta thực sự muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Tiểu Thanh nói càng thêm trắng ra. Chữ nào cũng là châu ngọc. Còn như càng nhiều hơn một sự tình, hiện tại chúng ta cũng không muốn cùng ngươi nói thêm cái gì. Ngươi cho rằng đối phương là người tốt, như vậy thì cho rằng a, không sao cả. Nhưng chúng ta cảm thấy đối phương bất quá chỉ là chân chính trên ý nghĩa bại hoại. Cho nên lúc này đây bị giết, chúng ta là thực sự hài lòng, chỉ là chúng ta thân phận đặc thù, không có biện pháp đi ăn mừng một trận. Giang Lưu tức đến đỏ mặt, muốn nói càng nhiều hơn lời nói, giọng nói cũng không biết nên nói như thế nào lên. Hơn nữa ngày sau đó, hắn bị bàn vèo một cái đứng lên, Tôn Tư Mạc để cho này một cái chấn nhỏ an bình dài như vậy thời gian, để cho này một cái chấn nhỏ người miệng nhiều như vậy. Cái này còn không thể ngăn chặn miệng của các ngươi. Chớ không phải là này một cái chấn nhỏ, cũng giống những thứ khác chấn nhỏ giống nhau rách nát, các ngươi mới có thể cho là hắn là một người tốt sao? Quân tử luận việc làm không luận tâm. Đã nói đối phương này một cái để cho nhiều như vậy bách tính hòa hài chấn nhỏ, cũng không có cách nào để cho các ngươi thỏa mãn. Các ngươi cũng thực sự hà khắc rồi chút. Giang Lưu thở phì phò muốn đi. Vân Nương, chấm đã. Giang Lưu, làm sao? Vân Nương bưng chén rượu lên, ngón tay thoáng vừa lên giường, đến, để cho chúng ta kính quân tử. Giang Lưu ngẩn người. Lưu lại một câu ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, nhất định sẽ cho này một vị tôn tiền bối chính danh sau, hắn tức giận ly khai. Thiên địa hội người A đôi khi thật vẫn không thể tin, nói mà không có bằng chứng, rồi lại hàng loạt nói chắc như đinh đóng cột, thật sự là một cười ẩm. Cùng lúc đó, trong sông thả câu Thẩm Hàn, đang nhìn Vệ Tư Lễ vẻ mặt khiếp sợ hướng phía hắn đi tới.